Chương 61. Tử Hà đăng kinh. Chương 61. Tử Hà đăng kinh. Gian phòng phân cuối, một vách đá, cao mấy chục mét, dài ước chừng 100 mét. Phía trên lại là khắc đầy to lớn chữ viết, nhìn một cái, đủ có mấy ngàn. Tại bắt đầu chỗ, Diệp Tinh Hà bất ngờ thấy đằng trước bốn chữ lớn, Tử Hà đăng kinh. Tử Hà đăng kinh. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái, điều này chẳng lẽ là một môn luyện đan bí tịch. Hắn tập trung tinh thần nhìn xuống dưới, càng xem càng là vui vẻ. Nguyên lai, này vậy mà thật chính là một bài luyện đan kỳ yếu. Bản này luyện đan kỳ yếu tác giả chính là ngàn năm trước một tên mạnh mẽ luyện đan sư, tên là Tử Hà Thượng Nhân. Tử Hà Thượng Nhân, thực lực mạnh mẽ, thuật luyện đan càng là tinh diệu vô cùng. 60 tuổi lúc tấn cấp ngũ giai luyện đan sư. Ngũ giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng run lên, Lăng Vân Tông thực lực không tính yếu, chuyện này chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái nhất giai luyện đan sư. Coi như là Thương Nô của thành, loại kia mấy cái quận trung tâm đại thành, cũng bất quá chỉ là có nhị giai cùng tam giai luyện đan sư mà thôi. Tử Hà Thượng Nhân, vậy mà đã là ngũ giai luyện đan sư, khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, dù cho một nước bên trong, ngũ giai luyện đan sư số lượng cũng không nhiều thấy đi. Mà môn này Tử Hà đăng kinh, liền ghi chép hắn sinh tồn luyện đan tâm đắc, hết thảy kinh nghiệm. Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược xem xong, lại nhìn xuống dưới, càng làm mừng như điên. Nguyên lai tại Tử Hà đăng kinh, chia làm thượng hạ hai thiên. Thượng thiên, lưu loát mấy ngàn chữ, chính là Tử Hà Thượng Nhân tất thắng tâm đắc nhận thức, luyện đan pháp môn. Hạ thiên, thì là mấy trăm phúc đồ mảnh, miêu tả mấy trăm loại hiếm thấy bảo vật, dược liệu các loại, cực kỳ tường tận. Phía sau cùng, lại là có kèm theo vài chương đan phương. Diệp Tinh Hà tay đều đang run lên, ta đây là phát hiện một cái hạng gì bảo tàng khổng lồ. Một quyền này Tử Hà đan kinh có thể trực tiếp đúc thành một cái bắt nguồn từ xa xưa luyện đan tông môn. Đối với bất kỳ một cái nào luyện dược sư tới nói, này đều là vô thượng chí bảo. Vật này nếu là hiện thế, tất nhiên dẫn tới manh động, dẫn tới chúng cường giả tranh đoạt. Không khách khí nói, một quyền này Tử Hà đan kinh giá trị vượt qua toàn bộ Lăng Vân Tông. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, đem mừng như điên tâm tình đè xuống. Sau đó, đem những cái kia đan phương tốc độ cao quét một lần, nhưng rất nhanh liền thất vọng lắc đầu. Này chút đan phương bên trong cũng không có cái kia Cửu Dương Chân Nguyên đan đan phương. Ngẫm lại cũng thế, Cửu Dương Chân Nguyên đan tuy chân quý kỳ lạ, khả năng còn không bị Tử Hà Thượng Nhân này loại ngũ giai luyện đan sư để vào mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ý thức được, tầng thứ hai này không phải liền là cái lò luyện đan to lớn sao? Vừa rồi những cái kia hỏa diễm chính là bên trong liệt hỏa. Diệp Tinh Hà rất nhanh liền đem này Tử Hà đan kinh đại khái xem một lần. Đương nhiên, muốn chân chính tham tường thấu, đoán chừng không có cái mấy năm là không thể nào. Nhưng Tử Hà đan kinh phía trước nhất lại là có một bài luyện đan nhập môn thiên. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cực kỳ dễ hiểu dễ hiểu, chỗ kỳ diệu lại khiến người ta hô to không thể tưởng tượng nổi, hiểu ra. Nếu là hiểu thấu đáo này luyện đan nhập môn thiên, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta có thể một lần nữa đạp vào luyện đan sư chi lộ. Diệp Tinh Hà trước đó thức tỉnh mệnh hồn chính là Long Văn Tử Kim Đỉnh, bởi vậy hắn đã từng đạt được một cái đi ngang qua Lăng Vân Tông luyện đan sư coi trọng. Người thầy luyện đan kia ngắn ngủi dạy hắn 3 ngày, thế nhưng cái kia luyện đan sư cũng bất quá là một cái vừa bước vào nhất giai luyện đan sư mà thôi, thực lực còn so ra kém Lê Hoàng, dạy cho Diệp Tinh Hà cũng là cực kỳ có hạn, hoàn toàn không thể cùng Tử Hà đan kinh so sánh. Diệp Tinh Hà thấy như si như say, đắm chìm vào trong đó. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí. Nguyên lai, ta trước đó cũng không trở thành luyện đan sư học đồ. Luyện đan sư học đồ, ít nhất phải có thể luyện chế ra một phần cấp độ nhập môn đan dược, mới có thể tính làm nhập môn. Mà căn cứ Tử Hà đan kinh, thì là có một loại cực kỳ nhanh gọn phương pháp có thể dễ dàng bước vào luyện đan sư học đồ chuyến đi nhóm. Diệp Tinh Hà một trái tim phanh phanh nảy loạn, lập tức quyết định muốn thử một chút. Hắn lập tức rời khỏi đạo cung, tìm Tiết Chính Tín muốn một tôn lò luyện đan. Tiết Chính Tín mặc dù trong lòng kinh ngạc, lại lập tức hạ lệnh, đem hiện tại có thể tìm tới tốt nhất lò luyện đan, làm Diệp Tinh Hà đưa tới. Sau đó, lại căn cứ Diệp Tinh Hà phân phó, đưa tới mười mấy dạng dược liệu cùng thượng hạng tuyết gỗ trinh nam than. Trong mật thất, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, bay lên than tuổi. Hỏa diễm bay lên, ung dung mịt mờ, một trái tim cũng trầm tĩnh lại. Hắn đem những dược liệu kia từng bước để vào trong đó. Thời gian một chén trà về sau, phịch một tiếng nhẹ vang lên, lò luyện đan ầm ầm chấn động, trực tiếp nghiêng lệch trên mặt đất. Bên trong lăn xuống ra tới vô số màu đen cho tàn. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một vẻ cười khổ, lại thất bại. Hắn đã hợp với thất bại 3 lần, hết thể dược liệu tiêu hao sạch sẽ vẫn chưa được. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bại nguyên nhân chỉ cần một cái. Mệnh hồn của ta cùng luyện đan nhất mạch không đủ thân thiện. Diệp Tinh Hà hiện tại, Thiên Thư mệnh hồn, Thiên Nhãn mệnh hồn, còn có trang thứ hai bên trên đang ở dự dục quỷ vương. Không có một cái nào có thể cùng luyện đan có quan hệ. Thế nhưng, rất nhanh ta là có thể. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, chờ ta trở lại Thanh Vân Thành, đem ta mất đi hết thể đều cầm về, ta liền có thể đảm bảo đan sư chi lộ. Đổi lại người khác, tại đã có mệnh hồn tình huống dưới, tự nhiên không có khả năng lại đem cái kia Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn cầm lại. Nhưng Diệp Tinh Hà không giống nhau, có Thiên Thư mệnh hồn tại, hết thể đều có khả năng. Diệp Tinh Hà ra ngoài, thấy Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi đều tại. Tiết Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, ngươi nếu không ra chúng ta muốn phá cửa mà vào đi cứu ngươi. Ý miệng, làm sao cùng đại sư nói chuyện? Tiết Chính Tín quát lớn, Linh Nhi, tới cho đại sư nói xin lỗi. Tiết Linh Nhi hơi có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn là nghe lời đi tới. Hướng Diệp Tinh Hà không người một cái thật sâu, công tử, vừa rồi ta có nhiều đắc tội, còn mời ngài không cần để ở trong lòng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng qua là phất phất tay. Lập tức Tiết Linh Nhi rất là khinh phục, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thử. Đáp ý cái gì? Bất quá lời này lại là không dám nói ra, sợ đáp tội cái này lai lịch bí ẩn, ra tay bất phàm thiếu niên. Nàng hiện tại đối Diệp Tinh Hà, lại sợ lại yếu kỳ, càng mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ, sùng bái. Tiết Chính Tín vô đầu, còn không biết ân công cao tính đại danh. Diệp Tinh Hà, ta tên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Tiết Chính Tín bắt hết bóc, cũng không nghĩ tới Đan Dương quận thành khi nào ra như thế một vị cường giả. Áo Lam trưởng quỹ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu. Tiết Chính Tín lập tức phân phó, sau đó lại thỉnh Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ đẹp đẽ nho nhỏ phòng khách, dâng lên nước trà, thách ra ngồi xuống. Tiết Chính Tín nói ra, Diệp huynh đệ, không biết thứ này là lai lịch gì, còn xin chỉ giáo. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, Đan Dương quận thành phụ cận, có không loại kia mai táng mấy bạn người loại hình trí âm trí lạnh chỗ sao? Tiết Chính Tín nhíu mày, đột nhiên nói ra, có. Chương 62, nhất phẩm pháp khí, Huyền Băng Trảm Long Kiếm. Chương 62, nhất phẩm pháp khí, Huyền Băng Trảm Long Kiếm. Thành Bắc trăm dặm chỗ liền có, nghe nói là tiền triều hủy diệt thời điểm, đại quân đổ thành, đem Đan Dương quận dân chúng trong thành giết chóc không còn, chôn xương tại này. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi có khả năng phái người đến đó nhìn một chút. Đến mức vật này làm sao đến trong tay ngươi, ngươi so ta rõ ràng. Tiết Chính Tín lập tức khỏe mắt giật một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, đa tạ Diệp huynh đệ để điểm. Tiết Chính Tín nghiêm mặt nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi đối ta có đại ân, làm tỏ lòng biết ơn, lần này phòng đấu giá bên trên, hết thảy bảo vật, huynh đệ coi trọng thế nào kiện, liền lấy đi đâu kiện. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, này cũng không cần, ta nhìn chúng bảo vật, ta vẫn là chính mình đến mua liền tốt. Hắn giúp Tiết Chính Tín chuyện này, nhưng lại cũng làm cho Thiên Thư Mệnh Hồn đã thu phục được đầu kia trăm năm quỷ vương. Theo như nhu cầu mỗi bên, nếu như lấy thêm Tiết Chính Tín chỗ tốt, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Tiết Chính Tín thấy thế, càng là trong lòng nổi lòng tôn kính, không còn dám nhiều lời. Tốt. Diệp Tinh Hà đứng dậy, đấu giá hội lập tức bắt đầu, ta muốn đi tham gia. Tiết Chính Tín không dám ở lâu, nhanh lên đem Diệp Tinh Hà đưa ra ngoài. Diệp Tinh Hà chợt nhớ tới một chuyện, lại đem chính mình nhất tự điện kiếm bí tịch lấy ra, đưa cho Tiết Chính Tín cười nói, vật này, làm phiền cầm lấy đi đấu giá một thoáng. Nhất tự điện kiếm bí tịch. Đây là huyết y đường trấn phái võ kỹ a. Tiết Chính Tín nhìn, lập tức tầm mắt co rụt lại. Nhưng lại chưa nói cái gì, chẳng qua là đưa cho một bên Áo Lam trưởng quỹ, phân phó hai câu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong lòng càng thêm hài lòng. Dùng giao tình của hai người, Tiết Chính Tín quả quyết sẽ không bán hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền cáo tử, đi phòng bán đấu giá. Diệp Tinh Hà rời đi, hắn đứng tại chỗ, khe khẽ thở dài, anh hùng xuất thiếu niên a. Vị này Diệp công tử, thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, lại có như thế thủ đoạn thông thiên, lai lịch chỉ sợ vô cùng thần bí mà lại mạnh mẽ. Tiết Linh Nhi nhếch miệng, hắn thật có lợi hại như vậy. Tiết Chính Tín nhìn nàng một cái, tự tiếu phi tiểu nói, các ngươi tông môn bên trong bình thường nội môn trưởng lão, có thể là cái kia trăm năm quỷ vương đối thủ. Ngươi nhìn hắn vừa mới lúc đi ra, liền chút thương đều không có, rõ ràng nhẹ nhàng liền đem cái kia trăm năm ác quỷ cho thu thập. Hắn con ngươi ủng ngục cục nhất chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, con gái à, như thế một vị đại cao thủ, chúng ta có thể được thật tốt bắt lấy. Đấu giá hội đã bắt đầu, một kiện lại một kiện bảo vật bị đấu giá sư xuất ra, biểu hiện ra kỳ đặc tính năng lực. Đan Dương phòng đấu giá hội, so tại Lăng Vân Tông tổ chức muốn lớn hơn. Người có tới bên trên ngàn, ngồi đầy toàn bộ phòng khách. Diệp Tinh Hà chẳng qua là hề phải nhìn xem. Lần này, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn tìm một thanh tiện tay đẳng cấp đầy đủ cao trường kiếm, mặt khác đều không cân nhắc. Một canh giờ trôi qua, đập xong 15 kiện bảo vật. Đằng trước những bảo vật này đẳng cấp đều không phải là đặc biệt cao, bởi vậy đoàn người liền cũng có chút buồn ngủ. Nhưng bỗng nhiên, mọi người phát ra một tràng tốt lên, đều là hưng phấn lên. Thân lớn cổ, hướng về bàn đấu giá nhìn lại. Nguyên lai, tất cả mọi người thấy, đấu giá sư lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ. Vậy liền mang ý nghĩa, trong này nhất định là đan dược. Đan dược luôn luôn là đấu giá hội quý hiếm nhất. Đấu giá sư lớn tiếng nói, Xích Huyết Cấu Nguyên Đan hai cái, công hiệu mọi người đều biết, không cần nhiều lời. Giá khởi đầu 3 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 lượng. Trong ngay mắt, phòng bán đấu giá sôi trào. Xích Huyết Cấu Nguyên Đan là phổ biến dừng lại tại thối thể cảnh bọn hắn tối vi khao khát đan dược. Ha ha, chúng ta vận khí thật tốt. Lần này vậy mà đụng phải chân quý như thế đan dược. Lão tử đã tại thối thể cảnh thất trọng thể đã 5 năm, lần này nhất định phải bắt lại vật này đột phá. Ai cũng chớ cùng ta đoạn. Ha ha ha, ta lại muốn cùng ngươi đoạn, con trai của ta cũng muốn đột phá. Làm. Ngươi kiếm lời ở chỗ lão tử. Phòng khách tiếng ồn lôi động. Chờ đấu giá sư tuyên bố sau khi bắt đầu, trong nháy mắt, mọi người điên cuồng ra giá. Giá cả một đường tăng lên. 3 vạn lượng bạch ngân, 4 vạn, 5 vạn. Đến cuối cùng, mỗi một miếng Xích Huyết Cấu Nguyên Đan, giá cả đều đạt đến kinh khủng 10 vạn. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, hắn đều không nghĩ tới, chính mình lấy ra Xích Huyết Cấu Nguyên Đan dẫn phát như thế của nhiệt. Hắn bỗng nhiên biết vì sao luyện đan sư như thế chịu mọi người truy phủng. Cuối cùng, hai cái Xích Huyết Cấu Nguyên Đan, dùng 25 vạn lượng bạch ngân giá cả, bị người mua đi. Cái khác mọi người không làm gì được, rất là tiếc nuối. Nhưng tiếp đó, một bản bí tịch xuất hiện, để bọn hắn lần nữa hưng phấn lên. Nhất tự điện kiếm bí tịch. Nhất tự điện kiếm bí tịch, thậm chí so Xích Huyết Cấu Nguyên Đan càng chịu truy phủng. Xích Huyết Cấu Nguyên Đan chỉ có thể nhường một cao thủ tăng lên đẳng cấp, mà một bản mạnh mẽ võ kỹ truyền thừa tiếp, thậm chí có thể cho cả gia tộc thực lực tăng nhiều. Đây chính là hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn. 5 vạn lượng bạch ngân, 8 vạn 2, 15 vạn lượng. Cuối cùng, nhất tự điện kiếm bí tịch, bị 20 vạn lượng mua đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, 45 vạn lượng tới sổ, có đầy đủ bốn liếng đi làm rất nhiều chuyện. Sau đó mấy món vật đấu giá đều tương đối bình thường, mọi người nhiệt tình lúc này mới giảm xuống. Lúc này, có áo lam trưởng quý tới, cung kính tỉnh Diệp Tinh Hà đi hậu trường. 45 vạn lượng bạch ngân, tràn đầy mấy dương lớn, trắng bóng một mảnh lóa mắt. Diệp Tinh Hà đem hắn đều chứa vào trong nhận chứa đồ, thành thôi vốn lưu động về tới phòng bán đấu giá. Lúc này, hậu trường người đưa bên trên một cái thật dài thật to đầu gỗ hộp. Xem phía ngoài đầu gỗ, liền biết có chút có tiếng. Đấu giá sư đem cái kia hộp gỗ mở ra, từ bên trong bưng ra một thanh trường kiếm. Kiếm dài 4 thước, bên ngoài chính là màu xanh lá cá mập vỏ kiếm. Một tiếng long ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bạch quang chính là tràn ngập mọi người đôi mắt, này trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng là giảm xuống một chút. Không ít người thấy một cơn gió lạnh kéo tới, nhịn không được ôm lấy bà bay. Hàn băng hào quang dần dần nhạt đi. Kiếm dài 4 thước, toàn thân băng trắng, tạo hình ngạc nhiên cổ, tản ra thâm thẳm lãnh ý trên đó khí tức, sắc bén vô cùng, càng mơ hồ nhiên có loại bệ nghệ cảm giác. Theo chuôi kiếm đến thân kiếm, càng phảng phất có một đầu hàn băng ly long quay quanh trên đó. Phảng phất xem mọi người như không. Mọi người kinh ngạc, này khí tức, chẳng lẽ là? Đấu giá sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, "Này kiếm, tên là Huyền Băng Trảm Long kiếm, nhất phẩm pháp khí." Chương 63. Hài tử, có đủ hay không? Chương 63, hài tử, có đủ hay không? Lại là pháp khí. Võ giả tầm thường làm dùng vũ khí chính là phàm binh. Phàm binh phía trên thì là pháp khí. Bình thường mới vào thần cương cảnh cường giả, đều rất khó ủng có một thanh pháp khí. Đúng vậy à, cho dù là dưới nhất phẩm pháp khí, cũng là chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, chặt đứt phàm binh như chém dưa thái rau mở dạng. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Pháp khí cùng phàm binh chỗ khác biệt chính là, pháp khí là mạnh mẽ thợ rèn, tại rèn đúc quá trình bên trong gia nhập đặc thù lực lượng, khiến cho mang theo một loại nào đó đặc tính. Nói thí dụ như này nắm Huyền Băng Trảm Long kiếm, rất rõ ràng, trên đó chính là bám vào hàn băng lực lượng. Chém đả thương địch thủ người về sau, trực tiếp có thể lệnh vết thương ngưng kết, vô phương khôi phục. Thậm chí, có pháp khí phía trên, càng là do phủ văn sư cùng trận pháp sư khắc ấn một chút trận pháp cường đại. Này nắm Huyền Băng Trảm Long kiếm phía trên, hẳn là chỉ có hàn băng lực lượng này một loại thuộc tính. Nhưng, đây cũng là pháp khí, tuyệt không phải phàm bình châu có thể sánh được. Bất luận cái gì một tên thối thể cảnh võ giả, đều tha thiết ước mơ có thể có được một thanh pháp khí. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất nhất giai pháp khí, có khả năng tăng lên cực lớn sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, vật này ta nhất định phải được. Đấu giá sư cao thăng nói, nhất giai pháp khí, Huyền Băng Trảm Long kiếm, giá khởi đầu 5 vạn lượng bạch ngân. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500 lượng. Vừa dứt lời, một cái hung hăng càn quấy thanh âm bỗng nhiên vang lên, 10 vạn lượng. Mọi người giật mình, cái này người vậy mà trực tiếp thêm đến 10 vạn lượng. Nào có như thế tăng giá. Theo tiếng nhìn lại, liền đều là lộ ra lý giải biểu lộ. Nguyên lai là Tào Hạo Càn a. Hắn làm ra việc này cũng là không cho người kinh ngạc, Tào Hạo Càn luôn luôn hung hăng càn quấy đã quen, hắn coi trọng đồ vật, đều muốn không từ thủ đoạn đoạt tới tay. Xem ra, Tào Hạo Càn đối với cái này vật nhất định phải được. Một tên thanh niên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo vẻ phách lối. Quần áo lộng lẫy, trên thân khí thế cũng là có chút khổng lồ. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người, hung hăng càn quấy kêu lên, vật này, ta Tào Hạo Càn nhìn chúng. Nếu ai dám ra giá liền là cùng ta đối nghịch, bản thân cân nhắc một chút. Cái này người tên là Tào Hạo Càn, Đan Dương quận thành Hào Phú, Tào gia con trai độc nhất. Tào gia chính là làm yêu thú mua bán sinh ý rất rộng, thế lực cực lớn, một ngày thu đấu vàng, tài sản cực kỳ phong phú. Tào Hạo Càn ăn chơi thiếu gia, trà trộn tại Đan Dương quận thành, thực lực rất mạnh, tài sản lại dày, gia tộc thế lực khổng lồ, bình thường người căn bản đắc tội không nổi hắn. Có chút không biết sâu cạn đắc tội hắn, thường thường ngày thứ hai chính là bị đánh gãy tay chân ném ở cửa thành, có thậm chí trực tiếp tan biến. Dưỡng thành hắn cực kỳ ngang ngược cản rỡ tính tình, một lời không hợp liền muốn giết người. Có chút nhớ nhung muốn ra giá người, lập tức trong lòng nổi lên suy nghĩ, liền không có mở miệng. Khoan hay nói, Tào Hạo Càn cứ như vậy cũng là có phần có hiệu quả. Vừa lên tới liền rõ hiện ra nhất định phải được lòng tin, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bị hắn hù dọa. Một hồi lâu, vậy mà đều không có người tái xuất giá. Thấy cảnh này, Tào Hạo Càn rất là đắc ý, nhìn về phía người bán đấu giá kia nói, "Được rồi, tuyên bố đi. Cái này đồ vật hiện tại thuộc về ta." Phản phất này Huyền Băng Trảm Long kiếm đã là hắn vật trong bàn tay. Đúng lúc này, bên cạnh một cái khoan thai thanh âm vang lên, "10 vạn 5002." Mọi người nhất thời sửng sở, hướng thanh âm chuyển đến hướng đi nhìn lại. Liên gặp, người nói chuyện chính là một tên thiếu niên, ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy thành thơi. Tào Hạo Càn vẻ mặt trong nháy mắt biến, âm lãnh nói ra, "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đối nghịch?" Ra giá người chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn cũng không nhìn Tào Hạo Càn liếc mắt, không nhìn thẳng. Mọi người nhất thời vui vẻ, lần này có ý tứ. "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, xem lão tử lấy tiền đập chết ngươi." Tào Hạo Càn ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, cắn răng giữ tợn nói, "Cùng ta so có tiền đúng không? Ta còn chưa sợ qua ai." Dứt lời, một tiếng bạo hống, 15 vạn lượng. Lập tức lại tăng giá 5 vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thản nhiên nói, 15 vạn 500 lượng. Diệp Tinh Hà cái này ra giá, cơ hồ khiến Tào Hạo Càn vì đó thổ huyết. Hắn lại bạo quát, 20 vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, 20 vạn 500. Vô luận Tào Hạo Càn tăng giá tăng bao nhiêu, Diệp Tinh Hà đều là chỉ so với hắn nhiều hơn 500 lượng. Cái này khiến Tào Hạo Càn khó chịu tới cực điểm, chỉ cảm thấy một hơi buồn bực tại ngực, cơ hồ muốn nổ tung. Tào Hạo Càn bên cạnh, một tên trung niên áo đen, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm. Mùi lưng lộ ra mấy phần hung ác, đang ôm một thanh kiếm, vững vàng ngồi. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng, "Công tử, khắc chế. Ngươi luyện cũng không phải kiếm, nếu là mua giá quá cao, chỉ sợ lao ra là sẽ tức giận." Tào Hạo càng cắn răng, hung hăng nhẹ gật đầu. 21 vạn lượng. Hắn lần nữa ra giá, nhưng lại không còn dám giống vừa rồi như vậy 5 vạn 5 vạn thêm. Nếu là bị hắn lao tử biết hắn tiêu nhiều tiền như vậy, mua về một thanh không cần đến đồ vật, đoán chừng lột hắn ra tâm tư đều có. Diệp Tinh Hà thành thơi cười nói, 21 vạn rưỡi trăm. Rất nhanh, giá cả nhảy lên tới đi đến 25 vạn 500 lượng. Lúc này, Tào Hạo càng cái chán đã là mồ hôi lạnh tràn trề, không còn dám đi lên tăng giá. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tới canh chừng lấy đấu giá sư, nghiêm nghị nói, tiểu tử này, như thế keo kiệt, hắn mua được sao? Ta yêu cầu quý phòng đấu giá, tra một chút tiểu tử này giá trị bản thân đến cùng bao nhiêu. Người bán đấu giá kia nghe, lập tức có chút không biết làm sao. Tào công tử, ngài chờ một lát, ta cái này đến hỏi. Hắn cũng là đối Diệp Tinh Hà có hoài nghi. Tào Hạo càng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nét miệng âm lãnh cười nói, tiểu tử, chờ một lúc ngươi nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến mua thứ này, ta xem ngươi hôm nay có thể hay không sống mà đi ra đan dương phòng đấu giá. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là cao mày nói, các ngươi đan dương phòng đấu giá làm sao còn nuôi chó? Hôm nay tiếng chó sủa rất ồn ào. Phía dưới vang lên một mảnh cười trộn. Tào Hạo càng hận đến răng đều cắn chua. Đấu giá sư rất mau trở lại tới, cùng vừa rồi so sánh, lại là biến một bộ khuôn mặt. Đối Tào Hạo càng lạnh như băng nói ra, Tào đại thiếu, vừa rồi chúng ta đã điều tra, vị công tử này hoàn toàn có năng lực mua được. Thậm chí, hắn mỉm cười, vị công tử này tài lực so ngài còn mạnh hơn điểm. Tào Hạo càng biến sắc, rít lên một tiếng, lao tử không tin. Này nghèo kiết hủ lậu có thể so sánh ta có tiền. Không tin đúng không? Diệp Tinh Hà mỉm cười, run lên tay áo, đứng lên. Hắn tự tiếu phi tiểu nói, Tào Hạo càng, ngươi cảm thấy ta mua không nổi. Tào Hạo càng cười lạnh nói, không phải cảm thấy, mà là sự thật. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, vật này hiện tại giá cả là 25 vạn 2, ngươi cảm thấy ta không bỏ ra nổi tới. Tào Hạo càng cười to, dĩ nhiên. Diệp Tinh Hà thở dài, ta liền muốn yên lặng mua thứ gì, ngươi làm sao lại cần phải nhảy ra bước ta đánh mặt của ngươi đâu. Sau một khắc, mọi người kinh hô thành âm vang lên. Diệp Tinh Hà tay phải giơ lên cao cao, trong nhẫn chứa đồ một đạo bạch ngân tạo thành thác nước, đúng là trực tiếp nghiêng mà ra. Trong nháy mắt, trông chất đến giống như núi nhỏ. Bạch ngân sáng chói, rượu bỏ ra ánh mắt của mọi người. Tốt bạc hơn. Ta thiên, này chút ít nhất cũng có 40 vạn lượng trở lên. Thiếu niên này tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao có như thế phong phú giá trị bản thân? Mọi người liên tục kinh hô. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, hải tử, có đủ hay không? Hải tử, không đủ còn có. Xoan một thoáng, Tào Hạo Càn khuôn mặt biến thành gan heo. Trong phòng đấu giá không ít người đều là hống cười ra tiếng. Nay Tào Hạo Càn, quả nhiên là tự rước lấy đủ. Đúng vậy à, còn cho là mình tài lực có thể ổn ép thiếu niên này, thật tình không biết thiếu niên này muốn hơn xa với hắn. Chương 64, Thiên Nhãn Võ Hồn tấn cấp. Chương 64, Thiên Nhãn Võ Hồn tấn cấp. Ha ha, đan dương phòng đấu giá đều nói rồi, hắn còn không tin, nhất định phải đem mặt đưa qua để cho người ta đánh. Ai, nghĩ không đánh đều không được a. Tào Hạo Càn làm người ngang ngược càn rỡ, rất là đắc tội không ít người. Lúc này mọi người mở miệng chào phúng. Tại mọi người chào phúng âm thanh bên trong, Tào Hạo Càn vẻ mặt đỏ bừng. Môi hắn run rẩy mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng là biết mình mất hết mặt mũi, rốt cuộc không mặt mũi nói chuyện. Chẳng qua là hung hăng ngồi xuống, dùng tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Con ngươi chuyện, không biết suy nghĩ cái gì, mà Diệp Tinh Hà thì căn bản đưa hắn bỏ qua, hắn đều chẳng muốn chào phúng loại người này, từ đi giá trị bản thân. Nay loại bỏ qua, càng làm cho Tào Hạo Càn trong lòng nổi giận tới cực điểm. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt càng ngày càng âm độc. Tào Hạo Càn bên cạnh tên kia sắc mặt hung ác nham hiểm người trung niên, thấp giọng nói vài câu. Lập tức, Tào Hạo Càn biểu lộ thư giãn lên, khóe miệng hơi hơi ngoắc ngoắc. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ thoải mái cùng hung tàn. Rất nhanh, liền là có người làm Diệp Tinh Hà đưa tới này nắm Huyền Băng Trảm Long kiếm. Kiếm nặng, ước tại 50 cân. Diệp Tinh Hà xem ra, vừa vặn. Đưa tay giữ tại trên thân kiếm, lập tức liền dâng lên một cỗ tâm linh tương thông cảm giác. Tựa hồ thanh kiếm này chính là mình thân thể kéo dài, không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, trường kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ. Một vệt băng bạch quang hoa chớp động mà ra, hàn khí bức người. Lực lượng hơi hơi tràn vào, rào rào tiếng long ngâm vang lên. 6 vạn cân lực lượng tràn vào, Huyền Băng Trảm Long kiếm nhưng không có mảy may không chịu nổi dấu hiệu. Hào kiếm. Diệp Tinh Hà lòng mang lớn sướng. Lần này mục tiêu đã đạt thành, bất quá hắn cũng không cuống cuồng rời đi. Tới đều tới, nhìn lại một chút thì thế nào. Nói không chừng còn có cái gì kinh hỉ. Lại là mấy chục cái vật đấu giá đi qua. Sau đó, mấy cái tráng hán phí sức giơ lên một cái to lớn trên khay tới. Trên khay mặt che kín vải đỏ. Đấu giá sư đem này vải đỏ xốc lên, phía dưới lại là một cái ước chừng vỏ rượu cỡ như vậy khối kim khí, toàn thân là xanh đen giao nhau màu sắc, mặt ngoài mấp mô như là tổ ong, có vô số lỗ thủng, kỳ hình hình dáng vô cùng bất quy tắc, cũng không biết là cái gì, mà lại thứ này phía trên không có tán phát ra cái gì đặc thù khí tức, cho người ta cảm giác giống như liền là một khối sắt vụn. Phía dưới có người kêu lên, đây là vật gì? Đấu giá sư cười cười, chư vị, này chính là một khối thiên ngoại kỳ thạch, vô cùng trầm trọng, so ngang nhau trọng lượng sắt muốn nặng hơn gấp 10 lần. Vật này giá khởi đầu 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ngàn lượng. Mọi người mỉm cười, lừa gạt tiểu hài tử sao? Chúng ta mặc dù không thiếu bạc, thế nhưng cũng sẽ không lãng phí ở thứ này trên thân. Cái gì thiên ngoại kỳ vật? Rõ ràng liền là một khối các ngươi cũng không biết là cái gì tảng đá vụn. Diệp Tinh Hà ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng, nhưng làm ánh mắt của hắn tại đây khối thiên ngoại kỳ vật trên thân quét qua thời điểm, đột nhiên đạo cung bên trong một trận rung động, thiên nhãn mệnh hồn đúng là lập tức trở nên cực kỳ kích động lên. Không có Diệp Tinh Hà khu xử, vậy mà liền trực tiếp tại Diệp Tinh Hà trên trán đống nhiên hiện hiện, sau đó lại là ẩn nấp tại trong mi tâm. Lúc này Diệp Tinh Hà cảm giác mi tâm thiên nhãn mệnh hồn phía trên đối với này thiên ngoại kỳ vật tràn đầy khát vọng, đó là một loại thôn vệ dục vọng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức trong lòng hơi động. Thiên nhãn mệnh hồn từ khi xuất hiện về sau cho tới bây giờ đều không có cái gì ý nghĩ của mình, lần này vậy mà như thế khao khát, chẳng lẽ nói đối với nó tới nói này thiên ngoại kỳ vật cực kỳ trọng yếu. Đấu giá sư hô ba lần cũng là không người chịu ra giá. Liên đang đấu giá sư dự định tuyên bố vật này lưu đấu giá thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, 1 vạn 1 ngàn lượng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, càng có người âm thầm lắc đầu. Có vừa rồi vết xe đổ, tự nhiên không người nào dám tới cùng Diệp Tinh Hà tranh đoạt. Người bán đấu giá kia cũng là không kịp chờ đợi liền gõ 3 lần truy, cao giọng tuyên bố, vật này do vị công tử này vô tới. Rất nhanh, mấy tên tráng hán chính là ấp úng, đem cái này thiên ngoại kỳ vật mang lên Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà tựa ở rộng thùng thình thoải mái dễ chịu cái ghế phía sau lưng bên trên, do xét cẩn thận lấy vật này. Trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, tại đây thiên ngoại kỳ vật bên trong, lại có một đạo nồng hậu dày đặc hào quang màu trắng chợt lóe lên, trực tiếp thấu đến mi tâm của mình. Sau đó, bị thiên nhãn mệnh hồn cho hút thu vào. Này đạo nồng hậu dày đặc hào quang màu trắng tan biến về sau, này thiên ngoại kỳ vật triệt để trở nên âm u đầy tử khí. Rõ ràng, hiện tại đã triệt để biến thành phế vật. Trong đó chi tinh hoa đã là bị thiên nhãn mệnh hồn cho hút đi vào. Diệp Tinh Hà còn chưa kịp làm ra phản ứng, đột nhiên mi tâm một hồi như tê liệt đau nhức. Sau một khắc, tinh thần của hắn xuất hiện ở cái kia đạo cung bên trong, kinh ngạc thấy thiên nhãn mệnh hồn lúc này kịch liệt dây rủa chấn động lên, tựa hồ cực kỳ thống khổ một dạng. Sau đó một tiếng nhẹ vang lên, cái kia thiên nhãn mệnh hồn hình thể đột nhiên khuyết trương lớn thêm không ít, theo trước kia chỉ có khoảng 3 tốc độ cao, trở nên có tới khoảng 5 tốc, mà lại thiên nhãn mệnh hồn phía trên tựa hồ nhiều một chút phức tạp hoa văn, nhìn qua càng thêm tĩnh mịch thần bí. Thiên nhãn mệnh hồn trung quanh không còn là một đạo tia sáng màu vàng, mà là có trọn vẹn 3 đạo tia sáng màu vàng. Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp, biến thành nhân cấp tam phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng rỡ không thôi, này thiên ngoại kỳ vật rốt cuộc là thứ gì? Bên trong ẩn chứa lực lượng bị thiên nhãn mệnh hồn hấp thu về sau, vậy mà trực tiếp nhường thiên nhãn mệnh hồn tăng lên 2 cấp bậc. Lúc này, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay, chậm rãi đem tờ thứ nhất xốc lên. Tờ thứ nhất bên trên, thiên nhãn mệnh hồn đồ án cũng là trở nên càng thêm phức tạp tinh mỹ. Phản phất, bên trong nhiều hơn rất nhiều không thể gọi tên đồ vật. Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một thoáng này thiên nhãn mệnh hồn năng lực mới. Hắn rời khỏi đạo cung, thiên nhãn mệnh hồn lặng yên thoáng hiện, lại là biến mất tại trong mi tâm. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào đang đấu giá bảo vật phía trên. Ngay từ đầu, không có chút nào dị thường. Thế nhưng, khi hắn thiên nhãn mệnh hồn vận chuyển, nhìn kỹ lại, lập tức chấn động trong lòng. Chương 65, phục sát. Chương 65, phục sát. Diệp Tinh Hà phát hiện, phía trên kia đúng là có một đạo to như ngọn đến, cao chừng 3 tấc màu trắng khí thể, thấu ra tới. Khí trắng lộ ra, cao chừng 3 tấc. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, đây là cái gì? Ý niệm mới vừa nhướng, liền nghe đấu giá sư mỉm cười nói, hoàng cấp võ kỹ cấp 3, Liễu Diệp Đao Pháp, hiện đang đấu giá. Chẳng lẽ? Diệp Tinh Hà trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán, lại hướng bên cạnh một người trong tay vướt vướt bổ câu trứng lớn nhỏ yêu thú tinh hạch nhìn lại. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, này yêu thú tinh hạch là một đầu thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú tinh hạch, vừa bị cái này người vô xuống. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà thấy được một đạo cao 5 tấc khí trắng. Bất quá, hắn đạo bạch khí vô cùng đậm đặc, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Rõ ràng, này yêu thú tinh hạch bên trong lực lượng đã tản mạn khắp nơi không sai biệt lắm. Ngươi lai, ta thiên nhãn mệnh hồn thăng cấp về sau, lại là có thể phân biệt ra bảo vật đẳng cấp, trực tiếp xuyên thấu bề ngoài nhìn ra bản chất. Diệp Tinh Hà một trái tim trong nháy mắt hưng phấn lên. Năng lực này, đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn, thậm chí có thể giúp chính mình đạt được vô tận chỗ tốt ta. Tiếp đó, Diệp Tinh Hà chính là dùng buổi đấu giá này làm thí nghiệm. Mỗi khi có một cái vật đấu giá lấy ra, hắn liền đầu tiên là dùng thiên nhãn mệnh hồn đi xem. Sau đó, cùng người chủ trì tin tức đem đối ứng. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, đấu giá hội cuối cùng tuyên bố kết thúc. Diệp Tinh Hà cũng là nhẹ nhàng thở một hơi, trong ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng. Hiện tại, ta cuối cùng biết đại khái này thiên nhãn mệnh hồn công dụng. Vô luận là võ kỹ công pháp bí tịch, vẫn là yêu thú tinh hạch, đều có một vệt màu trắng của khí. Cấp bậc càng cao, cái kia một đạo khí trắng chính là càng cao. Nay loại màu trắng của khí, liền gọi là bảo khí đi. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nói, cái gọi là phục trang đẹp đẽ, bảo vật tự có hàn khí tức. Như thế hình dung, lại thỏa đáng bất quá. Bảo vật, cấp càng cao càng chân quý, bảo khí liền càng cao. Nhưng một khi khí trắng độ cao vượt qua 5 tấc, liền cái gì đều không nhìn thấy, chẳng qua là một mảnh trắng xóa. Diệp Tinh Hà tầm mắt chớp động, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta hiện tại thiên nhãn mệnh hồn, người này cấp tam phẩm mệnh hồn, có khả năng quan sát được đẳng cấp cao nhất bảo vật, cũng bất quá chỉ là có được cao 5 tấc khí trắng mà thôi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không thể một mực sử dụng. Nếu như muốn liên tục sử dụng, đại khái chỉ có thể sử dụng 100 cái thời gian hô hấp. Nếu như lúc đứt lúc nối lời có thể sử dụng 6, 7 lần. Nhưng, này đã so thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp trước đó, sử dụng số lần nhiều. Diệp Tinh Hà đang muốn đem tiên nhãn mệnh hồn biến mất. Đột nhiên, thấy được một mảnh hào quang màu xanh lục, không còn là cái kia gieo một đạo đạo khí trắng, mà là một đạo khoan thai màu xanh lá hào quang. Cùng chính mình vừa mới nhìn đến món kia thiên ngoại kỳ vật thời điểm ánh sáng là giống nhau. Diệp Tinh Hà trong lòng trong nháy mắt hưng phấn. Hắn hiện tại đã biết, thiên nhãn mệnh hồn thấy màu xanh lá hào quang thời điểm, hẳn là gặp có thể đối với nó có chỗ bổ ích, nó có khả năng thôn phệ tăng cường năng lực vật phẩm. Màu xanh lá mang ý nghĩa sinh cơ, cũng là thiên nhãn mệnh hồn mạnh lên thời cơ. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, thiên nhãn mệnh hồn lặng lẽ xoay tròn, hướng màu xanh lá hào quang nhìn lại. Lập tức, lông mày nhảy một cái. Nguyên lai, hào quang màu xanh lục kia đầu nguồn, lại là Tào Hạo cản tay trái phía trên một cái chiếc nhẫn. Không nghĩ tới, ngươi nơi đó lại có một kiện có khả năng tăng lên ta thiên nhãn mệnh hồn bảo vật. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, như có điều suy nghĩ. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Bị chờ ở phía ngoài Tiết Chính Tín cho ngăn lại, đưa tay cười nói, Diệp huynh đệ còn mời rời bước. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, ba người hướng về một chỗ tinh mỹ phòng khách đi đến. Lúc này, theo trong phòng đấu giá ra tới Tào Hạo Cản cũng là nhìn thấy màn này. Nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia áo đen hung ác nham hiểm trung niên, Tào Thái, tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ cùng Tiết Chính Tín quan hệ không tầm thường. Tào Thái lơ đễnh, cười nhạt nói, tiểu tử này bản thân không có bản lĩnh gì, tu vi lại thấp, tuổi tác lại nhỏ, chỉ sợ chính là bợ đỡ được Tiết Chính Tín, mới dùng tiến bảo. Tào Hạo Cản gật gật đầu, tầm mắt tâm động, nhìn thật sâu liếc mắt, quay người rời đi. Chẳng qua là, bọn hắn lại không biết, không phải Diệp Tinh Hà định bợ Tiết Chính Tín, mà là Tiết Chính Tín tại tìm kiếm nghị cách định bợ Diệp Tinh Hà a. Tiết Chính Tín bỗng nhiên mỉm cười nói, tại hạ muốn mời Diệp huynh đệ thu tiểu nữ làm đồ đệ. Cái gì? Ở bên cạnh Tiết Linh Nhi trực tiếp choáng váng. Sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, lập tức sù lông. Phụ thân, ngươi để cho ta bái hắn làm thầy. Hắn? Nàng nói hồi lâu, cũng nghĩ không ra có cái gì từ để hình dung Diệp Tinh Hà. Thiếu niên này xác thực thâm bất khả trắc, có thể là để cho mình bái hắn làm thầy, đây cũng quá thẹn thùng đi. Xem niên kỷ của hắn, so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi a. Nàng lúc này, đầu óc xoay chuyển phá lệ nhanh, lập tức nghĩ đến một bộ lý do thoái thác, ta có thể là có tông môn người, ta tại Xích Hà phái đã tiến vào nội môn, vẫn là nội môn bên trong phải tính đến cao thủ mạnh mẽ. Ngươi để cho ta bái hắn làm thầy, chẳng lẽ Xích Hà phái lớn tiền đồ tốt từ bỏ? Diệp Tinh Hà nghe, lông mày nhảy một cái. Không nghĩ tới, Thiết Linh Nhi cường hãn, còn ra hồ chính mình bằng trước. Xích Hà phái chính là Thương Nô quận thành mạnh đại môn phái, có thể tiến vào Xích Hà trong phái môn, còn có thể trở thành người nổi bật. Này Tiết Linh Nhi thực lực tuyệt đối là tại nửa bước thần cương trở lên. Diệp Tinh Hà cười nhạt qua tay, việc này quên đi thôi, thực sự không ổn. Tiết Chính Tín hướng Tiết Linh Nhi liền liên tiếp mấy mắt. Tiết Linh Nhi không làm sao được phía dưới, đành phải đi ra phía trước, nửa quỳ trên mặt đất, dứt khoát dập đầu cái khấu đầu. Cao giọng nói, đồ nhi gặp qua sư phụ. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tiết lão ca, ta thực sự không có gì dạy nàng. Tiết Chính Tín ý cười đầy mặt, ban đầu cũng là không cần Diệp huynh đệ ngươi dạy cái gì, có cái này danh phận cho giỏi. Hắn tựa hồ quyết tâm, chính là muốn nhường Tiết Linh Nhi bái Diệp Tinh Hà vi sư. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận. Diệp Tinh Hà trên dưới đánh giá một phen Tiết Linh Nhi, đột nhiên mỉm cười nói, "Tiết Linh Nhi, ngươi nếu gọi ta một tiếng sư phụ, cái kia ta đưa ngươi một phần lễ gặp mặt." Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy tò mò. Mấy ngày nay, tập trung tất cả lực lượng, xông mở huyệt khí hải, sẽ có lớn kinh hỉ lớn. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mấy ngày nay, nàng tu luyện đến bình cảnh, trước mặt có 7 cái đại huyệt có thể lựa chọn bên trong một cái xông mở. Chỉ cần đi đối một bước này, trước mặt đem vùng đất bằng phẳng, lại không vướng nhũ. Nhưng chỉ cần chọn sai, vạn kiếp bất phục. Diệp Tinh Hà, vì sao biết này chút? Vì sao rõ ràng nói cho nàng muốn mở lại huyệt khí hải? Nàng chưa kịp nói chuyện, Diệp Tinh Hà liền cáo tử, nhẹ lướt đi. Sư phụ, ngươi chờ một chút ta, nói rõ ràng chút ta. Thiết Linh Nhi chỉ có thấy được Diệp Tinh Hà bóng lưng. Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, trong lòng nàng, thiếu niên này, vô cùng thần bí. Mà, mạnh mẽ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Một ngựa tuấn mã lao vụt tại Đan Dương quận thành thông hướng Lăng Vân Tông trên quan đạo. Chính là Diệp Tinh Hà. Đông nhiên, hắn vì ngựa dừng lại, cười lạnh nói, giấu đầu lộ đuôi đổ vận, cút ra đây đi. Vừa dứt lời, trong rừng cây, hai đạo nhân ảnh đi ra. Chính là Tào Hạo Càn cùng Tào Thái. Chương 66. Bắt ngươi tới tế kiếm. Chương 66. Bắt ngươi tới tế kiếm. Một trước một sau, đem Diệp Tinh Hà trước sau phong bế. Quả nhiên là các ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Lúc đó tại sòng bạc kia bên trong, hắn liền cảm giác hai người ánh mắt không thích hợp. Hiện tại xem ra, chỉ sợ bọn họ lúc kia liền đã nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Tào Hạo Càn nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười gằn, không nghĩ tới a, tiểu tử, ngươi rơi vào trong tay ta. Bên cạnh Tào Thái nhìn xem Diệp Tinh Hà, chẳng qua là đơn giản phun ra hai câu nói, nắm bảo vật giao ra, chỉ phế ngươi tu vi. Ồ, Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, nghe ngươi ý tứ này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, chỉ phế ta tu vi. Nếu là ta không giao ra bảo vật đâu? Tào Thái thanh âm lạnh lùng như cũng mà ngắn gọn, không giao ra bảo vật, trước hết là giết ngươi. Lại đoạt bảo. Diệp Tinh Hà cười dài một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ có bất kỳ nói nhảm, chẳng qua là hướng Tào Thái ngoắc ngón tay. Tào Thái giữ im lặng, hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Hắn làm chính là một thanh hai tay trọng kiếm, hai tay nắm ở, có tới dài năm thước, cánh cửa một thật lớn. Trọng kiếm hung hăng đánh xuống, thanh thế hiển hách, mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng. Một kiếm bổ ra, trong không khí vang lên trầm muộn tiếng xé gió, cực kỳ bá đạo, triển lộ ra thực lực cường hãn. Đồng thời, tại hắn trên đỉnh đầu, càng có một đạo cự kiếm mệnh hồn đột nhiên xuất hiện. xung quanh có bốn đạo tia sáng màu vàng lấp lánh, chính là hoàng cấp tứ phẩm mệnh hồn. Cự kiếm mệnh hồn hào quang lấp lánh, rơi vào cái kia nắm hai tay trọng kiếm phía trên, càng làm cho trọng kiếm uy thế tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, cho Diệp Tinh Hà cảm giác, phản phất một kiếm này liền một ngọn dãy núi đều có thể bổ ra, cực kỳ bá đạo. Lúc này, hắn trực tiếp vận dụng mệnh hồn, mong muốn đem Diệp Tinh Hà một chiêu chém giết. Cái này người, sắp bước vào thối thể cảnh bắt trọng, cộng thêm hoàng cấp tứ phẩm mệnh hồn, đặt ở Lăng Vân Tông, ít nhất cũng là tông môn thi đấu 20 vị trí đầu liệt kê. Tào Hạo Càn ha ha cười như điên nói, "Tào Thái, chính là chúng ta nhà đệ nhất cung phụng cao thủ, thối thể cảnh tất trọng đỉnh phong thực lực. Một kiếm bổ ra, có thể trực tiếp đưa người chém nát." Hắn giữ tợn cười nói, "Tiểu tử, còn cùng ta tranh? Ngươi xứng sao?" Đối mặt Tào Thái một kiếm này, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Thối thể cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh, lại có như thế cường hãn võ hồn. Thả lúc trước, hắn đối phó rất là khó khăn. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, quát to một tiếng. Từ cái này trên chiến mã nhảy lên một cái, lạnh lùng, "Hôm nay, vừa vặn bắt ngươi tới tế kiếm." Nhất tự điện kiếm, ầm ầm phát động. Trong ngay mắt, kiếm quang chiếu đến ánh trăng, không nói được mê miễn. Một kiếm đâm ra, Diệp Tinh Hà liền cảm giác không nói ra được dễ chịu. Lực lượng của hắn cuối cùng không cần lại có chỗ cô kỵ, có thể không chút kiên kỵ đều đẩy vào trường kiếm bên trong. Diệp Tinh Hà thân hình cùng Tào Thái đan sen mà qua, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem một giọt máu tươi theo kiếm tích phía trên trượt xuống, không lưu mảy may vết máu, bị cười hảo kiếm. Mà sau lưng hắn, Tào Thái thân hình thì là ngưng kết tại nơi đó. Sau một khắc, len ken một tiếng vang dọn, Tào Thái trong tay đại kiếm đứt thành hai đoạn, rơi vào bùn đất. Sau một khắc, Tào Thái đưa tay bưng bít lấy yết hầu, nhưng căn bản không bưng bít được cái kia phun tung tóe máu tươi. Máu tươi từ hắn dương ngón tay hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem áo quần hắn nhuộm đỏ. Hắn gian nan quay đầu, trừng mắt Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng há to miệng, thân hình lại là nặng nề mà té xuống đất, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đã là khí tức đoạt tuyệt, trực tiếp bỏ mình. Hai mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Mà một màn này, nhường Tào Hạo Càn nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Hắn đứng ở nơi đó, cả người đều choáng váng, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Một màn này, trực tiếp khiến cho hắn tư duy vì đó ngưng kết. Tào Thái a, trong gia tộc đệ nhất cao thủ Tào Thái, vậy mà cứ thế mà chết đi. Nếu như là trước đó, Diệp Tinh Hà không có khả năng như vậy dứt khoát lưu loát giết chết Tào Thái. Nhưng bây giờ, Huyền Băng Trảm Long kiếm chém sắt như chém bùn, hắn một kiếm chính là chặt đứt Tào Thái cự kiếm, sau đó nhất tự điện kiếm dùng mau lẹ vô cùng tốc độ xẹt qua Tào Thái yết hầu, trực tiếp đưa nó sinh cơ diệt sạch. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng Tào Hạo Càn đi đến. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười, rơi ở trong mắt Tào Hạo Càn không khác, thế là lấy mạng tu la. Diệp Tinh Hà tiến về phía trước một bước, hắn liền lui lại một bước, run giọng nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" Diệp Tinh Hà cười nhạt, "Tự nhiên là lấy tính mạng ngươi." Tào Hạo Càn dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, Huyền Băng Trảm Long kiếm hợp với vỏ kiếm, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ, mỉm cười nói, "Tào Hạo Càn, cùng ta tranh, ngươi xứng sao?" Huyền Băng Trảm Long kiếm tại Tào Hạo Càn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ lấy, mỉm cười hỏi ra câu nói này. Tào Hạo Càn chỉ cảm thấy nhục nhã tới cực điểm. Diệp Tinh Hà động tác này, không hề nghi ngờ là tại hung hăng nhục nhã hắn. Thế nhưng, hắn lại động đều không dám động. Tào Hạo Càn run giọng cầu xin tha thứ, "Tha ta, ta cho ngươi 100 vạn lượng bạc." Diệp Tinh Hà lắc đầu, không thèm để ý hắn. Một trưởng vô ra, Tào Hạo Càn ngoan cố chống cự, phát ra kêu gào thê lương, mệnh hồn đống nhiên thoáng hiện, lại là một đạo hoàng cấp tam giai mệnh hồn, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém giết tới. Diệp Tinh Hà kiếm cũng không ra khỏi vỏ, đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh giết. Tào Hạo Càn, Tào Thái, trong nháy mắt bỏ mình, mạng của bọn hắn hồn cũng bắt đầu chuẩn bị tiêu tán. Diệp Tinh Hà thiên tư mệnh hồn tản mát mà ra, thế nhưng này hai đạo mệnh hồn, nhưng không có để nó có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Tinh Hà thở dài, hắn sớm biết như thế. Thiên tư mệnh hồn nuốt đầu kia trăm năm quỷ vương về sau, tạm thời vô lực lại thôn vệ mặt khác. Mắt thấy, này hai đạo mệnh hồn liền đem tiêu tán, mà chính mình thì không cách nào đem hắn thôn vệ. Diệp Tinh Hà không khỏi trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, cái kia hai đạo mệnh hồn hướng về trên mặt đất ngưng tụ mà đi. Rất nhanh, thì là phát hiện, không phải tan biến trên mặt đất, mà là tan biến tại mấy quả bụi bẩn hòn đá nhỏ lên. Cái kia mấy cục đá, là Tào Hạo Càn chết thời điểm, từ trong ngực hắn trượt ra tới. Rất nhanh, hai đạo mệnh hồn chính là tan biến tại cái kia hai đạo hòn đá nhỏ bên trong, giống như là bị hút đi vào một dạng. Diệp Tinh Hà đưa tay, đem hắn nhặt lên, tường tận xem xét một lát. Vật này ước chừng ngón cái bụng một kích cỡ tương đương, bụi bẩn, hết sức không đáng chú ý, nhưng cẩn thận cảm giác, trên đó phảng phất u ám thâm thúy, liền người tinh thần đều có thể thôn vệ. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, liền cảm giác tinh thần một hồi hốt hoảng. Hắn tranh thủ thời gian cắn răng, tinh thần chấn động, mới đưa loại cảm giác này khu ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Tử Hà Đan Kinh bên trong, đề cập tới vật này. Tử Hà Đan Kinh thiên thứ hai bên trong, không chỉ giới thiệu rất nhiều linh dược, càng có một ít đặc thù kỳ vật. Trong đó có này loại ngưng hồn thạch. Ngưng hồn thạch cực kỳ hiếm thấy, có thể tạm thời thu nạp mệnh hồn. Đương nhiên, chỉ có thể làm mất đi chủ nhân mệnh hồn. Nếu là có thể trực tiếp nắm mạng của người khác hồn cướp đoạt tiến vào tới, vật này cũng là quá nguy tiên. Theo thời gian chuyển rời, mệnh hồn trung quy sẽ tiêu tán. Chương 67, thân pháp võ kỹ, Kim Bằng Quyết. Chương 67, thân pháp võ kỹ, Kim Bằng Quyết. Đệ nhị bạo, ngưng hồn thạch đẳng cấp càng cao, có thể thu nạp mệnh hồn đẳng cấp liền càng cao, thu nạp thời gian càng dài. Diệp Tinh Hà mải xoa xoa tay bên trong này ngưng hồn thạch, nhưng trong tay của ta hẳn là đẳng cấp tương đối thấp, đoán chừng mạng của bọn hắn hồn mấy ngày bên trong liền muốn tiêu tán. Sau đó, Diệp Tinh Hà trước đem Tào Hạo Càn trên tay cái kia một viên đặc thủ chiếc nhẫn cầm xuống dưới. Chiếc nhẫn này, hắn dùng thiên nhãn mệnh hồn quan sát, chính là màu xanh lá bảo khí có thể nhường thiên nhãn mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ, lại không nhìn ra chỗ đặc thù gì, chẳng qua là một khối có tiếng phỉ thúy thôi. Hắn gật gật đầu, thiên nhãn mệnh hồn lặng yên vận chuyển, đem bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn. Bất quá lần này, thiên nhãn mệnh hồn cũng không phải là tấn cấp, nghĩ đến là bởi vì chiếc nhẫn kia lực lượng quá yếu. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại đem Tào Hạo Càn, Tào Thái nhẫn chữ vật gỡ xuống. Xem trong tay đến từ Tào Hạo Càn cùng Tào Thái hai cái nhẫn chữ vật, ý tưởng đột phát. Không biết ta thiên nhãn mệnh hồn có thể hay không nhìn thấu này nhẫn chữ vật. Nếu như có thể nhìn thấu, vậy coi như quá người tiên. Đối phương trong nhẫn chứa đồ dấu có bảo vật gì, vừa xem hiểu ngay. Diệp Tinh Hà vận đủ thiên nhãn mệnh hồn lực lượng, hướng hai cái nhẫn chữ vật nhìn lại. Nhưng tiếp theo, hắn chính là cảm giác, cái kia nhẫn chữ vật phía trên có hắc bạch xám ba màu giao nhau ánh sáng đông nhiên chợt lóe lên. Quang mang kia tựa hồ cảm thấy thiên nhãn mệnh hồn nhìn trộm, trong nháy mắt điên cuồng mình tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác mi tâm đau nhức. Một tiếng gầm nhẹ, lùi lại một bước, cái kia thiên nhãn mệnh hồn cũng là trực tiếp biến mất. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tiến vào đạo cung bên trong, liền thấy thiên nhãn mệnh hồn hiệu xịu mà hiệu xịu, treo ở nơi đó, tựa hồ đang tại khôi phục. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Ngẫm lại cũng thế, nhẫn chữ vật mặc dù phổ cập, nhưng nghe nói năm đó chính là một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Vì tạo phúc thương không đại lục người, mới vừa đem rèn đúc chi pháp truyền xuống. Nhìn như đơn giản, kỳ thực lại hàm ẩn thời gian cùng không gian chi lực. Hiện tại, ta thiên nhãn mệnh hồn năng lực hẳn là còn chưa đủ dùng thăm dò nhẫn chữ vật. Diệp Tinh Hà dứt khoát lưu loát từ bỏ ý nghĩ này, đem hai cái nhẫn chữ vật nắm trong tay, trực tiếp đem hắn chủ nhân đợi trước khí tức xóa đi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có gấp đem hắn mở ra. Nơi đây không nên ở lại lâu, vẫn là trước trở về rồi hay nói. Trong phòng, lửa đèn sáng ngời. Nhìn xem trước mặt trưng bày những vật này, lúc này Diệp Tinh Hà trong óc chỉ có một cái ý nghĩ, quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu. Hai cái trong nhẫn chứa đồ, có hơn 20 vạn lượng bạch ngân, dòng giá 50 khối yêu thú tinh hạch. Đẳng cấp thấp nhất, cũng có thối thể cảnh hai trọng cảnh giới. Đẳng cấp cao nhất, Diệp Tinh Hà đoán chừng đã là đạt đến tối thể cảnh ngũ trọng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, có này chút yêu thú tinh hạch, ta có thể tại trận thứ 2 tỷ thí trước đó tiến thêm một bước. Ngoài ra còn có mấy quyển ố vàng sách cổ, chính là bí tịch võ đạo. Ba quyển bí tịch võ đạo bên trong, có hai quyển chính là hoàng cấp nhất giai. Diệp Tinh Hà thoáng qua nhìn lướt qua, chính là trực tiếp buông xuống. Loại vũ khí này, với hắn mà nói, tựa như rác rưởi. Mặt khác một bản, Diệp Tinh Hà nhìn, lại là nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Lại là một bản thân pháp võ kỹ. Thân pháp võ kỹ, xưa nay cực kỳ hiếm thấy. Cho nên cũng là so mặt khác võ kỹ cao hơn ngang chân quý nhiều. Diệp Tinh Hà lật ra, tinh tế xem xét. Vũ khí này tên là Kim Bằng Quyết, đẳng cấp vậy mà đạt đến hoàng cấp lục phẩm. Hoàng cấp lục phẩm thân pháp võ kỹ, ít nhất tương đương với mặt khác võ kỹ hoàng cấp thất phẩm. Nhưng Diệp Tinh Hà nhìn xuống về sau, liền phát hiện, nguyên lai này Kim Bằng Quyết chỉ quét một cái tàng quyển. Kim Bằng Quyết cùng sở hữu tam trọng, nơi này chỉ có đệ nhất trọng mà thôi. Bất quá coi như là dạng này, cũng đầy đủ kinh hỉ. Diệp Tinh Hà khẽ miệng phát họa ra một vẻ ý cười, ta lực lượng hung ác cuồng bạo, kiếm pháp tinh diệu mau lẹ, duy nhất nhược điểm liền là thân pháp. Trong khoảng thời gian này, vẫn muốn tìm kiếm một môn thân pháp võ kỹ, lại chưa từng tìm tới. Không nghĩ tới, hiện tại đạt được ước muốn. Kim Bằng Quyết chính là một vị nào đó thần cương cảnh đỉnh cấp cường giả, cùng một đầu có thượng cổ đại bàng huyết mạch yêu thú chém giết 3 ngày 3 đêm, đem hắn bắt giết về sau. Cảm niệm hắn kim xí tung hành, mau lẹ vô cùng, giống như quỷ mị, từ đó sáng lập ra một môn võ kỹ. Sau khi luyện thành, như kim bằng dương cánh, vút qua. Thân hình mau lẹ vô cùng, đệ nhất trọng sau khi luyện thành, nhảy lên liền có thể có 10 mét khoảng cách. 10 mét khoảng cách. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, này, đầy đủ. Diệp Tinh Hà đem những vật khác thu hồi. Sau đó, tinh khí ngưng thần, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Vòng xoáy chuyển động, khổng lồ hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt, yêu thú tinh hạch bị xoắn nát, vô tận linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, trực giác đầy người sảng khoái. Sau đó, bắt đầu tinh tâm tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong tiếng hít thở, nhảy lên một cái, đấm ra một quyền. Trên không đúng là vang lên một mảnh phảng phất hổ gầm thanh âm, không khí đều bị chấn động. Toàn bộ phòng ở đều là rung động. Diệp Tinh Hà hai tay dương khí, toàn thân chấn động, khớp xương một hồi nổ vang, cười ha ha. Ta đã đột phá tới thối thể cảnh lục trọng tiên. Đấm ra một quyền, có 8 vạn cân cự lực. Cái khác thối thể cảnh lục trọng, chỉ có 2 hổ chi lực, bất quá 2 vạn cân. Mà Diệp Tinh Hà lại có 8 hổ lực lượng. Hắn thực lực bây giờ, có thể so với thối thể cảnh bắt trọng cường giả. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua cái kia đã trống rông cái bàn. Hơn 50 viên yêu thú tinh hạch đã toàn bộ hấp thu. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, thiên thư mệnh hồn, xác thực thật lợi hại. Thực lực của ta cũng muốn vượt xa ngang cấp người, nhưng chính là tiêu hao lực lượng cũng là lớn đến khủng bố. Mỗi lần đột phá đều cần người khác hơn gấp 10 lần linh khí. Bất quá, đây càng phần lớn là hạnh phúc buồn rầu. Người khác mong muốn loại này khổ não còn không có cơ hội. Diệp Tinh Hà hơi thu thập một chút, liền vào quần sơn bao la. Khoảng cách đệ nhị chiến còn có mấy ngày thời gian. Hắn muốn vào núi tu luyện Kim Bằng Quyết, bổ đủ cái cuối cùng được điểm. Chiến đấu kế tiếp bên trong vô cùng có khả năng gặp được thối thể cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng cường giả. ta nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, tăng cao thực lực. Diệp Tinh Hà biết, thời gian khẩn cấp, chính mình không có vốn liếng lãng phí. Hắn phải nắm chặt hết thảy cơ hội, đem chính mình tối luyện đến tối cường. Mấy ngày sau, Lăng Vân Tông hậu sơn, Diệp Tinh Hà đang ở một mảnh bãi sông bên cạnh. Nơi này chính là Lăng Vân Sơn mạch trong núi một chỗ có phần rộng dòng sông. Phát nguyên tại Lăng Vân Sơn mạch chỗ sâu sơn tuyển, róc rách mà ra, lần hai hội tụ. Dòng sông bề rộng chừng 10 mét. Diệp Tinh Hà đứng tại một tảng đá lớn phía trên, nhắm mắt ngưng thần. Lúc này chính là lúc sáng sớm, có màu đỏ nhạt ánh nắng vương xuống đến, rơi trên mặt của hắn. Thiếu niên bộ mặt đường cong, lạnh lẽo cứng rắn mà kiên nghị. Kim bằng quyết bí quyết, tại Diệp Tinh Hà trong lòng lưu truyền. Hắn tu luyện kim bằng quyết, đã năm chắc ngày, rất có được. Hiện tại là thời điểm nhìn một chút hiệu quả. Lực lượng của hắn, lần theo kim bằng quyết tâm pháp đang lặng lẽ vận chuyển. Chương 68, cho thể diện mà không cần. Chương 68, cho thể diện mà không cần. Thứ ba bạo, sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà cảm giác hai chân của mình bên trong dâng lên nóng bỏng cảm giác. 8 vạn cân lực lượng hung hăng quán chú. Tựa hồ hai chân có hai đầu cân lớn đang không ngừng hùng hồn nhịp đập lấy. Cảm giác nóng rực dần dần giải tại hai chân các nơi, càng làm cho hai chân của hắn bên trong tràn đầy lực lượng. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, một tiếng gầm nhẹ, vô tận lực lượng đột nhiên từ hai chân hướng phía dưới hung hăng ném tới. Oanh một tiếng vang, cặp chân kia hạ cự thạch đúng là bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đập nát. Mà thân hình của hắn thì là như một đầu lưỡi dao, xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, hướng về bên kia bờ sông mà đi. Lại vừa cứng lại nhanh, không có cái gì ôn nhu huyền chuyển hàm xúc kỹ xảo, giống một thanh sắc bén đao. Cổ sơ, lạnh lẽo cứng rắn, nhưng hữu hiệu nhất. Tràn đầy vô tận lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Diệp Tinh Hà thân hình vững vàng rơi vào bờ bên kia. 10 mét, vừa vặn 10 mét. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, kim bằng quyết đệ nhất trọng đã thành, có thể làm cho hắn dùng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thuấn di ra ngoài 10 mét. Vô luận là đúng chiến vẫn là truy sát, đây đều là một cái cực kỳ có ích năng lực, thậm chí có thể ở lúc mấu chốt cứu tính mạng hắn. Hắn nhìn một chút bầu trời xa xa, mặt trời đã thăng. Hôm nay là ta trận thứ hai. Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là phía đông nhất lôi đài, số 10 lôi đài. Trung quanh lôi đài, lúc này có tới ngàn người nhiều. Tất cả mọi người mong muốn thấy kiếm ma phong thái. Diệp Tinh Hà mới vừa tới đến, liền nghe được có người xì xào bàn tán. Nghe nói không, Âu Dương Hoàng Đồ đã đột phá thối thể cảnh bắt trọng. Không sai, không chỉ đột phá bắt trọng, càng là trực tiếp đạt đến thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong. Có người kinh ngạc nói, làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi biết cái gì? Có người thần thần bí bí nói, nghe nói là tông chủ đại nhân tự mình thưởng hắn một viên đẳng cấp cao đan dược, khiến cho hắn trực tiếp đột phá. Bên cạnh người kinh hô, tông chủ đại nhân. Âu Dương Hoàng Đồ sư phụ Tiêu Hán Hải, xưa nay cùng tông chủ đại nhân không hợp nhau a. Ha ha, hiện tại Âu Dương Hoàng Đồ đã đầu nhập vào tông chủ đại nhân. Bọn hắn đều ở nơi đó hưng phấn nói xong. Trong mấy ngày nay, tông môn lớn nhất tin tức chính là Âu Dương Hoàng Đồ đột phá. Đang nói xong, liền thấy Diệp Tinh Hà đi tới. Thấy Diệp Tinh Hà đến, mọi người dồn dập nhường ra một lối đi. Càng là phát ra một hồi thấp giọng hô, kiếm ma đến rồi. Lập tức, mọi người tranh thủ thời gian im miệng không nói, lại là nhìn xem Diệp Tinh Hà, vẻ mặt quỷ dị. Có chờ mong, có thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác, không phải trường hợp cá biệt. Người nào không biết Âu Dương Hoàng Đồ cùng Diệp Tinh Hà khúc mắc? Hiện tại Âu Dương Hoàng Đồ đột phá tới thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, đối Diệp Tinh Hà tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tiếng nói rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai, ánh mắt của hắn trầm trầm, giống như cười mà không phải cười, thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong phải không? Trong ngay mắt, tầm mắt mọi người đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, từng bước mà lên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà gần đây đối thủ trèo lên lôi đài, đang trực trọng tài trầm giọng quát, Lang Vân Tông thi đấu vòng thứ hai, 80 tấn 40 cuộc chiến. Diệp Tinh Hà, giao đấu, Đoàn Dương. Hắn trận thứ hai đối thủ, Đoàn Dương. Dáng người cực cao, có tới 2 mét. Cả người đầy cơ bắp, lộ ra hai đầu cứng cắp như xà nhà cánh tay, cơ trên thịt loang thoáng có kim loại hào quang lộ ra. Toàn bộ thân hình giống như một đoạn đồng tiêu thiết chú cự tháp, lại vừa cứng lại mềm dai, hướng nơi đó vừa đứng, trên mặt mang theo một cỗ ngạo khí. Rõ ràng, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Trọng tài vừa dứt lời, Đoàn Dương bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, từ tốn nói, "Ta nhận thua." "Cái gì? Đoàn Dương vậy mà nhận thua?" Mọi người xôn xao, tràn đầy kinh ngạc. Đoàn Dương có thể là tông môn bài danh 20 cao thủ a? Không sai, hắn cũng là thối thể cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh, vì sao ngay cả cùng Diệp Tinh Hà đánh đều không đánh, liền trực tiếp nhận thua? Chẳng lẽ nói, Diệp Tinh Hà uy danh đã vậy còn quá mạnh? Mọi người nghị luận ở Mỹ đều là ngạc nhiên. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày. Đối diện Đoàn Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng ta là cảm thấy không phải là đối thủ của ngươi mới vừa nhận thua sao?" Hắn lắc đầu, "Ngươi có thể quá đề cao chính mình. Ta sở dĩ nhận thua, vừa vặn tương phản, là bởi vì ta biết ta có thể chiến thắng ngươi." "Chỉ bất quá." Đoàn Dương trên mặt lộ ra một vẻ phiền muộn chi sắc, Âu Dương Hoàng Đồ đã ban tiếng, hắn muốn đích thân nắm ngươi đánh bại, dẫm lên mặt của ngươi, hung hăng nhục nhã ngươi. "Ta như hiện tại đem ngươi cho đánh bại, cho tới Âu Dương Hoàng Đồ, về sau hậu hoạn vô tận." Hắn vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Mà hắn lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ hạ gục Diệp Tinh Hà, rất là dễ dàng. Chẳng qua là, hắn không dám đắc tội Âu Dương Hoàng Đồ, cho nên mới nhận thua. Dứt lời, Đoàn Dương liền dự định nhảy xuống lôi đài. Quay người chỉ Diệp Tinh Hà, "Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn." Vẻ mặt khinh thường. Diệp Tinh Hà nhìn xem Đoàn Dương, từ tốn nói, "Ngươi sợ đến tội Âu Dương Hoàng Đồ, lại là cảm thấy đánh bại ta rất dễ dàng, phải không?" Đoàn Dương nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ta đã tha cho ngươi một cái mạng, đừng cho là ta thật không dám đem ngươi thế nào. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, không nhịn được nói, Diệp Tinh Hà, ngươi may mắn dựa dẫm vào ta chạy trốn một mạng, thắng ván này, hẳn là cảm ơn. Hiểu chưa? Hắn một bộ thái độ bề trên. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, ngươi sợ Âu Dương Hoàng Đồ, không sợ ta, đúng không? Này không nói nhảm sao? Ta sợ ngươi làm gì? Ngươi cùng Âu Dương Hoàng Đồ có thể so sánh sao? Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi hơi có chút thực lực, liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng, coi là có khả năng khiêu chiến chúng ta này chút uy tín lâu năm cường giả. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay chỉ, cái kia ta hôm nay liền để ngươi biết, càng hẳn là sợ ai. Đoàn Dương nghe, lập tức phát ra một hồi khinh thường cười lớn. Đồng nhiên, tiếng cười ngừng lại. Ta ban đầu muốn cho Âu Dương Hoàng Đồ một lần mặt mũi à, thế nhưng đã ngươi như thế tự rước lấy đủ, ta liền thành toàn ngươi. Đồng nhiên một tiếng hét lên, hai quả đấm hung hăng nện cho một thoáng độ ngực của mình. Mặt ngoài thân thể có một đạo hào quang màu đỏ đống nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ cuồng bạo. Thậm chí, thân thể đều tăng lớn hơn một vòng, có tới 2 mét mốt tả hữu độ cao. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một bộ tinh kim quyền sáo. Ca một tiếng, chính là mang lên, hung hăng siết chặt nắm đấm. Hắn hiện tại trở nên cực kỳ cuồng bạo. Quyền sáo toàn thân, lập lòe nồng đậm kim sắc quang mang, càng là có kim loại lạnh lẽo dày nặng. Xem xét liền biết, cứng rắn nặng nề vô cùng. Phía trên, càng là mọc lan tràn lấy loạn cung thất tuần hỏng bét gai ngược. Để cho người ta nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Này là một thanh thắng qua đao kiếm hung khí. Quyền sáo không chỉ đưa hắn hai cái nắm đấm toàn bộ bao trùm ở, mà lại càng là một mực hướng lên kéo dài, bao trùm hắn cánh tay, một mực lan tràn đến hắn khuỷu tay. Dưới lôi đài, có người hít sâu một hơi. Đoàn Dương này một đôi quyền sáo, chính là dùng đặc thù tinh kim rèn đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, bất luận cái gì đao kiếm đều sẽ bị hắn tùy tiện bẻ gãy. Không biết bao nhiêu võ giả chết tại đây hai quả đấm phía dưới. Đoàn Dương mang theo quyền sáo về sau, hai nắm đấm, như là bãi nước nhỏ một kích cỡ tương đương. Nắm đấm hung hăng đụng đụng, phát ra kiên cường dày nặng sắt thép va chạm. Ta nghe nói, ngươi hết sức am hiểu dùng kiếm. Chờ một lúc, ta sẽ bắt lại ngươi trường kiếm, đem hắn hung hăng thúc giục gãy. Sau đó, hắn cơ nắm đấm, giữ tận nói, ta sẽ đem ngươi cả người xương cốt đập nát, đem ngươi nội tạng chấn vỡ, đem ngươi máu thịt một tấc đánh vỡ. Thế nhưng, lại sẽ không nhường ngươi lập tức phải chết. Hắn liếm liếm quẹt miệng, phản phất đã thấy đó là máu tàn nhẫn một màn, mặt mũi tràn đầy tàn khốc chi sắc. Ta sẽ để cho ngươi tại đây trên lôi đài kêu rên 3 ngày 3 đêm. Này, liền là ngươi dám can đảm khiêu khích ta đại giới. Chương 69, bị đánh, muốn nghiêm. Chương 69, bị đánh, muốn nghiêm. Đệ tứ bạo, mọi người chung quanh đều là không khỏi run rẩy sợ run cả người. Đoàn Dương thích nhất ngược sát địch nhân của mình, xem ra hôm nay Diệp Tinh Hà cũng khó thoát kiếp nạn này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng qua là tay chậm rãi giữ tại trên chuôi kiếm. Một phái nhàn nhã. Diệp Tinh Hà này loại không thèm để ý chút nào thái độ, trong nháy mắt nhường Đoàn Dương cuồng bạo vô cùng. Hắn giống to một tiếng, hướng về Diệp Tinh Hà vọt tới. Hai người cách xa nhau 15 mét. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người bỗng nhiên cảm giác trước mặt một hồi sáng như tuyết. Có sang chói kiếm quang lóe lên, trắng loá như tuyết. Giờ khắc này, cơ hồ che đậy ở trên bầu trời mặt trời hào quang. Sau đó, liền không có sau đó. Đoàn Dương vọt tới trước tình thế đã ngừng lại, ngưng kết tại nơi đó, không lúc đích. Thân thể của hắn, tại hắn vọt tới trước 3 mét về sau, liền dừng lại. Đồng thời, Đoàn Dương càng là phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Thủ đoạn chỗ, máu tươi còn bắn ra. Nguyên lai, hữu quyền của hắn, vậy mà đã là tề lấy khuỷu tay gây mất. Nhưng, mặc dù như thế, hắn lại là thân hình động đều không dám động. Dù cho ở nơi đó, phát ra kêu thê lương thảm thiết, dù cho đau đến toàn thân lạnh quáng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, vẻ mặt tạm đạm, vẫn như cũng là động đều không dám động, cứng lại ở đó, giống như điêu khắc. Bởi vì cổ họng của hắn lúc này đang bị một thanh trường kiếm đứng vững. Tất cả mọi người sợ ngây người, vừa rồi vừa mới xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng có cao thủ thấy rõ. Nguyên lai, mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết đống nhiên phát động, trong nháy mắt nhảy vọt 10 mét khoảng cách, nhất tự điện kiếm ầm ầm mà ra. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà rút kiếm vọt tới trước, tay cụt đâm hậu. Bốn động tác, một mạch mà thành, mau lẹ vô cùng. Thậm chí, tại Đoàn Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay nhỏ bé của hắn cánh tay liền bị chém đứt. Diệp Tinh Hà trường kiếm trước chỉ, điểm vào cổ họng của hắn chỗ. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh, giống như một đạo tia chớp. Mọi người tất cả đều rung động đến thất thanh. Trong nháy mắt, chung quanh lôi đài an tĩnh dị thường. Sau một khắc, thì là có vô tận tiếng kinh hô nổ vang. Diệp Tinh Hà một kiếm này, thật nhanh. Đúng vậy a, ta chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. Ngươi không tệ, ta liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Cái phản ứng thời điểm cũng đã là dạng này. Không hổ là kiếm ma, quá lợi hại, một kiếm này rất nhanh đủ hung ác, hung tàn vô cùng. Có người tầm mắt chầm chậm, Diệp Tinh Hà so với trước, thực lực mạnh hơn. Đúng vậy a, thân pháp của hắn nhanh hơn. Phối hợp nhanh như tia chớp khoái kiếm, đơn giản không người có thể địch. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà thực lực cho rung động đến, mà những cái kia đặc biệt tới xem Diệp Tinh Hà người, càng là hô to thoải mái, chuyến đi này không tệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Đoàn Dương, phục sao? Đoàn Dương nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Vừa rồi một màn này, khiến cho hắn cảm giác như là giống như nằm mơ. Ta cứ như vậy thua ở Diệp Tinh Hà thủ hạ rồi, liên một hiệp đều không dùng. Nháy mắt, liền bại. Hắn căn bản không muốn tin tưởng. Nhưng lúc này cái kia đè vào yết hầu băng lãnh kiếm phong, còn có đau đớn vô cùng cánh tay nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đã biết ta xuất thân, ngươi dám đối với ta như vậy?" Lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng thịnh. Trường kiếm trong tay lại hơi hơi hướng về phía trước đâm vào một điểm. Lập tức, máu chảy ồ ạt. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, gàn từng chữ, "Ta hỏi ngươi lời đâu? Nghe không hiểu tiếng người sao?" Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ. Nhưng Đoàn Dương lại khi nhìn đến, cái kia đáy mắt chỗ sâu lạnh lẽo sắc ý, lập tức run rẩy sợ run cả người, đột nhiên ý thức được, chính mình hết thảy uy hiếp, đối Diệp Tinh Hà tới nói, căn bản vô dụng. Hắn là thật dám giết mình a? Hắn run giọng nói, ta phục. Phục rồi. Phục liên tốt. Diệp Tinh Hà trường kiếm, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, lại là mỉm cười nói, hai người chúng ta, đến cùng là ai, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy đủ. Đây chính là vừa rồi Đoàn Dương nói Diệp Tinh Hà, hiện tại thì là bị hắn đủ số hoàn trả. Đoàn Dương mặt mũi tràn đầy khuất đủ, cũng không dám không đáp, run giọng nói, là ta tự rước lấy đủ. Diệp Tinh Hà cười nhạt, sai lầm rồi sao? Sai, sai. Đoàn Dương một tràng tiếng nói, là ta sai rồi. Diệp Tinh Hà trường kiếm rơi vào Đoàn Dương trên bờ bay, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép, bị đánh, muốn nghiêm. Nhận lầm, muốn tâm thành. Đoàn Dương trong nháy mắt hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ, trong lòng tràn đầy khuất đủ. Lại, không dám có bất kỳ vi phạm. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, là ta sai rồi, không biết tự lượng sức mình, cầu ngươi, buông tha ta. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, thu kiếm vào vỏ. Nhìn cũng không nhìn Đoàn Dương liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Từng bước mà xuống. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, quả nhiên, kim bằng quyết thân pháp cùng nhất tự điện kiếm phối hợp lại, chính là tuyệt hảo. Vô song khoái kiếm, phối hợp vô cùng mau lẹ thân pháp, không có gì bất lợi. Nơi xa, Âu Dương Hoàng Đồ cùng Âu Dương Hải nhìn xem bên này một màn. Hai người tầm mắt trầm trầm, nhìn không ra buồn vui. Diệp Tinh Hà thực lực lại mạnh. Âu Dương Hoàng Đồ thản nhiên nói, đáng tiếc, hắn rực rỡ sẽ kết thúc ở hôm nay. Âu Dương Hải mỉm cười, nụ cười phá lệ tàn khốc, tiếp đó, hắn đem lại không có cơ hội xuất thủ. Mãi đến, tại trận chung kết ngày đó, bị ngươi tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục, khuất nhục vô cùng. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, Âu Dương Hoàng Đồ tràn đầy cao ngạo, đắc chí vừa lòng. Tại Sở Thanh Bằng đến đỡ phía dưới, hắn đột phá tới thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, dưới mắt không còn ai. Căn bản không đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Trong đám người, đột nhiên vang lên vài tiếng nghi vấn, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ là rất mạnh, nhưng toàn bộ bắt nguồn từ thân thể của hắn lực lượng. Không có mệnh hồn, liền vô phương tế luyện xuất thần cương, Diệp Tinh Hà đụng phải chính thức có được thần cương đối thủ, liền sẽ bị chết rất khó xem. Không sai, nghe nói tông môn thi đấu bên trong đã có mấy người đạt đến nửa bước thần cương cảnh. Đối mặt thần cương, lực lượng cơ thể mạnh hơn, cũng là không chịu nổi một kích. Không có mệnh hồn, chẳng phải là cái gì? Tiếng nói lọt vào tai. Không có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Diệp Tinh Hà trở lại chỗ ở có mấy ngày chưa trở về, có thể là rất tưởng niệm Diệp Linh Khê. Còn chưa vào trong nhà, chính là nghe về đến trong nhà truyền đến một hồi khóc giọng. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái, sải bước đi đi vào. Mới vừa đi vào, chính là thấy Diệp Linh Khê đang lúc ăn một thùng nước hướng phòng đi đến. Nàng nho nhỏ vóc dáng, dẫn theo lớn như vậy một thùng nước, rất là gian nan, thân thể lảo đảo lắc lư. Mà lại, nàng chân trái tựa hồ có tổn thương, có máu theo bên trong rỉ ra, càng làm cho nàng chống đỡ không nổi. Nghe đến động tĩnh của cửa, Diệp Linh Khê quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà thấy, trên mặt nàng thêm ra tới mấy đạo vết thương ghê rợn, rõ ràng là bị người dùng dao vẽ. Máu thịt xoay tròn, cơ hồ đem nàng hủy dung nhan. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng nỗi đau lớn, Linh Khê gặp cái gì? Linh Khê lại bị người như thế tổn thương. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà một trái tim đau đến cực hạn. Chương 70, dám đụng đến ta muội muội, ta làm thịt hắn. Chương 70, dám đụng đến ta muội muội, ta làm thịt hắn. Thứ năm bạo, thấy Diệp Tinh Hà, Diệp Linh Khê lập tức oa một tiếng, lớn khóc lên. Nắm thùng nước văng ra, khập hiện hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, tại trong ngực hắn gào khóc. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về, cuối cùng trở về. Diệp Tinh Hà trong lòng đau nhức tới cực điểm, cũng là lửa giận ngút trời, ai dám động đến muội muội ta, ta làm thịt hắn. Hắn đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Linh Khê, không sợ, không sợ, ca ca trở về. Thanh âm vô cùng dịu dàng. Ca ca trở về, nói cho ca ca xảy ra chuyện gì. Diệp Linh Khê rút thuốc tha thuốc thít đáp nói, ta tại trong học đường, giữ khuôn phép, không có chọc ai chọc người nào. Chẳng qua là, có mấy người, liền nhìn ta không vừa mắt, mấy lần khiêu khích, ta không có để ý đến bọn họ. Kết quả hôm nay, bọn hắn đột nhiên liền khi dễ ta. Bọn hắn cầm dao vẽ mặt của ta, còn cầm tảng đá nện chân của ta. Ca ca, ta đau quá a, ta đánh không lại bọn hắn, ca ca, ta đau quá a. Diệp Linh Khê tiếng khóc lại lớn lên, con mắt đều một mảnh sưng đỏ. Diệp Đông bà bá, đi cùng bọn hắn lý luận, kết quả bị chúng ta nam giáo tập cắt đứt chân, giảm giá xương sườn. Nam giáo tập thật hùng, còn nói, nếu là Diệp Đông lại tiến đến, liền đem hắn dùng nhiễu loạn học đường phạm tội, đưa đến hình đường tống giam. Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ống quần vung lên. Chỉ thấy chân trái của nàng đã là vặn vẹo lên, máu thịt bé bét, cơ hồ bị sinh sinh giảm giá. Máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra. Yên tâm, Linh Khê, có ca ca tại, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Diệp Tinh Hà vỗ Diệp Linh Khê bả vai, ôn nhu nói ra, ca ca sẽ cho ngươi tìm tới đan dược tốt nhất, ngươi trên mặt sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương. Ca ca sẽ để cho chân của ngươi rất nhanh khôi phục, sẽ không bao giờ lại đau. Càng quan trọng hơn là, Diệp Tinh Hà nghiêng mặt đi, trên mặt sát khí bỗng nhiên bay lên, thậm chí mang theo vài phần dữ tợn. Khoe miệng cơ bắp co quắp một trận. "Kaka, nhất định sẽ vì ngươi ra tức giận. Ta muốn gấp 10 lần trả thù lại." Diệp Tinh Hà hiện tại trong lòng sát cơ đại thịnh, dám đụng đến ta thân cận nhất muội muội, ta muốn cho ngươi hối hận sinh đến cái thế giới này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Đông theo trong tính đường dãy rủa bỏ lên ra tới. Hắn không để ý bị đánh gãy chân, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, "Lão nô không có năng lực làm hại tiểu thư bị hủy quất, còn mời công tử trách phạt." Diệp Tinh Hà đưa tay đưa hắn đỡ dậy, "Việc này không trách ngươi." "Lê Đồng, Lê Giao đâu?" Diệp Tinh Hà thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo. Hai nàng này chính là Tiêu Hán Hải phái tới bảo hộ Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Diệp Đông lắc đầu cười khổ, tiểu thư bị khi phụ thời điểm, ta liền kiếm nàng nhóm. Kết quả Lê Đồng, Lê Giao căn bản không để trong lòng, nói các nàng một mực đến trường hạ học sự tình. Học đường sự tình, các nàng không còn được, cũng không có nghĩa vụ đi quản. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, "Tốt, rất tốt." Nụ cười phá lệ lạnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà làm Diệp Linh Khê rửa giấy sạch sẽ, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, dịu nàng nằm tại ấm áp trên mặt áo ngủ bằng gấm. Diệp Linh Khê vết thương đã đắp thuốc trị thương. Đây là Diệp Tinh Hà theo đan dương quận thành mang về, hiệu quả vô cùng tốt, máu đã ngừng lại, vết thương cũng đã tiêu sưng. "Còn đau không?" Diệp Tinh Hà ôn nhu hỏi. Diệp Linh Khê ngon ngọt cười, "Không đau, có ca ca tại, ta cũng không sợ." Nàng dạng này cười một tiếng, mặt kia bên trên vết thương lại là sụp đổ, lập tức có máu tươi lưu lại. Diệp Tinh Hà thấy trong lòng có quắc một trận đau. Diệp Linh Khê trên mặt thường có chút khó làm. Diệp Tinh Hà có thể cho hắn tùy tiện khôi phục, nhưng lại tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Không có thiếu nữ nào không thèm để ý chính mình dung nhan. "Ta muốn đi tìm không lưu vết sẹo dược vật." Diệp Tinh Hà đang suy tư. "Thiếu gia, Lê Đồng, Lê Giao tới." Bên ngoài Diệp Đông thanh âm vang lên. "Còn có mặt mũi tới." Diệp Tinh Hà đứng dậy đi ra bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, "Lê Đồng, Lê Giao, muội muội ta phát sinh chuyện như vậy, các ngươi mặc kệ sao?" Lê Đồng cũng có chút không vui, lớn tiếng nói, "Tiêu trưởng lão đến, là để cho chúng ta cho ngươi muội muội làm hộ vệ, không phải để ý tới này chút lông gà vỏ tỏi chuyện." "Ồ, lông gà vỏ tỏi sự tình." Diệp Tinh Hà giận quá thành cười, nhìn chằm chằm các nàng, lạnh lùng nói, "Các ngươi cảm thấy, đây là lông gà vỏ tỏi sự tình. Các ngươi cảm thấy, muội muội ta bị người phá mặt, gãy chân, đây là lông gà vỏ tỏi sự tình." Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hai nữ, "Ta muốn các ngươi là ăn cơm cô sao? Muội muội ta bị khi dễ, các ngươi không biết giúp nàng hạ giận." Lê Đồng hai nữ cười lạnh nói, "Chúng ta không phải người tôi tớ. Hiện tại cũng đi." Diệp Tinh Hà hờ hững khoát tay áo, chạy trở về Tiêu Hán Hải nơi đó đi. "Lê Đồng, Lê Giao," hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. "Hiện tại, xem ca ca cho ngươi chút giận, có được hay không?" Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, mỉm cười nói. Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu. Diệp Tinh Hà trong mắt lệ khí mười phần, ôm Diệp Linh Khê, rất nhanh chính là đi tới học đường trước đó. Học đường chỗ cũng là một tòa viện, có chút khoát đại. Diệp Tinh Hà đi tới cửa, một cước liền đem cửa sân đá bay. Phình một tiếng, cửa sân đập tầm ầm rơi, bên trong vang lên một tiếng giận mắng. "Người nào dám ở chỗ này gây chuyện?" Đình viện phần cuối, một chỗ to lớn phòng, hơn trăm tên 10 tuổi trên dưới thiếu niên, có nam có nữ, đang nửa quỳ tại chỗ mình ngồi. Trên giảng đài, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hướng về nhìn bên này đến, lạnh giọng mắng. Hắn nhìn thấy Diệp Tinh Hà trong ngực ôm Diệp Linh Khê, lập tức tầm mắt co rụt lại, "Ngươi là ai?" Mà thấy nam tử trung niên về sau, Diệp Linh Khê bản năng hướng Diệp Tinh Hà trong ngực rụt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Rõ ràng, nam tử trung niên cho nàng mang đến vô cùng không tốt hồi ức. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng đau xót, chỉ sợ trước đó, Diệp Linh Khê liền bị trung niên nam tử này không công bằng đối đãi qua. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta là Diệp Linh Khê ca ca." "Hả? Nguyên lai ngươi chính là Diệp Linh Khê ca ca a. Đang muốn tìm ngươi đây." Trung niên nam tử này lạnh lùng nói ra, "Ngươi muội muội tại trong lớp học gây chuyện thị phi, ngươi này ca ca làm sao giáo? Trong nhà các ngươi không có người khác ca." Hắn trên dưới quét lấy Diệp Tinh Hà cùng Diệp Linh Khê, mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc. Nguyên lai này Diệp Linh Khê là cái không có cha nương dưỡng tiểu tạp chủng, khó trách sẽ như vậy không có giáo dục. Hắn lại là không nhìn thấy Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên tràn ngập sắc cơ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước, "Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa." Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt kia, nam tử trung niên trong nháy mắt con mắt hung hăng nhảy một cái, trong lòng dâng lên một vẻ run rẩy. Nhưng tiếp theo, hắn liền thẹn quá hóa giận, "Ta hắn có gì mà sợ? Ta sợ tiểu tử này làm cái gì? Diệp Linh Khê, bất quá là một cái không quyền không thế bình thường nữ hài mà thôi. Ca ca hắn như thế một tên mao đầu tiểu tử, 14-15 tuổi tuổi tác, xem xét liền là một cái đệ tử bình thường." Chương 71. Đánh liền là ngươi. Chương 71. Đánh liền là ngươi. Thứ sáu bạo, hắn con ngươi chuyển động, nghe nói vẫn là cố ý đi Sở Thu Nhi quan hệ mới dùng tiền đến. Cần nắm Sở Thu Nhi quan hệ đi vào nơi này, có thể là nhân vật lợi hại gì. Nguyên lai, Sở Thu Nhi trước đó cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra Diệp Linh Khê thân phận chân chính. Nay học đường, không có ai biết Diệp Linh Khê cùng Diệp Tinh Hà quan hệ, chỉ cho là nàng là một cái bình thường nữ hài tử. Sở Thu Nhi làm như vậy, cũng là sợ Diệp Linh Khê nhận ảnh hưởng gì. Lại không nghĩ rằng, cái này khiến nam giáo tập Thạch Duy Minh coi là Diệp Linh Khê chẳng qua là một cái bình thường nữ hài, mà ca ca của nàng cũng là một tên thiếu niên thông thường. "Ngươi còn uy hiếp ta, danh con? Ngươi còn dám uy hiếp ta?" Tay hắn điểm Diệp Tinh Hà, cười gần nói, "Tiểu tử, lão tử có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một cái đệ tử bình thường mà thôi, vẫn là đi Sở Thu Nhi quan hệ, mới đem ngươi muội muội đưa đến nơi đây. ngươi còn đắc tội ta. Ngươi tin hay không, ta một câu, là có thể nhường ngươi muội muội từ nơi này xéo đi, cũng có thể nhường ngươi tại Lăng Vân Tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Diệp Tinh Hà nghe, giận quá thành cười. Nguyên lai, like, này Thạch Duệ Minh coi là chính mình chẳng qua là một cái đệ tử bình thường, thậm chí còn cảm giác mình là nắm Sở Thu Nhi quan hệ, mới có thể đem muội muội đưa đến nơi đây. Hán, căn bản không biết Diệp Tinh Hà đáng sợ đến cỡ nào. Càng không biết, không phải Diệp Tinh Hà nghĩ đem muội muội đưa tới nơi này, có người xin Diệp Tinh Hà đem muội muội đưa đến nơi đây. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt hỏi, ta hỏi ngươi, có hay không thỏa sức tha cho bọn họ khi dễ muội muội ta? Thạch Duệ Minh hung hăng cản bẫy kêu lên, ta chính là dung túng, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Rất tốt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đột nhiên tiến lên, khẽ vươn tay, chính là bắt lấy Thạch Duệ Minh cổ, đưa hắn cho nhấc lên. Thạch Duệ Minh trong nháy mắt ánh mắt hoảng hốt. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà đưa tay thời điểm, hắn tự nhiên tránh né, nhưng lại phát hiện chính mình vậy mà dù như thế nào đều trốn không thoát, trực tiếp bị thiếu niên này cho nhấc lên. Cái này người thực lực không tầm thường, chẳng lẽ là trong hàng đệ tử cường giả? Thạch Duệ Minh trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nghiêm nghị nói, ngươi làm gì? Ngươi dám ẩu đả giáo tập? Diệp Tinh Hà lạnh cười nói, đánh liền là ngươi này cái mắt chó coi thường người khác đồ vật. Bộ một tiếng, một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt hắn, trực tiếp đưa hắn đánh cho nửa gương mặt sưng lên giống như đầu heo. Thạch Duệ Minh hoảng sợ nói, ta cùng rất nhiều tông môn quyền quý giao hảo. Ba một tiếng, lại là một bạt hai. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Ba lại là một bạt hai. Ba ba ba, Diệp Tinh Hà chính phản 10 cái bạt hai, đem Thạch Duệ Minh khuôn mặt đánh cho không thành hình người. Thạch Duệ Minh trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh khủng, liên tục cầu xin tha thứ, âm thanh hô, không cần đánh nữa, van cầu ngươi không cần đánh nữa. Trung quanh không ít học đường hộ vệ đều là xuống tới, có tới mười mấy người nhiều. Bọn hắn đều không phải là đệ tử, mà là phổ biến xuất thân từ tiểu gia tộc, phụ thuộc vào Lăng Vân Tông. Liên đi đến đệ tử tư cách đều không có, so như tạp dịch. Bọn hắn ở trung quanh hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám tiến lên. Thạch Duệ Minh thực lực, bọn hắn là biết đến. Liên hắn đều bị thiếu niên này tùy tiện bắt đầu đả, bọn hắn sao dám lỗ mãng? Diệp Tinh Hà nắm Thạch Duệ Minh ném xuống đất, phủi tay. Quay người, nhìn về phía những cái kia học đường đệ tử. Này chút học đường đệ tử, phổ biến cũng có hơn 10 tuổi. Lớn thậm chí cũng có 12, 13 tuổi, so Diệp Tinh Hà đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Bất quá, bọn hắn trung quy là thiếu niên tầm tính, thấy Diệp Tinh Hà xông tới, đem Thạch Duệ Minh hành hung một trận. Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, khi dễ muội muội ta, là ai? Không người trả lời. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, sắc cơ bắn ra bốn phía, ta hỏi lại một lần cuối cùng, khi dễ muội muội ta, là ai? Lập tức, không ít người mặt lộ vẻ kinh khủng, dồn dập lui lại. Những thiếu niên này một lui lại, lập tức liền đem phía trước nhất hai tên thiếu niên cho lộ ra tới. Hai tên thiếu niên này, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người mập mạp như bóng, một cái khác thì là có chút cao gầy, lớn lên còn có chút thanh tú. Hai người đối mặt Diệp Tinh Hà, trên mặt cũng không có cái gì thần sắc sợ hãi. Nhất là cái kia tiểu mập mạp, càng là cười lạnh một tiếng, còn hung hăng trừng mắt Diệp Tinh Hà. Dân đen, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có biết chúng ta là cái gì xuất thân? Căn bản cũng không phải là ngươi có thể đắc tội nổi. Ồ, phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, xem ra gia thế của các ngươi rất lợi hại. Đó là cái kia cao gầy thiếu niên, mặt mũi tràn đầy cuồng hoành nhìn xuống chi sắc, gia thế chúng ta, nói ra hủ chết người, cha ta một cái tay là có thể nghiền chết ngươi. Lúc này, Thạch Duệ Minh đã là dãy rủa lấy đứng lên, hướng hai tên hộ vệ thấp giọng phân phó hai câu, cái kia hai tên hộ vệ lập tức bay mau rời đi hướng ra phía ngoài chạy đi. Chờ bọn hắn tan biến về sau, Thạch Duệ Minh lập tức quay người, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Âm tàn nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Trong lòng của hắn tính toán Diệp Linh Khê tài sản bối cảnh. Vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài thực lực không tầm thường, nghĩ đến hẳn là một tên có phần có thiên phú, đệ tử có tiềm lực, bị Sở Thu Nhi xem trọng, cho nên mới có thể đi Sở Thu Nhi quan hệ. Hắn hiện tại tự cho là đã nhìn thấu hết thảy, biết được chân tướng, vẫn như cũ chưa đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Có chút bản lãnh Lăng Vân Tông đệ tử, nhiều lắm, không đáng tiền. Người cũng đã biết, mấy người này, thế lực sau lưng là kinh khủng bậc nào. Thạch Duệ Minh chỉ cái kia tiểu mập mạp, đây là Hứa Minh Tuấn, hắn phụ thân Hứa Hoàng, là chúng ta Lăng Vân Tông trưởng lão. Lại chỉ cái kia thon gầy thiếu niên, đây là Cao Tử Hiên, hắn phụ thân Cao Hạo, tổng quản truyền võ đường, tại hết thể trưởng lão bên trong, tu vi có thể xếp tới 10 vị trí đầu năm liệt kê. Bọn hắn là ai? Ngươi đây. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi cái này dân đen, chọc nổi sao? Diệp Tinh Hà không để ý tí nào hắn, lạnh giọng nói ra, muội muội ta mặt, là ai vẽ? Hứa Minh Tuấn cười như điên nói, ta vẽ, làm sao vậy? Nói xong, hắn xuất ra một thanh nhỏ dao găm nhỏ. Ta chính là dùng cây chùy thủ này phá vỡ mặt của nàng, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vị trí có thể. Vừa nhìn về phía Cao Tử Hiên, nói như vậy, muội muội ta chân là ngươi nện đứt đúng không? Không sai, chính là ta. Cao gầy thiếu niên Cao Tử Hiên âm tàn nói ra, ta không chỉ cắt ngang ngươi muội muội chân, đợi chút nữa chờ ta cha tới, còn muốn đánh gãy chân của ngươi. Mấy người thiếu niên này, tẩy vào ra thế, hung hăng cản quấy cực điểm, ác độc cực điểm. Thạch Duệ Minh âm tàn nói ra, chờ xem, dân đen, chờ một lúc ngươi liền biết ngươi có buồn cười biết bao. Ta biết, ngươi hơn phân nửa có chút bản lãnh, nhưng cái kia đáng là gì? Tại chính thức tông môn quý nhân trước mặt, bất quá là một con chó mà thôi. Học đường rất nhiều đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Hà, không ít người trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần vẻ đồng tình. Chương 72. Ta đây liền cắt ngang chân của ngươi. Chương 72. Ta đây liền cắt ngang chân của ngươi. Thứ bảy bạo, Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên quá ác độc. Đúng vậy à, kỳ thật Diệp Linh Khê ca ca cũng rất vô tội, tới cho muội muội mình chút giận, kết quả muốn bị đánh gãy chân. Vô tội là vô tội, nhưng cũng tiếc chọc tới Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên hai cái ác thiếu. Hắn xong. Tất cả mọi người là trong lòng cảm thấy, Diệp Tinh Hà xong. Thạch Duệ Minh càng là ở bên cạnh một bộ chế rêu biểu lộ, thỉnh thoảng phát ra một hồi cười lạnh. Diệp Tinh Hà ôm Diệp Linh Khê, lặng lặng đứng ở nơi đó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất mọi thứ không yên lòng lên. Sau một lát, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân. Người chưa tới, một tiếng hung lệ gào thét truyền đến, ai dám động đến con trai bảo bối của ta? Lao tử giết chết hắn. Thạch Duệ Minh mừng rỡ, Hứa trưởng lao đến rồi. Hắn điểm Diệp Tinh Hà, ngươi tử kỳ đến rồi. Đại môn bị tầng tầng đẩy ra, một cái cao tráng trung niên đi đến. Mặt mũi tràn đầy hắc thiết chi sắc, như đáy nổi, tướng mạo cùng Hứa Minh Tuấn có chút tương tự. Rõ ràng, chính là Hứa Hoàng. Lăng Vân Tông trưởng lão. Hứa trưởng lão ngài đã tới. Thạch Duệ Minh mặt mũi tràn đầy cung kính nên đón tiếp lấy, chỉ Diệp Tinh Hà, thêm mắm thêm muối nói một phen. Hứa Hoàng khí thế hùng hổ tới, chỗ thùng mắng, ngươi cái cẩu vật, dám đụng đến ta nhi tử. Lời còn chưa dứt, thanh âm chính là trực tiếp thấp xuống. Sau đó, hắn khuôn mặt cứng lại ở đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu nhường về sau, mới vừa khoan thai nói ra, Diệp Tinh Hà, Diệp công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Diệp Tinh Hà? Kiếm ma Diệp Tinh Hà? Cái tên này, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ học đường, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong trệ. Kiếm ma Diệp Tinh Hà? Hiện tại toàn bộ Lăng Vân Tông, người nào không biết hắn uy danh hiển hách? Trong nháy mắt diệt sát ngân nguyệt đường hơn 10 người, một kiếm kích bại bài danh 20 đoàn dương, người nào còn không biết Diệp Tinh Hà tên? Nghe được hắn là kiếm ma Diệp Tinh Hà, không ít người mặt mũi tràn đầy kính sợ, thậm chí sùng bái. Trong học đường, rất nhiều thiếu niên đều coi Diệp Tinh Hà là thành anh hùng của mình, thần tượng. Hứa Minh Tuấn cùng Cao Tử Hiên, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Thạch Duệ Minh nụ cười ngưng kết tại nơi đó. Hứa Hoàng, tiến tới lưng nan. Hắn biết rõ, chính mình cũng không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Giống như là hắn dạng này bài danh tương đối thấp trưởng lão, căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà cấp bậc này cường giả đối thủ. Trong lúc nhất thời, hắn ngốc tại đó, lời cũng nói không nên lời, rất là xấu hổ. Thạch Duệ Minh rất nhanh kịp phản ứng, lại là con ngươi chuyển động, thấp giọng nói, chờ một lúc, Cao Hạo trưởng lão còn sẽ tới. Hứa Hoàng trong lòng hơi động, như là nếu như vậy, vậy liền không cần sợ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Thạch Duệ Minh, cười nhạt nói, xem ra ngươi gọi tới người không được tốt lắm à? Làm sao, còn phải đợi? Một câu, trực tiếp nhường Hứa Hoàng mất hết thể diện, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà, ngươi chớ đắc ý. Thạch Duệ Minh lớn tiếng kêu lên, Cao Hạo trưởng lão, có thể là Lăng Vân Tông bài danh phía trên trưởng lão, thực lực đạt đến nửa bước thần cương cảnh. Dân đen chờ Cao trưởng lão sau khi đến, xem làm sao thu thập ngươi. Vừa dứt lời, đi một mình tiến đến, lại là một tên sắc mặt âm trầm trung niên. Thạch Duệ Minh bước nhanh đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, Cao trưởng lão, ngài đã tới. Ta nói với ngài, tiểu tử này Diệp Tinh Hà, ỷ vào có chút thực lực, làm sang làm bậy, tại chúng ta học đường không tiên nghệ gì cả. Thậm chí còn muốn con trai của ngài ra tay đâu. Chẳng qua là, hắn lại phát hiện, Cao Hạo biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút cứng nhắc. Nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Đồng nhiên, một cước chính là đá vào trên bụng của hắn, trực tiếp nắm Thạch Duệ Minh đạp té xuống đất, một ngụm máu tươi bắn ra. Thạch Duệ Minh cả người đều choáng váng, ngốc ngốc nói, Cao trưởng lão, ngài làm cái gì vậy à? Cao Hạo không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi đến Cao Tử Hiên trước mặt, dẫn theo hắn cổ áo, liền đem hắn giơ lên. Một bạt thai tát tại trên mặt hắn, ngươi cái này nghịch tử. Sau đó trở tay lại là một bạt thai, liền biết cho ta gây tai họa. Ba ba ba, hung hăng quạt mấy cái lớn tát hai, trực tiếp nắm Cao Tử Hiên cho phiền bối rối, ngốc ngốc sững sờ tại cái kia đường này. Sau một lát, mới vừa bụng mặt hoa hoa khóc lớn, phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Không riêng gì Thạch Duệ Minh cùng Cao Tử Hiên, tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Cao Hạo, lúc này thì đến, không phải hẳn là thu thập Diệp Tinh Hà, làm con trai mình chút giận sao? Đúng vậy a, tại sao phải đánh con trai mình, đánh Thạch Duệ Minh? Sau đó sau một khắc, để bọn hắn không thể tin được một màn xuất hiện. Cao Hạo bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười rặng rỡ, eo đều cong lên, trên mặt thậm chí mang theo vài phần định nọt chi sắc, Diệp công tử, ngài làm sao ở chỗ này? Tất cả mọi người là ngây dại. Đây chính là Cao Hạo a. Tổng quản luyện võ đường, bình thường bá khí vô cùng Cao Hạo, vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, như thế phục tùng, thậm chí mang theo vài phần định nọt. Đấy lòng của mọi người bỗng nhiên đều có một hồi khí lạnh xông ra, này Diệp Tinh Hà, đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ nói hắn ngoại trừ cùng Tiêu Hán Hải tương giao tâm đầu ý hợp bên ngoài, lại còn có càng mạnh mẽ hơn lai lịch, càng đáng sợ thân phận sao? Nguyên lai ngày đó, Cao Hạo cũng tại phòng đấu giá. Hắn tận mắt thấy, vì Diệp Tinh Hà, Tiêu Hán Hải không tiếc hung hăng thu thập Đông Phương Bắc. Lúc đó, hắn liền rõ ràng, Diệp Tinh Hà tuyệt đối là cùng Tiêu Hán Hải quan hệ bất phàm, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Dù sao, hắn cũng không thế nào sợ Tiêu Hán Hải. Nhưng Cao Hạo để ý, nhiều mặt nghe nóng. Thế là, biết một cái làm hắn kinh khủng sự thật. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà vậy mà cùng Thái thượng trưởng lão Lý Tuần Dương, cũng chính là Lăng Vân Tông nhất không thể đắc tội cái vị kia kinh khủng tồn tại, có quan hệ sâu đậm. Lúc ấy, biết tin tức này về sau, Cao Hạo cả người đều choáng váng. Nếu như nói, Tiêu Hán Hải chẳng qua là Lăng Vân Tông cự đầu. Như vậy Lý Tuần Dương, liền là toàn bộ Lăng Vân Tông trưởng khống giả. Người nào vi phạm ý chí của hắn, đều phải chết. tông chủ Sở Thanh Bằng thật lợi hại a. Nhưng hắn tại Lý Thuần Dương trước mặt, liền là một con run rế có thể bị trong nháy mắt nghiền nát cái chủng loại kia. Thế là, hắn lập tức liền ra kết luận, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không thể trêu chọc. Không chỉ không thể trêu chọc, thậm chí hắn còn tìm kiếm nghĩ cách kết giao Diệp Tinh Hà. Kết quả lại không nghĩ rằng, không đợi kết giao Diệp Tinh Hà, con của mình liền hung hăng đắc tội Diệp Tinh Hà. Vừa rồi học đường hộ vệ đi thông chi hắn, hắn còn nổi giận đùng đùng nghĩ đến muốn cho này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Kết quả lại tới đây xem xét, lập tức bảo rơi xuống hầm băng. Nơi nào còn có nửa phần trả thù tâm tư. Cao Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười giận dỡ, "Diệp công tử, ngài xem, ta đã ác độc mà trừng trị cái này danh con. Có muốn không, chuyện này chúng ta liền. Đây chính là con trai mình a." Hắn thật sự là không nỡ bỏ. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, "Ngươi không đánh gãy chân hắn, ta liền cắt ngang chân của ngươi." Chương 73. Gấp 10 lần hoàn trả. Nói được thì làm được. Chương 73. Gấp 10 lần hoàn trả. Nói được thì làm được. Thứ tám bạo, Cao Hạo lạnh cả người, run rẩy sợ run cả người. Hắn biết, Diệp Tinh Hà lời này cũng không phải thật sự muốn đánh gãy chân của mình, mà là biểu lộ thái độ. Cao Hạo cắn răng, lớn tiếng nói, "Tốt, Diệp công tử, ta hiểu được." Hắn quay người, hướng về Cao Tử Hiên bước tới. Cao Tử Hiên tựa hồ dự liệu được cái gì, kêu thẳng thiết, "Cha, không muốn a, không nên đánh đoạn chân của ta." Cao Hạo trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, "Ngươi tên tiểu xuất sinh này, nếu không phải ngươi cho ta gây tai họa, ta sao lại có hôm nay?" Dứt lời, đi lên trước, một cước chính là đá vào Cao Tử Hiên xương ống quần chỗ. Ca một tiếng vang dọn, Cao Tử Hiên bắp chân trực tiếp đứt gãy. Cao Tử Hiên đau khàn giọng kêu thảm thiết, vẻ mặt tạm đạm vô cùng. Cao Hạo lại là nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cung kính nói ra, "Diệp công tử, ngài xem, hiện tại có thể sao?" Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ không giảm chút nào, "Muội muội ta chặt đứt một cái chân, con của ngươi cũng đoạn một cái chân." Hắn, xứng cùng muội muội ta so sao? Cao Hạo trong lòng nhảy một cái, không nói một lời, quay người đi đến Cao Tử Hiên bên cạnh, một tiếng gầm nhẹ, lại là đem Cao Tử Hiên mặt khác một cái chân cũng đã gãy. Hắn toàn thân run rẩy nhìn xem Diệp Tinh Hà. Cao Tử Hiên cũng không đốc, biết hiện tại nơi này người đó định đoạt, hắn nằm dạp trên mặt đất, thống khổ cầu khẩn, "Gia gia, Diệp gia gia, ngài tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa." Diệp Tinh Hà lắc đầu, "Chưa đủ." Cao Hạo một tiếng hét lên, lại đem Cao Tử Hiên hai cái cánh tay đá gãy, thở hổn hển nói, "Đủ rồi sao?" Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, chẳng qua là nhìn về phía Hứa Hoàng. Chưa kịp hắn nói chuyện, Hứa Hoàng chính là khẽ cắn răng, đi đến Hứa Minh Tuấn trước mặt, đưa hắn đưa tay nắm qua, chùy thủ trong tay sáng như tuyết. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Nhớ kỹ, 40 đao." Hứa Minh Tuấn vẽ Diệp Linh Khê 4 đao. Diệp Tinh Hà liền muốn vẽ hắn 40 đao. Nói, "Gấp 10 lần hoàn trả." Nói được thì làm được. Hứa Hoàng toàn thân run lên. 40 đao? Cái kia con trai mình gương mặt này, liền không được. Thế nào, có vấn đề? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Hứa Hoàng run rẩy sợ run cả người, hắn biết, nếu là mình hôm nay không làm như vậy, chính mình cùng nhi tử đều phải chết. Hắn cũng không đốc. Cao Hạo này nhóm thế lực, thực lực thế này, đều e ngại Diệp Tinh Hà cực điểm, rõ ràng Diệp Tinh Hà sau lưng tuyệt không chỉ là Tiêu Hán Hải mà thôi. Chỉ sợ lai lịch của hắn so tất cả mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn khẽ cắn môi, không do dự nữa, dao găm hung hăng hạ xuống. Hứa Minh Tuấn kêu thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn tại đây trong thính đường. Một bên kêu thảm, một bên gào khóc. Hứa Hoàng cũng không dám nương tay, một đao không ít. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, kính như ma thần. Trong lòng càng là âm thầm nghĩ tới, về sau đánh chết đều không thể đắc tội Diệp Linh Khê a. Lúc này, ở bên cạnh, Cao Hạo đã điều chỉnh tốt tâm tình, tiến tới góp mặt cười nói, "Diệp công tử, ngài còn có cái gì phân phó sao?" Hắn cần phải bắt lấy cái này khó được định bợ Diệp Tinh Hà cơ hội. Diệp Tinh Hà tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh Thạch Duệ Minh. Thạch Duệ Minh, theo vừa rồi Cao Hạo cái kia phiên cử động về sau, liền một mực ở vào một loại khiếp sợ đến đờ đẫn trạng thái. Sướng sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt vừa giao nhau, hắn lập tức toàn thân run rẩy sợ run cả người, lập tức hiểu rõ cái gì. Lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phanh 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 cuống quýt dập đầu, lớn tiếng nói, "Diệp công tử, Diệp đại gia. Tiểu nhân có mắt như mù, van cầu ngươi, đừng chấp nhặt với ta." Hắn thật sự là sợ gan đều muốn dọa phá. Cao Hạo đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy, chính mình có tư cách gì trêu chọc hắn? Nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng hài hước. Thạch Duy Minh, ngươi đơn giản liền là một chuyện cười, thằng hề. Ngươi thì tính là cái gì? Còn tại Diệp Tinh Hà trước mặt nhảy nhót tư mừng. Hắn một cái tay đều có thể ép ngươi chết bẩm, ngươi chính là một con run rế. Mà Diệp Tinh Hà thì là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Ôm Diệp Linh Khê, đi ra ngoài. Chẳng qua là để lại một câu nói, Cao Hạo, nếu không phải hắn dung túng, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Ngươi nói, có đúng hay không? Cao Hạo ngầm hiểu, cười gằn nhìn về phía Thạch Duệ Minh, đều là ngươi cái này cẩu bật. Nhanh chân đi đến trước mặt hắn, một quyền hung hăng nện xuống. Thạch Duệ Minh kêu thê lương thảm thiết, không muốn. Này, cũng là hắn nhân sinh bên trong nói, câu nói sau cùng. Đi tới cửa thời điểm, Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía đang ở gào khóc Cao Tử Hiên cùng Hứa Minh Tuấn, từ tốn nói, ta nghe nói, việc này, mặc dù là hai người độc thủ, nhưng sai xử người, một người khác hoàn toàn, phải không? Lúc này, Cao Tử Hiên cùng Hứa Minh Tuấn lại nhìn Diệp Tinh Hà, nào có trước đó nửa phần hung hăng cặn bã, mặt mũi tràn đầy đều là e ngại. Nghe xong Diệp Tinh Hà tra hỏi, hai người một bên gào khóc, một bên thành thật khai báo, là Trương Giao để cho chúng ta làm. Cha nàng là Trương Cảnh Thắng, tông chủ trợ thủ đắc lực, địa vị cực cao, nàng tại học đường hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Nàng thấy Diệp Linh Khê lớn lên so với chính mình phải đẹp, trong lòng ghen ghét, để cho chúng ta làm như vậy. Nghe được Trương Giao tên, cứ việc tại Diệp Tinh Hà trong ngực, Diệp Linh Khê vẫn là không nhịn được sợ run cả người. Tầm mắt chỗ sâu, lộ ra cực lớn kinh khủng. Rõ ràng, Trương Giao cho nàng mang đến thương tổn cực lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống. Trương Giao đâu? Cao Tử Hiên run rẩy nói, hôm nay không. Tốt. Rất tốt. Lăng Vân Tông, Trương Phủ. Che xa hoa đẹp, so Tô Gia còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không giận không tàn nhẫn, như thường thông báo tính danh, gõ gõ cánh cửa. Nghe được Diệp Tinh Hà tên, Trương Gia nô bộc không dám sơ suất. Trương Cảnh Thắng tự mình ra đón, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt mang theo một vệt nụ cười dối trá, chắp tay cười nói, nguyên lai là kiếm ma Diệp Tinh Hà đại giá quang lâm. Rồng đến nhà tôn, rồng đến nhà tôn. Trên mặt hắn tràn đầy đều là nụ cười, nhưng lại không thể che hết trong mắt một màn kia âm độc tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà bước vào tiền viện bên trong, mà Cao Hạo đám người thì cũng đều cùng đi qua. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Trương Cảnh Thắng chính là tông chủ trợ thủ đắc lực, đã là Lăng Vân Tông thế lực đỉnh phong nhất vài người một trong. Bọn hắn muốn biết, Diệp Tinh Hà muốn làm sao đối phó hắn? Vẫn là không sợ hãi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, từ tốn nói, "Trương Cảnh Thắng, ta lần này tới quấy rầy, ngươi biết là vì cái gì à?" Trương Cảnh Thắng giả ra một mặt rốt nát dáng vẻ, kinh ngạc nói đến, "Không biết a. Làm sao vậy? Tại hạ luôn luôn cùng Diệp công tử không có giao tập, thậm chí trước đó đều chưa từng gặp mặt. Có thể là có chuyện gì, đắc tội qua Diệp công tử?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ngươi không có có đắc tội qua ta, thế nhưng con gái của ngươi có thể là hung hăng đắc tội qua ta." "Hả? Xin lắng hay nghe." Trương Cảnh Thắng trợn tròn trong mắt. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, "Con gái của ngươi tại học đường, sai xử mấy cái danh con, nắm muội muội ta phá vỡ mặt, còn nện đứt chân của nàng." Chương 74. Có gì không dám? Chương 74. Có gì không dám? Thứ chín bạo, nói một chút đi. Hắn nhìn xem Trương Cảnh Thắng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lãnh khốc chi sắc, "Việc này, làm sao bây giờ?" Trương Cảnh Thắng cũng là biết kiếm ma Diệp Tinh Hà tên. Bây giờ đang ở Lăng Vân Tông, có thể là như sấm bên hai. Tất cả mọi người biết, hắn thực lực cường hãn vô cùng, làm người tâm ngoan thủ lạn. Ngân Nguyệt Đường mọi người bị một mình hắn chém giết sạch sẽ, mà lại ngay tại tông môn tiền bối ngay dưới mắt. Đây là hạng gì dạng thủ đoạn cùng quyết đoán? Hắn không chút nghi ngờ, Diệp Tinh Hà có phải hay không dám hướng tự mình động thủ. Hắn liền Âu Dương Hoàng Đồ, Âu Dương Hải cũng dám trêu chọc, còn sợ chính mình. Chính mình nữ nhi bà bối, hắn cũng biết là dạng gì tính tình. Tiêu Hành Bạc Hổ, ngang bướng không thể tả. Nhưng coi như thế, đó cũng là nữ nhi của ta a. Quả quyết không có khả năng giao ra. Nguyên lai, Trương Cảnh Thắng tin tức linh thông. Hôm nay nữ nhi trở về, hướng hắn khoe khoang mình tại học đường bên trong gây nên. Hắn liền cảm giác không thích hợp, hỏi một chút nữ hài nhi kia tên là Diệp Linh Khê, lập tức bối rối. Hắn biết Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, căn bản không có nhường nữ nhi đi học đường. Nhưng, vẫn là không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà cũng dám tìm tới cửa. Cái này dân đen, thật là lớn gan chó. Trương Cảnh Thắng nuốt ngụm nước bọt, cố gắng tự chấn định một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, ta phải tông chủ đại nhân nhìn chúng, này Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ còn thực có can đảm động thủ với ta. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy lập tức lại yên ổn lên, có mấy phần tự tin. Hắn quá sợ hãi, nghiêm nghị quát, cái gì? Cái kia nghiệt chướng cũng dám làm ra chuyện như vậy? Trương Cảnh Thắng giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đau lòng như góc, nghiến răng nghiến lợi. Cái kia nghiệt chướng nếu là trở về, ta nhất định phải ác độc mà trừng trị nàng, cần phải nắm nàng quất đến da chóc thịt bong không thể. Nhường Diệp công tử ngươi tốt nhất chút giận. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, chẳng lẽ lệnh thiên kim bây giờ không có ở đây trong phủ sao? Trương Cảnh Thắng hung hăng vỗ tay một cái, ngay tại hôm nay buổi sáng, mẫu thân của nàng liền dẫn nàng đi nàng nhà bà ngoại. Ồ, hồi trở lại nhà bà ngoại. Đúng vậy a. Trương Cảnh Thắng lớn tiếng nói, thê tử của ta nhà mẹ đẻ tại phía xa Thương Nô của thành. Ồ, tại Thương Nô của thành. Thương Nô quận khoảng cách nơi này có ngàn dặm xa a. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, đến lúc này một lần, tối thiểu đến một tháng kế tiếp đi. Trương Cảnh Thắng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không dùng đến, không dùng đến. Chỗ nào dùng thời gian một tháng nha, nhiều nhất 20 ngày tới, nàng liền trở lại. Chỉ bất quá nha, cũng không biết một ít người. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần hung ác cùng trêu tức, có thể hay không chống đến 20 ngày sau đó. Hắn lời nói này, tự nhiên chỉ chính là Diệp Tinh Hà, đều không dùng đến một tháng. Sau 20 ngày, tông môn thi đấu trung cực quyết chiến, liền sẽ chết tại Âu Dương Hoàng Đồ trong tay. Không có khả năng lại cho mình tạo thành cái uy hiếp gì. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nếu lệnh thiên kim không tại, vậy ta đây liền trở về. Đi thong thả, không đưa. Trương Cảnh Thịnh chắp tay một cái. Nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng rời đi, Trương Cảnh Thắng đầu tiên là sững sờ. Sau đó, trong ánh mắt thì là lộ ra một vẻ vẻ khinh thường, tiếp lấy chính là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý này Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người nói là kiếm ma, hung ác vô cùng, ra tay tàn nhẫn, không ai dám trêu chọc. Hiện tại xem ra, chỉ đến như thế, bị ta hai câu này, chẳng phải đuổi rồi hả? Bên cạnh quản sự mặt mũi tràn đầy khen tặng nói ra, vẫn là lao ra ngài lợi hại. Này Diệp Tinh Hà, biết rất rõ ràng ngài nói là giả, biết rất rõ ràng tiểu thư liền trong phủ, hắn dám thế nào? Trương Cảnh Thắng càng là đắc ý, tay vuốt tròm râu khẽ mỉm cười. Bên cạnh biên quản gia, một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, cái gì cầu thí kiếm ma, trong xương cốt vẫn là người nhát gan hèn yếu dân đen. Cao Hạo đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tiếp theo thì là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Hứa Hoàng nói nhỏ, nguyên lai này Diệp Tinh Hà cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Cao Hạo lắc đầu, trong ánh mắt vẻ kính sợ tán đi rất nhiều. Kẻ này, chỉ đến như thế, chúng ta trước đó, xem trọng hắn. Vừa dứt lời, tại cái kia phòng khách bình phong về sau, chính là có một bóng người chuyển ra. Lại là một tên 11-12 tuổi thiếu nữ, tướng mạo có chút diễm lệ, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy kiêu hành bạt hổ chi sắc. Trong ánh mắt, càng lộ ra mấy phần hung ác tàn nhẫn. Chính là Trương Giao. Khi dễ Diệp Linh Khê kẻ cầm đầu. Cha, ta thật là sợ a. Vừa rồi cái kia Diệp Tinh Hà một bộ muốn giết ta bộ dáng. Ha ha, yên tâm. Trương Cảnh Thịnh luốt luốt nàng đầu, mặt mũi tràn đầy yêu chiều chi sắc, có ta ở đây, Diệp Tinh Hà tại nhà chúng ta lật không nổi sóng gió tới. Có thể là ta nắm muội muội của hắn biến thành như thế, thật không có vấn đề sao? Hiện tại kiếm ma nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người biết hắn phi thường mạnh mẽ. Trương Giao cũng là trong lòng sợ hãi. Ta ra bảo bối con gái, há lại Diệp Tinh Hà muội muội tên tiểu tạp chủng kia có thể so sánh. Trương Cảnh Thắng khinh thường nói ra, coi như là ngươi đem nàng đánh chết, ta cũng sẽ không quản. Tiện mệnh một đầu, không đáng tiền. Trương Giao ngòn ngọt cười, nhảy dựng lên tại Trương Cảnh Thắng trên mặt hung hăng hôn một cái. Cha ta hiểu ta nhất. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phịch một tiếng vang. Trương Cảnh Thắng, Trương Giao, Cao Hạo đám người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy cái kia hai cánh của lớn bị người một cước hung hăng đập bay, nặng nề mà quẳng đến trong đình viện. Sau đó, một bóng người chính là đi đến, chính là Diệp Tinh Hà. Trong ngực hắn ôm Diệp Linh Khê, nhìn từ trên xuống dưới Trương Cảnh Thắng, Trương Giao, khoe miệng lộ ra một vệt trêu tức đủ cười. Không nghĩ tới A khiến cho Thiên Kim bất quá mười mấy tuổi tả hữu tuổi tác, này khinh thân công pháp vậy mà luyện tốt như vậy. Nơi này đến Thương Nô quận thành có tới ngàn dặm, một cái chớp mắt, nàng vậy mà liền trở về rồi. Trương Cảnh Thắng cùng Trương Giao nghẹn họng nhìn chân chối. Căn bản không có ngờ tới Diệp Tinh Hà vậy mà lại giết cái hồi mã thương. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, nếu trở về, vậy chúng ta chướng cũng nên tính toán. Dứt lời, chậm rãi ép tới đằng trước. Trương Cảnh Tịnh sắc mặt kỳ biến, trực tiếp ngăn tại Trương Giao trước mặt, nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười bỗng nhiên tan biến vô tung vô ảnh, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này tiểu tiện nhân, không là muốn đem muội muội ta hủy dung nhan sao? Cái này tiểu tiện nhân, không là muốn đem muội muội ta chân cắt ngang sao? Cái kia tốt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bạo phát, mặt mũi tràn đầy hung ác tàn khốc chi sắc, nếu dạng này, ta liền nắm những thủ đoạn này, từng cái dùng tại trên người của nàng, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Trương Giao dọa đến gào khóc, tranh thủ thời gian trốn đến Trương Cảnh Thắng sau lưng. Trương Cảnh Thắng chỉ Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, ngươi dám? Ngươi cũng đã biết ta tại tông chủ trước mặt đại nhân địa vị gì? Có gì không dám? Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng quanh ra. Trương Cảnh Thắng vẻ mặt cự biến, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng hắn ở đâu là Diệp Tinh Hà đối thủ? Hắn quyền thế cực lớn, nhưng bản thân tu vi cũng không cao, chẳng qua là dựa vào định bỡ tông chủ mới có địa vị hôm nay. Chương 75, Kaka, ta tới động thủ. Chương 75, Kaka, ta tới động thủ. Thứ 10 bạo, Diệp Tinh Hà một quyền liền đưa hắn trường kiếm đánh bay. Sau đó nắm đấm rơi vào trên ngực hắn. Trương Cảnh Thắng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xương ngực bị đều chấn vỡ, hung hăng vào nội tạng của hắn bên trong, trực tiếp đưa hắn đánh đến liên tục nôn ra máu. Diệp Tinh Hà một cước đá ra, trực tiếp đưa hắn đá đâm vào môn sảnh phía trên, đem cái kia to lớn của nhà đều cho sinh sinh đục gãy. Trương Cảnh Thắng ngã xuống đất, liên tục nôn ra máu, đứng lên cũng không nổi. Chẳng qua là ngẩng đầu, thê lương quát, không muốn, Diệp Tinh Hà, không muốn. Diệp Tinh Hà tiến lên, đem Trương Giao giơ lên. Trương Giao điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng lại chỗ nào dãy rủa mở. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Trương Giao, thấy được nàng trong mắt cực hạn kinh khủng, tuổi còn nhỏ, như thế ác độc. Ngươi cha tấn muội muội ta thủ đoạn, ta sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Lúc này, Diệp Linh Khê bỗng nhiên mở miệng. Ca ca, chấm đã. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Trương Giao như thấy cứu tinh, khan giọng kêu khóc, Diệp Linh Khê, cầu ngươi, ta về sau cũng không dám nữa. Về sau chúng ta là bạn tốt, có được hay không? Ngươi nhường ca ca ngươi đừng động thủ. Chẳng qua là, đáy mắt chỗ sâu hán độc, thủy chung chưa từng xóa đi. Diệp Linh Khê khuôn mặt nhỏ nhắn, không một chút biểu tình. Nàng theo Diệp Tinh Hà trong tay cầm qua thanh chủy thủ kia, chính là Trương Giao kẻ sai khiến tại Diệp Linh Khê trên mặt quẹt làm bị thương cái kia dao găm. Sau đó, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ca ca, ta tự mình tới. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt phức tạp, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ dưa. Diệp Linh Khê chậm rãi một đao cắt ra. Lập tức, Trương Giao cái kia trắng non hoạt nộn trên khuôn mặt, da thịt xoay tròn, máu tươi bỗng nhiên tuôn ra. Một đạo khủng bố vết thương trực tiếp xuất hiện. Trương Giao đau đến khóc lớn, điên cuồng cầu xin tha thứ, ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa. Trước đó tại Diệp Linh Khê trước mặt, vô cùng tàn nhẫn, tùy ý làm nhục nàng. Hiện tại, cuối cùng sợ. Diệp Linh Khê cười lạnh, ngươi không có sau đó. Dứt lời, lại là một đao vạch ra. Trong nháy mắt, chính là tại trên mặt nàng vẽ dòng dã 40 đao, gấp 10 lần hoàn lại. Trương Giao khuôn mặt, da thịt xoay tròn, lại cũng nhìn không ra diện mục thật sự, giữ tận xấu xí. Nàng triệt để hủy dung nhan, thậm chí đã là đau ngất đi nhiều lần, lại đau tỉnh lại. Liền tiếng khóc đều trở nên mỏng manh. Trương Cảnh Thắng vô cùng thê lương gầm rú lấy, điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà lao đến. Nhưng tiếp theo, hắn liền đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Tinh Hà kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của hắn. Hắn khẽ động, liền sẽ chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Trương Cảnh Thịnh, ngươi không phải muốn cứu ngươi nữa như sao? Đến, tiến lên đây, cứu nàng a. Trương Cảnh Thịnh một cử động nhỏ cũng không dám. So với nữ nhi của hắn mệnh đến, hắn càng chân quý chính mình mệnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Trương Giao, thấy rõ ràng, này chính là cha của ngươi. Cái kia thể không muốn mạng của mình, cũng muốn người bảo vệ ngươi. giết người chu tâm. Diệp Tinh Hà không chỉ muốn tại trên thân thể để bọn hắn vô cùng thống khổ, càng phải nhường hắn tinh thần sụp đổ. Trương Giao tiếng khóc càng thêm thê lương. 40 đao vẽ xong, Diệp Linh Khê trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Đi đến bên cạnh, hao hết khí lực rời lên một khối có tới vỏ rượu lớn nhỏ tảng đá. Đi đến Trương Giao trước mặt. Trương Giao mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem nàng. Diệp Linh Khê bỗng nhiên hô to một tiếng, ngươi khi dễ ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Trong tay tảng đá lớn hung hăng đập xuống mà xuống. Ca một tiếng vang dọn, Trương Giao bắp chân trực tiếp chính là bị hung hăng nện đứt. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. Võ đạo thế giới, ngươi không giết người, người cũng giết ngươi. Thiện lương, chỉ cần đối thân nhân. Đối với kẻ địch, chỉ có một chữ, giết. Diệp Tinh Hà mang theo Diệp Linh Khê rời đi. Nguyên lai Diệp Tinh Hà cho tới bây giờ không nghĩ tới không trả thù a. Cái này người lại tàn nhẫn, lại có thủ đoạn a. Cao Hạo, Hứa Hoàng đám người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đối Diệp Tinh Hà, cũng không dám có bất kỳ khác thường gì tâm tư. Những người này liền là như thế, ngươi như có bất kỳ mềm yếu cùng khoan dung, bọn hắn liền có thể đạp tại trên đầu ngươi muốn làm gì thì làm. Đối phó bọn hắn, chính là muốn tàn nhẫn, muốn hung, muốn tuyệt. Ba ba, hai tiếng giòn vang, hai cái không có đầu góc phế vật, liền đơn giản như vậy việc cần làm đều làm không xong. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Trong mặt thất, một tiếng giận mắng đông nhiên vang lên, nương theo lấy thanh thúy bạt thai thanh âm. Lê Đồng, Lê Giao bụng mặt, nhìn xem trước mặt nổi trận lôi đỉnh Tiêu Hán Hải, trong ánh mắt lộ ra cực hạn kinh khủng. Các nàng mặt mũi tràn đầy giận dữ trở về, còn hướng Tiêu Hán Hải kể ra ủy khuất của mình. Theo các nàng, Tiêu Hán Hải tất nhiên sẽ giận dữ, sau đó thu thập Diệp Tinh Hà một phen. Dù sao, xưa nay Tiêu Hán Hải rất là yêu thương nàng nhóm hai cái này chỉ hai nữ đồ đệ. Kết quả, Tiêu Hán Hải sát thực giận dữ, nổi trận lôi đình. Nhưng, nổi giận đối tượng là hai người bọn họ. Hai người bọn họ liếc nhau, đồng nhiên đều là theo trong mắt đối phương thấy một vẻ hối hận. Các nàng cuối cùng ý thức được, Diệp Tinh Hà tại sư tôn trong lòng có hạng gì địa vị trọng yếu. Diệp Tinh Hà ôm Linh Khê, về đến cửa nhà thời điểm, đã thấy cổng, thẳng tắp quỳ hai người. Lê Đồng, Lê Giao. Thấy Diệp Tinh Hà trở về, hai nữ trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, liền muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà lại là nhìn cũng không nhìn các nàng, không nhìn thẳng. Tiến vào viện nhỏ về sau, hắn phát hiện, ngoại trừ Lê Đồng, Lê Giao bên ngoài nhiều mấy tên thực lực cường hãn, khuôn mặt đề phòng cứng giả. Diệp Tinh Hà biết, đây là Tiêu Hán Hải phải tới. Hắn tại dùng loại phương thức này, biểu thị đối hái náy của mình. Bóng đêm buông xuống, Linh Khê đã ngủ. Diệp Tinh Hà trở lại gian phòng của mình, Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện. Diệp Tinh Hà cảm giác, nó không còn là bề bại, mà là lại khôi phục trước kia. Rõ ràng, Thiên Thư Mệnh Hồn đã chậm tới có thể tiếp tục hấp thu. Diệp Tinh Hà đem dung nạp Tào Hạo Càn cùng Tào Thái hai người mệnh hồn ngưng hồn thạch lấy ra. Vừa mới xuất hiện, Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên vòng xoáy màu đen tuôn ra, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Sau một khắc, hai khối ngưng hồn thạch bên trong vang lên nhẹ vang lên. Tiếp theo, Tào Hạo Càn cùng Tào Thái mệnh hồn, đúng là trực tiếp bị này khổng lồ hấp lực theo ngưng hồn thạch bên trong cho kéo ra ngoài. Sau đó, Tào Hạo Càn mệnh hồn, liền dãy rủa cũng không kịp dãy rủa, trực tiếp liền bị Thiên Thư Mệnh Hồn cho hút thu vào. Xoay một thoáng, Thiên Thư Mệnh Hồn không gió lật qua lật lại, trực tiếp lật đến trang thứ ba. Trang thứ ba phía trên, phong ấn chính là cái kia trăm năm quỷ vương. Hồn lực phun trào, tiến vào trang thứ ba. Trăm năm quỷ vương ban đầu màu đen thân thể, lúc này, hai cái chân lại là biến thành một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt, mà lại, này mảnh màu vàng kim nhàn nhạt còn tại hướng thân thể của hắn phía trên tiến hành lan tràn, biến thành màu vàng kim hai chân bên trong. Diệp Tinh Hà cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, chính là Thiên Thư Mệnh Hồn khí tức. Diệp Tinh Hà nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo chính là hiểu được, nguyên lai hiện tại Thiên Thư Mệnh Hồn tại luyện hóa trăm năm quỷ vương, hai chân của hắn đã là bị Thiên Thư Mệnh Hồn triệt để luyện hóa. Chờ đến toàn bộ thân thể biến thành màu vàng kim, liền mang ý nghĩa toàn bộ bị luyện hóa. Đều luyện hóa về sau, trăm năm quỷ vương liền sẽ bị Thiên Thư Mệnh Hồn sử dụng, chính thức trở thành ta cái thứ ba mệnh hồn. Chương 76 siêu phẩm nhiệm vụ, đánh giết Long Huyết Xích Lân Mãng. Chương 76 siêu phẩm nhiệm vụ, đánh giết Long Huyết Xích Lân Mãng. Thứ 11 bạo, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong lòng một mảnh hưng hực. Thiên Thư Mệnh Hồn, thiên hạ đệ nhất. Thiên Nhãn Mệnh Hồn, cũng là có vô tận công hiệu thần kỳ. Không biết này trăm năm quỷ vương, lại sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Đối với mình cái thứ ba mệnh hồn, Diệp Tinh Hà cực kỳ chờ mong. Sáng sớm ngày thứ hai, hai đạo mệnh hồn đã bị triệt để hấp thu luyện hóa. Trăm năm quỷ vương hai cái chân nhỏ đều biến thành màu vàng kim. Thế nhưng, luyện hóa quá trình cũng dừng ở đây. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, muốn luyện hóa trăm năm quỷ vương, cần đủ mạnh mệnh hồn. Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía hai cái kia ngưng hồn thạch, liền phát hiện, này hai cái ngưng hồn thạch hiện tại khí tức đã mở đi rất nhiều, lúc trước loại kia thâm thúy u ám cảm giác đạm rất nhiều. Vật này, nhiều nhất còn có thể dùng một lần. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, đem hắn thu hồi. Linh Khê, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này ra ngoài, nhất định có thể tìm tới dược vật. Không chỉ nhờ ngươi thương thế khôi phục, mà lại sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Hắn biết nữ hải tử đối với mỹ mạo lưu ý như lưu lại vết sẹo, chỉ sợ sẽ là cả đời bóng mờ. Diệp Linh Khê ngọt ngào gật đầu. Khôi phục thương thế, không lưu vết sẹo dược. Tiêu Hán Hải trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, loại đan dược này, ta còn thực sự biết một loại. Khiếp Nhan Đan. Khiếp Nhan Đan. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiêu Hán Hải giải thích nói, Khiếp Nhan Đan, nhất giai thượng phẩm đan dược, có thể không lưu vết sẹo công hiệu thần kỳ, càng có chú nhan hiệu quả, cho nên rất khó được, bị người tranh đoạt. Diệp Tinh Hà dứt khoát hỏi, nơi nào có bán? Tiêu Hán Hải trầm ngâm nói, chúng ta toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ có một người có thể luyện chế, Lê Hoàng đại sư. Hắn muốn nói lại thôi. Diệp Tinh Hà biết hắn muốn nói cái gì. Chính mình trước đó, tại cái kia đấu giá hội bên trên, đã là cùng Đông Phương Bắc, thậm chí cả sau lưng của hắn Lê Hoàng đón lấy ân oán. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Tiêu Hán Hải trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói, Diệp Tinh Hà, cơ duyên tại nhiệm vụ điện. Lê Hoàng tại nhiệm vụ điện ban bố một cái nhiệm vụ, ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ kia, Khiếp Nhan Đan nhất định có thể tới tay. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Hán Hải làm gì chắc chắn như thế. Ngươi đi, vừa nhìn liền biết. Tiêu Hán Hải cười nói, Lê Hoàng người này, lạc hậu cứng nhắc, không có tình người. Nhưng kỳ thật làm người xem như chính phái, càng là nói lời giữ lời. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi nhiều, cáo từ rời đi. Nhiệm vụ điện, cao cao trước vách tường, Diệp Tinh Hà nhìn xem treo ở cao nhất bên trên nhiệm vụ kia, khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Tiêu Hán Hải quả nhiên không có gạt ta. Siêu phẩm nhiệm vụ, săn giết long huyết xích lân mãng. Nhiệm vụ yêu cầu, thu hồi long huyết xích lân mãng đầu, bảy tấc chỗ tinh huyết một bình. Tuyên bố nhiệm vụ người, Lê Hoàng. Nhiệm vụ ban thưởng, có khả năng chỉ định Lê Hoàng đại sư xuất ra một viên, bất luận cái gì nhị giai phía dưới đan dược. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, Khiếp Nhan đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, rất là có tiếng, cực kỳ khó được. Nhưng Lê Hoàng thân là luyện dược sư, thân phận tôn quý, chắc hẳn với hắn mà nói, làm đến cũng không khó. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể cầm tới Khiếp Nhan đan. Nhiệm vụ điện, vách tường cao mấy chục mét. Phía trên treo nhiệm vụ, đâu chỉ mấy trăm, mà treo ở phía trên nhất, độ khó cao nhất chính là siêu phẩm nhiệm vụ. Siêu phẩm nhiệm vụ chỉ có này một cái, so màu tím nhiệm vụ còn khó hơn một cái cấp bậc, mang ý nghĩa độ khó cực cao, cơ hồ không người có thể hoàn thành. Diệp Tinh Hà đằng không bật lên, đưa tay đem nhiệm vụ này cầm xuống dưới. Mà thấy cảnh này, lập tức mọi người xôn xao. Siêu phẩm nhiệm vụ, lại có người tiếp nhận. Long huyết xích lân mãng, nghe nói mang theo một tia cự long huyết mạch, cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy à, cái kia là cỡ nào cường đại yêu thú, chúng ta lại có người có lòng tin đi khiêu chiến nó. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nhiệm vụ này đã tại đây bên trong treo gần 3 năm, đều không có người hoàn thành. Thậm chí có truyền ngôn nói, Lê Hoàng đại sư đều đã không ôm hy vọng. Trong đám người, có người tay bước trong râu, chậm rãi nói ra, Long huyết xích lân mãng chính là thối thể cảnh hiến, biên soạn ra tới một bản đồ phổ. Bên trong ghi chép trọn vẹn mấy trăm loại yêu thú. Này chút yêu thú cảnh giới, đặc sắc, phương thức công kích, tận lực kỹ càng ghi vào trong đó. Vật này rất là chân quý, toàn bộ Lăng Vân Tông bất quá 3 bộ, trong đó một bộ tại Tiêu Hán Hải trong tay. Hắn biết Diệp Tinh Hà ra ngoài rất nhiều, bởi vậy đem vật này tặng cho. Diệp Tinh Hà rất là vui vẻ, có vật này về sau, thông hiểu này chút yêu thú tập tính đặc điểm, chẳng những có thể nhường săn giết yêu thú sát suất thành công tăng nhiều, mà lại cũng có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, sắc trời đã là một mảnh mịt mờ xanh đen. Nơi xa trời chiều hạ xuống, tại núi xa lưu hạ cái cuối cùng tắt hình. Có hàn phong kéo tới, mang theo vài phần điệu điệu. Cao cao mà cỏ đã là trở nên có chút khô héo, lộ ra không nói ra được thưa thất cùng sơ xác tiêu điều. Thời gian không sai biệt lắm. Diệp Tinh Hà đứng dậy, bóng đêm vừa lên thời điểm, là long huyết xích lân mãng ra tới đi săn thời gian. Nơi này là một mảnh rộng lớn trong núi thung lũng, phương biên đủ có mấy trăm dặm, địa hình bằng thẳng, mọc cỏ chập trùng, đủ có chiều cao hơn một người. Khắp nơi đều là dòng sông tung hành, phát nguyên tại Lăng Vân Sơn mạch núi rất nhiều dòng suối, hội tụ tại đây bên trong, tại phiến bình nguyên này vị trí trung tâm tạo thành một cái to lớn đầm lầy. Long huyết xích lân mãng chính là ẩn hiện tại này mảnh đầm lầy ở giữa. Diệp Tinh Hà dùng một ngày đuổi tới nơi đây, mục tiêu chính là săn giết long huyết xích lân mãng. Chương 77, nhất kích chí mạng. Chương 77, nhất kích chí mạng. Thứ 12 bạo, Diệp Tinh Hà thận trọng bốn phía quan sát đến. Hắn chọn vẹn tìm một canh giờ, vẫn là không có thu hoạch. Nhưng Diệp Tinh Hà rất có kiên nhẫn, cũng không cuống cuồng. Lúc này, đã là trăng lên giữa trời. Ánh trăng rơi xuống một mảnh hào quang màu xanh. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên. Trước mặt hắn cái kia đủ có chiều cao hơn một người trong bụi cỏ, bất ngờ có một con đường. Lại cũng không là người đến người đi đi ra loại kia, mà là gần như hình tròn. Mặt đất bên trên mọc cỏ đều đã bị ma sát, liền cây cỏ cũng không có, thậm chí liền cái kia đất đai đều bị ép tới chặt chẽ bước vàng. Trên mặt đất, một mảnh bóng loáng, còn có một cố khó tả tanh nồng vị. Tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ thường xuyên ở chỗ này vừa đi vừa về đi khắp. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ. Đây là rắn nói, giống như là long huyết xích lân mãng, bực này cự mãng thường xuyên ẩn hiện chỗ, thường thường sẽ lưu lại dạng này rắn nói. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, tìm tới ngươi. Rắn đạo từ Bắc Lan tràn tới. Hắn hướng bắc nhìn lại, rắn đạo một đoạn thông hướng cái kia đầm lầy chỗ sâu. Một phía khác thì là thông hướng một tòa hồ nước. Diệp Tinh Hà đi vào hồ nước lân cận, hồ nước diện là một mảnh to lớn loạn thạch bãi, khắp nơi đều là căn phòng lớn như vậy cự thạch. Nơi đây có rất nhiều yêu thú trước chỗ này uống nước dấu vết. Hồ nước trong suốt, cũng không khác vị, rõ ràng nơi đây chính là nước chảy. Đầm lầy nước tràn ngập mùi hôi thối, coi như là miễn cưỡng có thể uống, nhưng khẳng định yêu thú nhóm cũng là không muốn uống. Cho nên nơi đây yêu thú đều sẽ tới nơi này uống nước. Long huyết xích lân mãng cũng không ngoại lệ. Bất quá yêu thú uống nước thời gian, đại bộ phận đều là lúc chạm vạng tối điểm. Lúc này đã dồn dập rời đi. Nơi đây vô cùng an tĩnh. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cái này dễ dàng hơn. Hắn đưa tay gãy một cây cỏ lão quản, sau đó đúng là nhẹ nhàng nhảy vào đến cái kia trong hồ nước. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cả người liền chui vào đến trong nước. Chỉ có cái kia tinh tế cỏ lau tại trên mặt nước lộ ra một nửa. mặt nước rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Cuối mùa thu thời gian, nước hồ lạnh buốt thấu xương. Diệp Tinh Hà cảm giác mình cơ hồ muốn bị sinh sinh đông cứng. Hắn lại cương ép nhìn xuống, thân thể không nhúc nhích tí nào, phản phất một khối đá. Đồng thời, tay phải của hắn, Huyền Băng Trảm Long Kiếm đã là lặng yên nắm trong tay. Nhưng, lại đem Huyền Băng Trảm Long Kiếm giấu ở bên hồ cự thạch phía dưới trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì phản quang lộ ra. Diệp Tinh Hà bình tĩnh lại tâm thần, cảm xúc không có chút nào gợn sóng, thân thể càng là không nhúc nhích tí nào, coi như là đứng tại nước hồ bên cạnh. Cẩn thận cảm giác, cũng quả quyết không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Diệp Tinh Hà tại đây đợi không biết bao lâu, hắn cảm giác chính mình phảng phất đều đã di quên thời gian, toàn thân trên dưới như rất vào hầm băng, tựa hồ đã bị đông lạnh đấu, cơ hồ muốn hóa thành một cây tượng băng. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Long Tượng Chiến Thể Quyết lặng yên vận chuyển, từng đạo luồng nhiệt ở trong người phun trào. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thân thể trọng tân khôi phục vô cùng sức sống. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được nơi xa mặt đất nhẹ nhàng run rẩy động, đại địa ngay tiếp theo nước hồ đều đang run rẩy. Diệp Tinh Hà thân hình vẫn như cũ không núp ních tí nào, trong lòng một thanh âm lặng yên vang lên, đến rồi. Quả nhiên, lúc này một đường to lớn màu đỏ thân ảnh, theo con rắn kia nói, cấp tốc hướng về phía trước. Những nơi đi qua, mọc cỏ chập trùng, mặt đất rung động. Đây là một cái cực kỳ to lớn tồn tại, chiều dài có tới 10 mét, to như thùng nước, toàn thân xích hồng chi sắc. Mặt ngoài thân thể mọc lên từng khối có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ lớn lớn lớp vảy màu đỏ, lân giáp có tới bàn tay dày, xem xét liền biết cứng rắn vô cùng. Nó lân giáp bị cơ bắp chống cao cao nâng lên, hiện lộ rõ ràng to lớn mà lại cường hãn cơ bắp lực lượng. Đỉnh đầu của nó phía trên thì là mọc lên một đầu bẻ con màu đỏ sừng nhọn, có tới dài hơn một thước. Ý vị này, nó có một tia cự long huyết mạch. Cự long huyết mạch, kiên dày vô cùng phòng ngự, cường hãn cực điểm cơ bắp lực lượng. Đây là một đầu trưởng thành long huyết xích lân mãng, đủ để đánh giết thối thể cảnh cửu trọng cường giả. Muốn đối mặt khủng bố như vậy một cái đối thủ, Diệp Tinh Hà lại không có bối rối chút nào, kinh khủng. Giờ khắc này, hắn thậm chí nhắm mắt lại. Trung quanh nước hồ phun trào, một trái tim như băng tuyết trầm tĩnh, suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Thân ảnh khổng lồ dừng lại ở bên hồ, không có chút nào đề phòng. Nó là cái này phương viên ba trong vòng 10 dặm vương giả, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có can đảm mạo phạm vì phong của nó. Huống chi, băng lãnh nước hồ cùng với long huyết xích lân mãng bản thân to lớn hình thể mang tới rung động, hoàn toàn che cản Diệp Tinh Hà khả năng tiết lộ mà ra khí tức. Long huyết xích lân mãng không chút kiêng kỵ đi vào bên hồ, túi đầu, chuẩn bị uống. Muốn uống nước, tự nhiên muốn túi đầu. Túi đầu xuống, con mắt tự nhiên là thẳng tắp hướng phía nước hồ. Miệng lớn rũi vào trong nước, dòng nước trong nháy mắt bị hút vào. Lúc này nếu là động, nhất không dễ dàng bị phát giác. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Ngay tại lúc này, hắn một tiếng gầm nhẹ, kiếm trong tay hung hăng trước chỉ, nhất tự điện kiếm ầm ầm phát động. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia long huyết xích lân mãng chính là thấy một đạo kiếm quang như điện hoành không mà đến. Tại đây dưới ánh trăng sáng chói vô cùng, phản phất kinh diễm thời gian. Một kiếm này tốc độ là nhanh như vậy, đến mức long huyết xích lân mãng tư duy đều không có chuyển tới. Sau đó chính là nghe được một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm, sau đó kịch liệt vô cùng đau đớn hung hăng kéo tới. Phá toái là ánh mắt, Huyền Băng Trảm Long Kiếm trong nháy mắt hung hăng đâm vào long huyết xích lân mãng trong mắt trái. Mấy thước dài thân kiếm toàn bộ đâm vào. Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, hắn một kích thành công, không có chút nào đình trệ, lập tức thả người hướng về sau. Trong nháy mắt, lùi lại mấy chục mét, đi vào một chỗ tảng đá lớn. Mà Diệp Tinh Hà rút ra trường kiếm thời điểm, còn thuận thế ở bên trong hung hăng quấy quấy. Nay trực tiếp nắm long huyết xích lân mãng đầu góc quấy thành một đoàn tương hồ. Nó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, tại loạn thạch bãi bên trong điên cuồng vặn bẹo dây rồi lấy. Cái đuôi của hắn hung hăng nện ở một khối to bằng gian phòng trên đá lớn. Phịch một tiếng, nện thành mấy khối. Diệp Tinh Hà thấy cũng là khỏe mắt giật một cái. Nếu là cứng đuôi cứng, chỉ sợ nó này một cái đuôi xuống, ta liền bị nện thành thịt nát. Long huyết xích lân mãng dãy rủa càng ngày càng yếu, khí tức cũng càng ngày càng thấp. Hắn sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua, nhất kích chí mạng. Diệp Tinh Hà một kích này, trực tiếp nhường long huyết xích lân mãng mất đi tất cả sinh cơ. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi, long huyết xích lân mãng sinh cơ mất đi là được rồi. Thậm chí, đều không cần lại bù một kiếm. Máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ mặt đất. Cảm nhận được này long huyết xích lân mãng trong cơ thể cái kia vô cùng tràn đầy huyết khí, Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên. Trong lòng của hắn nói nhỏ, đối với ta mà nói, nhiệm vụ này còn có cực kỳ đặc thù chỗ ta. Nếu có thể hoàn thành, có thể nói là một công đôi việc. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà theo hôm qua lên, liền cảm giác mình long tượng chiến thể quyết dục dịch, đã chuẩn bị muốn bắt đầu hướng tầng thứ 2 đột phá. Chương 78, cực kỳ cứng hãn, kim sĩ đại bằng. Chương 78, cực kỳ cứng hãn, kim sĩ đại bằng. Thứ 13 bạo, Diệp Tinh Hà biết, tu luyện long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2 cơ hội đã đến tới. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2, trọng điểm chính là luyện huyết. Dùng cương đại yêu thú chi máu tươi hấp thu lực lượng, dùng phương pháp đặc thù thối luyện máu trong cơ thể, khiến cho huyết dịch nặng như thủy ngân, sôi như trường hạ. Càng là mạnh mẽ máu tươi của yêu thú, hiệu quả lại càng tốt. Lần này Diệp Tinh Hà săn giết long huyết xích lân mãng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể lấy máu tươi tới luyện long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2. Một công đôi việc. Nhất là hắn trong cơ thể có một tia cự long huyết mạch, tia liền càng là khó được. Diệp Tinh Hà khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, bước nhanh đến phía trước, liền muốn lấy thứ 7 tấc châu máu huyết hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lấy máu ngay tại chỗ tu luyện long tượng chiến thể quyết. Ngay tại Diệp Tinh Hà muốn một kiếm đâm ra thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn khí tức. Diệp Tinh Hà cảm giác giống như là một toàn núi lớn đi đầu hung hăng nện xuống một dạng. Chỉ là cái kia đập xuống cương phong, cơ hồ liền muốn đưa hắn đẻ thổ huyết. Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đồ vật gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời một vệt bóng đen hướng phía dưới hung hăng đánh ra tới. Diệp Tinh Hà con ngươi co lại nhanh chóng, mượn cái kia trong veo ánh trăng, hắn thấy thật sự rõ ràng. Bóng đen này, vậy mà chính là một đầu cự điểu. Diệp Tinh Hà không dám tin gầm nhẹ, Kim Sí Đại Bằng. Lại là Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng, thần cương cảnh yêu thú. Diệp Tinh Hà từng tại yêu thú đổ phổ bên trong gặp qua. Nghe nói, Kim Sí Đại Bằng có được một tia thượng cổ thần hoàng huyết mạch, tuổi thọ đủ đi đến 100 năm. Lúc mới sinh ra, chính là thối thể cảnh thất trọng. Đợi cho ấu niên, liền đã đi đến nửa bước thần cương cảnh. Sau trưởng thành, lập thành thần cương cảnh. Đến mức tương lai có thể đủ nhiều mạnh mẽ, liền muốn nhìn mình tạo hóa cùng cơ duyên. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt đầu này Kim Sí Đại Bằng, dương cánh có tới 10 mấy mét, màu vàng kim lông vũ cứng rắn như sắt, sắc bén như lao, lấp lánh chớp lóe, cực kỳ thần tuấn. Đẳng cấp càng là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. So với bình thường thần cương cảnh cường giả muốn cường hãn rất nhiều. Này loại yêu thú, cực kỳ hiếm thấy. Kim Sí Đại Bằng mục tiêu, hiển nhiên là Long Huyết Xích Lân Mãng. Một trảo hạ xuống, sắp chết Long Huyết Xích Lân Mãng còn có mấy phần tỉnh táo. Phản phất nhìn thấy thiên địch, toàn thân phát run, co rúm lại thành một đoàn. Một trảo, vẹn vẹn một trảo mà thôi, Long Huyết Xích Lân Mãng cái kia vững như tinh thiết đầu, liền bị Kim Sí Đại Bằng một trảo cho bóp biến hình. Sau đó, nó dư quang tựa hồ là thoáng nhìn Diệp Tinh Hà. Bất quá, rõ ràng không có để ý, thiện tay vung ra một trảo. Trong nháy mắt, lệ phong đập vào mặt, hung ác vô cùng lực lượng, hung hăng đập tới. Bóng ma tử vong bao phủ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, kim bằng quyết phát động, thân hình như điện, cấp tốc nhường qua một bên. Thê lương cương phong tự thân một bên sẽ qua, cơ hồ đem Diệp Tinh Hà thổi đến đứng không vững. Một trảo này thất bại, trực tiếp đem một khối căn phòng lớn nhỏ tảng đá cho đánh nát ấy. Đồng thời, càng nắm chắc hơn đạo lăng lệ mũi nhọn bật ra. Diệp Tinh Hà không chút nghi ngờ, nếu như một trảo này rơi trên người mình, chính mình một chiêu đều chống cự không nổi. Trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành mấy khối, đầu một nơi thân một nẻo. Nếu không phải đã luyện thành kim bằng quyết thân pháp, Diệp Tinh Hà lần này trực tiếp sẽ chết thấu thấu. Mà mắt thấy một chảo này từ không có đem con kiến cỏ này cho giết chết, Kim Sí Đại Bằng tựa hồ sửng sốt một chút. Bất quá, nó không tiếp tục quản, trực tiếp nắm lấy cái kia Long Huyết Xích Lân Mãng thân thể, hướng nơi xa bay đi. Diệp Tinh Hà trong mắt trong nháy mắt lửa giận bay lên. Rõ ràng, ở trong mắt Kim Sí Đại Bằng, hắn bất quá là sâu kiến. Tùy tiện đạp một cước, dẫm chết liền đạp chết rồi, đạp không chết cũng sẽ không theo hắn so đo. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Kim Sí Đại Bằng cái kia đi xa bóng lưng, trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện, đoạt chiến lợi phẩm của ta, nghĩ muốn giết ta, còn xem ta như sâu kiến. Đương nhiên, hắn trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này tiếp lấy liền để cho hắn hưng phấn lên. Diệp Tinh Hà trong mắt giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, Kim Sí Đại Bằng, thần cương cảnh yêu thú. So Long Huyết Xích Lân Mãng, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thần cương cảnh yêu thú huyết dịch, chắc hẳn muốn so Long Huyết Xích Lân Mãng huyết dịch, càng cường đại vô số lần đi. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, bởi vì chính mình ý nghĩ này mà hưng phấn lên. Dùng Kim Sí Đại Bằng huyết dịch tới thối luyện Long Tượng Chiến Thể quyết tầng thứ hai, ít nhất so dùng Long Huyết Xích Lân Mãng huyết dịch, hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần. Trong óc hắn, cấp tốc suy tư. Hiện tại chỉ còn một vấn đề, như thế nào chém giết một đầu Kim Sí Đại Bằng. Ý nghĩ này, nếu là bị những người khác biết, chỉ sợ sẽ dồn dập chế giễu Diệp Tinh Hà không từ sáng lên lực. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ là không yếu, nhưng tối đa cũng bất quá có thể chém giết thối thể cảnh bắt trọng võ giả. Cùng một đầu thần cương cảnh yêu thú, ở giữa kém 4-5 cái đại cảnh giới. Đầu này Kim Sí Đại Bằng thực lực, chỉ sợ so Lý Thuần Dương đều không kém là bao nhiêu, vượt xa Tiêu Hán Hải. Diệp Tinh Hà làm sao có thể giết? Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa nhục trí. Tâm tư thay đổi thật nhanh, chọn vẹn thời gian một chén trà. Đồng nhiên, tầm mắt quét qua bên cạnh cái kia Long Huyết Xích Lân Mãng lưu lại một vũng máu. Trong ngay mắt, nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hung hăng vỗ tay một cái, có biện pháp. Hắn đứng dậy, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, nghĩ đến trong đó chi tiết, suy nghĩ trong đó nguy hiểm được mất. Càng nghĩ càng thấy đến, kế này có thể được. Tới cuối cùng, Diệp Tinh Hà cười ha ha, trong lòng đã chắc chắn, Kim Sí Đại Bằng còn muốn đa tạ ngươi, đưa ta này một phần đại cơ duyên. Sau đó dòng dã một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà đều ở nơi này chờ đợi. Hắn cũng không xuất thủ lần nữa, mà là lặng lặng ẩn nút. Hắn phát hiện, này mảnh đầm lầy, này loại Long Huyết Xích Lân Mãng số lượng không ít, tựa hồ là một cái khá lớn bộ tộc. Ước chừng qua mấy canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà đống nhiên lại là nghe được một hồi quen thuộc nhẹ rưỡi kêu to, càng là có khổng lồ áp lực hung hăng bao trùm tới. Vừa rồi đầu kia Kim Sí Đại Bằng lại xuất hiện, Diệp Tinh Hà giữ im lặng, chẳng qua là ở nơi đó lặng lặng ẩn nút. Rất nhanh, một đêm thời gian liền là quá khứ. Cho đến sáng ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, từ xa chân trời đã có một vệt thanh hào quang màu đỏ lặng yên nở rộ, thiên sắp sáng lên. Diệp Tinh Hà tại đây bên trong ẩn nút suốt cả đêm. Đón nơi xa chiều dương, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hiện tại, hắn cơ bản đã thăm dò rõ ràng trong đó chi quy luật. Đại khái cách mỗi trong vòng 3 canh giờ, Kim Sí Đại Bằng đều sẽ tới một lần. Tới này bên trong bắt giết một đầu Long Huyết Xích Lân Mãng, sau đó rời đi. Đầm lầy bên trong Long Huyết Xích Lân Mãng, số lượng không ít. Cơ hồ nó mỗi một lần đều là phương thức giống nhau, một chảo đem Long Huyết Xích Lân Mãng đầu bẻ vụn, sau đó đem hắn bắt đi. Mạnh mẽ bá đạo Long Huyết Xích Lân Mãng, tại đối mặt chính mình thiên địch, đồng thời cũng là thực lực xa cao hơn chính mình ra mấy cái đại cảnh giới Kim Sí Đại Bằng thời điểm, không hề có lực hoàn thủ. Này kim sĩ đại bằng có thể đủ có thể ăn đó a. Một ngày liền muốn ăn nhiều như vậy. Còn không có nắm long huyết xích lân mãng ăn diệt sạch. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút kinh ngạc. Chương 79. Diệp Tinh Hà kế hoạch. Chương 79. Diệp Tinh Hà kế hoạch. Thứ 14 bạo, hắn đem tạp niệm đè xuống, nhìn phía xa thanh bầu trời màu đen, yên lặng tính toán thời gian. Khoảng cách kim sĩ đại bằng lần trước tới, đại khái đã qua gần 3 cái canh giờ. Diệp Tinh Hà lúc này ghé vào một chỗ nước cạn trong hầm, lạnh cả người, con muỗi gầm cắn, thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn lại là không nhúc đích, tầm mắt trầm ổn, lạnh lẽo cực điểm. Lúc này, mặt đất rung động dâng lên. Tại hắn phía trước cách đó không xa, lại xuất hiện một đầu to lớn long huyết xích lân mãng. Diệp Tinh Hà yên lặng tính toán thời gian. Hắn ẩn nó hố nước, tại rắn đạo bên cạnh, thật dày mọc cỏ đem hắn che lấp, căn bản chú ý không đến. Long huyết xích lân mãng đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh thời điểm. Diệp Tinh Hà trong mắt hào quang lóe lên, ngay tại lúc này, trên lệch thời gian không nhiều, như là bỏ lỡ lần này, không biết còn bao lâu nữa. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nhất tự điện kiếm ầm ầm mà động. Kiếm quang phá không, đón mặt trời mới mọc, hào quang bạt trượng. Lần này, Diệp Tinh Hà không có thẳng chói mắt, bởi vì hắn không muốn để cho long huyết xích lân mãng nhanh như vậy liền chết, mà là một kiếm hung hăng đâm về phía long huyết xích lân mãng trên thân một khối lớp vảy màu trắng. Vảy tấp, long huyết xích lân mãng chỗ hiểm nhất, yếu ớt nhất vị trí. Khối này lớp vảy màu trắng lực phòng ngự chỉ có mặt khác lân giáp 1/3. Suy một tiếng vang nhỏ, trường kiếm đâm vào trọn vẹn 3 thước. Diệp Tinh Hà một kích thành công, lập tức thoát ra lui lại. Cái kia long huyết xích lân mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, vảy tấp chỗ máu tươi chảy ra mà ra. Bất quá, một kích này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại để nó càng thêm cuồng bạo. Long huyết xích lân mãng phát ra thê lương gào thét, mặt tràn đầy oán độc, kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng thôn phệ tới. Đây cũng là nó đối phó Diệp Tinh Hà này loại hình thể sinh vật thường thấy nhất động tác công kích. Răng nanh thật sâu, huyết buồn đại khẩu bên trong một cỗ mùi thối truyền đến, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Bên trong càng là mang theo một chút độc tố, nhường Diệp Tinh Hà đầu một hồi choáng váng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Nếu là chính diện cùng này long huyết xích lân mãng đối chiến, ta căn bản không có phần thắng chút nào. Bất quá, Diệp Tinh Hà muốn, ban đầu cũng không phải là chiến thắng này long huyết xích lân mãng a. Hán, có ý định khác. Sau một khắc, đối mặt long huyết xích lân mãng này kéo ra miệng lớn, Diệp Tinh Hà vậy mà không tránh không né, ngược lại tiến lên trước một bước, trực tiếp chính là hướng về nàng cái kia lớn trong miệng giết đi vào. Long huyết xích lân mãng huyết buồn đại khẩu kéo ra, sau đó liền phát hiện mình vậy mà đem trước mặt kẻ địch cho nuốt tiến vào. Thoáng một cái, để nó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nó có thể cảm giác được, tên địch nhân này không kém. Không nghĩ tới, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chính mình cho nuốt lấy. Nhưng lúc này, nó đã tới không kịp nghĩ càng nhiều. Bởi vì, ngay tại Diệp Tinh Hà bị hắn nuốt vào trong bụng giờ khắc này, nơi xa, sạch duệ kim sĩ đại bằng kêu to thanh âm, đột nhiên vang lên. Một cái to lớn vô cùng hấp ảnh, hướng phía dưới lướt đến, hung hăng đánh về phía đầu lâu của nó. Long huyết xích lân mãng gặp gỡ thiên địch, phát ra kêu thê lương thảm thiết, động đều không dám động. Sau đó, bị vồ nát đầu, chui vào cự xà trong bụng, tuy có thể là một cái sát chiêu, nhưng cũng có thể là tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà cảm giác bị đè nén không chịu nổi, không thể thở nổi, phô thiên cái địa dịch axit vào tới, đưa hắn bao phủ tới. Sau một khắc, liền sẽ đưa hắn ăn mòn ra thịt mục nát, chỉ còn xương cốt. Diệp Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, giữ im lặng, long tượng chiến thể quyết phát động, mặt ngoài thân thể có nhàn nhạt hào quang lóe lên, hơi ngăn cản một thoáng cái kia hư thối dịch axit ăn mòn. Đồng thời, trường kiếm hướng về bên tay trái một vị trí hung hăng đâm tới. Vị trí này, hắn vừa rồi xem vô cùng rõ ràng, chính là long huyết xích lân mãng ra thịt yếu kém nhất một chỗ. Huống chi, trước đó, hắn đã tại đây bên trong đâm một kiếm. Suy một tiếng vang nhỏ, liền đem long huyết xích lân mãng thân thể trực tiếp đâm xuyên một cái lỗ nhỏ, không khí mới mẻ từ bên ngoài tràn vào. Diệp Tinh Hà từng ngụm tham lam hô hấp lấy, loại kia như muốn cảm giác hít thở không thông, cuối cùng biến mất. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được long huyết xích lân mãng đang điên cuồng xoay tròn lấy thân thể, cũng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến thê lương tiếng kêu to. Tiếp theo, long huyết xích lân mãng thân thể chính là bất động. Sau một khắc, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, đúng là lăng không bay lên. Lúc này ở bên ngoài, kim sĩ đại bằng đã là hai cái móng vuốt gắt gao chế trụ lấy long huyết xích lân mãng, hướng về nơi xa bay đi. Dán trong bụng, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Kế hoạch đã thành công một nửa. Đợi bay lượn hơi bình ổn về sau, Diệp Tinh Hà dùng trường kiếm chống đỡ, chân đạp tại long huyết xích lân mãng bên trong cơ bắp bên trên, thoát ly dịch vị ăn mòn phạm vi. Hắn động tác rất là cẩn thận, nếu là hiện đang kinh động kim sĩ đại bằng, vậy liền thất bại trong gang tấc. Không biết phi hành bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác thân thể cấp tốc hạ xuống. Sau đó, bình một tiếng, chính là nặng nề màn đệm ở không biết nơi nào. Diệp Tinh Hà dù cho tại rắn trong bụng, đều cảm giác một hồi thất điên bắt đảo. Nhưng hắn nhưng trong lòng vui vẻ, địa phương đến. Hiện tại, đã là đi tới kim sĩ đại bằng xào huyện. Diệp Tinh Hà đem lỗ tai cẩn thận kề sát ở lúc trước hắn đâm rách cái kia vết thương chỗ. Vết thương này, đối với kim sĩ đại bằng tới nói cực kỳ nhỏ bé, nó căn bản cũng không có chú ý tới. Diệp Tinh Hà sở dĩ ở bên trong không có nín chết, liền là dựa vào cái này nho nhỏ vết thương. Diệp Tinh Hà cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Lại là nghe thấy, bên ngoài ngoại trừ kim sĩ đại bằng sạch thủy tiếng kêu to bên ngoài, còn có vài tiếng có chút nhỏ yếu chiêm chiếp tiếng vang. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức sững sờ. Tiếp lấy liền hiểu rõ. Nguyên lai, không phải đầu này kim sĩ đại bằng có thể ăn, mà là nó nơi này lại có ấu chim. Nghĩ đến, những thức ăn này là cho này chút ấu chim ăn. Sau đó, chính là nghe được một hồi cực kỳ tập trung nhấm nuốt ăn uống thanh âm. Đồng thời, Diệp Tinh Hà thấy, bên ngoài có chói lọi sáng lạ chiếu xuống địa phương. Nghe được có trận trận tiếng gió thổi lá cây lượn quanh thanh âm, Diệp Tinh Hà đại khái chính là đoán được chính mình sở tại chỗ, khả năng chính là tại một cây cây lớn phía trên. Phượng Đê Ngô Đồng, Kim Sĩ Đại Bằng mang theo một tia thượng cổ thần hoàng huyết mạch, khó trách cũng ưa thích nơi dừng chân tại cây lớn phía trên. Diệp Tinh Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Diệp Tinh Hà sững sờ, tiếp theo liền phát hiện đây cũng không phải là ảo giác. Rung động dữ dội thanh âm một hồi lại một trận chuyển tới, chấn động thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng Diệp Tinh Hà chỗ đầu này long huyết xích lân mãng thân thể cũng là bị sáng rõ vừa đi vừa về quay cuồng. Sau đó lay động động tinh ít đi một chút, Diệp Tinh Hà nghe được một hồi khàn khàn âm u tiếng giống, còn có Kim Sĩ Đại Bằng thanh thúy tiếng kêu to, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Trong đó càng xen lẫn một hồi âm u âm độc tê tê tiếng vang. Kim Sĩ Đại Bằng, vậy mà chính là cùng đồ vật gì tại bắt đấu. Mà lại Diệp Tinh Hà cảm giác Kim Sĩ Đại Bằng tựa hồ cũng không chiếm thượng phong. Hai bên quyết chiến có tới một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà thậm chí nghe được Kim Sĩ Đại Bằng trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà lặng yên, đem cái kia vết thương xé mở càng lớn, hướng nhìn ra ngoài. Đập vào mi mắt một màn, khiến cho hắn mí mắt kinh hoàng. Chương 80, ra tay thời cơ tốt nhất. Chương 80, ra tay thời cơ tốt nhất. Kim Sĩ Đại Bằng đang cùng một đầu màu đen cự xà vật lộn. Đầu này màu đen cự xà, so long huyết xích lân mãng muốn vượt xa tính toán gấp hai. Dài đến 20 mét trên dưới, như là chung đựng nước như vậy độ lớn. Toàn thân màu đen kịt, đầu thanh âm, mọc lên hai cái quanh co khúc hữu hắc giác, ánh chớp chớp động, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái, đây là Lôi Giác Huyền Xà. Lôi Giác Huyền Xà, thần cương cảnh yêu thú, thể xác mạnh mẽ vô cùng, càng là thiên sinh liền có thể thu nạp cùng lôi tia chớp, có thể vận dụng lôi điện chi lực. Cả hai thực lực tương xứng, thậm chí, Lôi Giác Huyền Xà còn đem Kim Sĩ Đại Bằng hung hăng áp chế. Nơi này chính là một gốc to lớn cây ngô đồng, cây cao vài trăm mét, đỉnh chính là phương biên mấy chục mét một mảnh khu vực trống trải. Ngay tại Diệp Tinh Hà bên cạnh cách đó không xa, chính là một chỗ lớn tổ chim lớn. Lúc này, lúc sáng sớm, mang theo vài phần lạnh lẽo ánh nắng, xuyên thấu qua vụn vặt cây ngô đồng lá rơi xuống, hạ xuống điểm điểm màu vàng kim vầng sáng. Có gió rét thổi tới, thanh lãnh xe lạnh. Một mảnh an bình bên trong, lại có chém giết say xưa. Kim Sĩ Đại Bằng thân hình lóe lên, kim quang lướt qua, chuẩn bị đi vào Lôi Giác Huyền Xà sau lưng, công hắn đôi cánh. Nhưng bởi vì thụ thương, khí lực không đủ, tốc độ chỉ hoãn như vậy một cái chớp mắt, lập tức bị Lôi Giác Huyền Xà bắt được sơ hở. Đôi rắn khổng lồ hung hăng bổ xuống, trực tiếp đem Kim Sĩ Đại Bằng đập xuống tại cây ngô đồng đỉnh. Sau đó, Lôi Giác Huyền Xà phát ra âm tàn gào thét, thân hình như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp đem hắn kéo chặt lấy, điên cuồng nắm chặt. Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, xương cốt phát ra một hồi kéo kẹt đứt gãy tiếng vang. Lôi Giác Huyền Xà đắc ý quên hình phía dưới, to lớn đầu đúng là hướng về tổ chim bên trong tìm kiếm. Mặt mũi tràn đầy tham lam chi ý, tựa hồ muốn tổ chim bên trong hai cái ấu chim nuốt chửng lấy. Một cử động kia, triệt để chọc giận Kim Sĩ Đại Bằng. Nó phát ra vô cùng phẫn nộ chú lên, ngoác ra cái miệng rộng, một quả màu xanh nội đang trực tiếp bay ra, cuốn theo lấy màu xanh mây tía, hung hăng đụng vào Lôi Giác Huyền Xà trên thân thể. Diệp Tinh Hà xem mí mắt chực nhảy. Đối với yêu thú tới nói, phun ra nội đan, đây là một chiêu cuối cùng. Đây là muốn liều mạng. Nội đan đụng vào Lôi Giác Huyền Xà trên thân thể, đem Lôi Giác Huyền Xà thân thể cái kia nghiêm mật khe hở đánh văng ra ngoài một cái khe. Kim Sĩ Đại Bằng cũng là thu được một lát chuyển động không gian, lập tức thân thể đột nhiên trước giò xét. Cái kia bén nhọn như dao to lớn miệng chim, hung hăng tạo hình Lôi Giác Huyền Xà trên ánh mắt. Phù một tiếng nhẹ vang lên, liền đem cái kia ánh mắt trực tiếp bổ bạo. Lôi Giác Huyền Xà phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, mà Kim Sĩ Đại Bằng lại là đưa nó viên thứ hai ánh mắt bổ bạo. Cái kia sắc bén như dao to lớn miệng chim, liều mạng tại Lôi Giác Huyền Xà trên thân mổ lấy, cho nó mang tới cái này đến cái khác vết thương thật lớn, máu tươi như suối phun tuôn ra. Rất nhiều nơi, thậm chí thương thế sâu đủ thấy xương. Trong nháy mắt, Lôi Giác Huyền Xà thương thế liền đạt đến trọng thương cái kia một cấp bậc. Mà lúc này, Lôi Giác Huyền Xà cũng là tỉnh táo lại, miệng lớn tinh chuẩn vô cùng cắn lấy Kim Sĩ Đại Bằng trên cổ, cơ hồ đem Kim Sĩ Đại Bằng cổ cho sinh sinh xé mở. Thân thể thuận thế quấn quanh mà lên, nắm nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt, đều cho quấn cái đập tan. Kim Sĩ Đại Bằng phát ra ai ai tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ trong nháy mắt, cả hai đều là tiến vào trạng thái trọng thương. Chỉ bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng thương thế muốn càng nặng một chút. Cơ hồ đã là trọng thương sắp chết, chỉ còn lại có một hơi. Cả hai rằng có ở nơi đó, trong lúc nhất thời, thở hổn hển, ai cũng không làm gì được người nào. Mà Diệp Tinh Hà rất nhanh liền cũng nhìn ra, vì sao Kim Sĩ Đại Bằng thực lực không địch lại. Vừa mới sản xuất, khí huyết không đủ. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, chắc hẳn Kim Sĩ Đại Bằng cùng này Lôi Giác Huyền Xà chính là tử địch. Lôi Giác Huyền Xà thừa dịp đối phương để chứng về sau, chuyên tới để đánh lén. Nhưng ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng hấp hối thời điểm, đột nhiên nó mở to hai mắt nhìn xem một chỗ, trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc rung động. Nguyên lai, nó thấy bị chính mình bắt trở lại đầu kia con mồi long huyết xích lân mãng bụng chỗ lại có một đoạn sắc bén vô cùng lưỡi dao lặng yên chui ra, sau đó đem cái kia vết thương mở rộng đến có tới khoảng 2 thước độ rộng. Tiếp theo, một đạo máu me khắp người thân ảnh theo bên trong chui ra, này lại là một cái nhân loại, thân cao gầy, hai con ngươi sáng chói như tinh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nó, sau đó hướng nó làm một cái im lặng tư thế. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức hiểu rõ, đây là để cho mình không muốn phát ra động tĩnh. Chẳng lẽ nói, nó trong lòng trong nháy mắt trở nên kích động. Xuất hiện người chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, liền biết lúc này chính là ra tay cơ hội tốt nhất. Diệp Tinh Hà lặng yên xuất hiện về sau, lại không tùy tiện hành động. Lôi Giác Huyền Xà lúc này, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng có năng lực tùy tiện đem Diệp Tinh Hà đánh giết. Mà lại, Diệp Tinh Hà thấy, lỗ tai của nó đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Rõ ràng là tại bắt lấy trung quanh thanh âm. Diệp Tinh Hà hướng Kim Sĩ Đại Bằng khoa tay một thủ thế. Kim Sĩ Đại Bằng hiểu ý, đột nhiên từng tiếng rủa kêu to, phấn khởi chút sức lực cuối cùng liều mạng giằng co, thân thể bốn phía va chạm, đem này cây ngô đồng đỉnh, đột phát ra một hồi to lớn tiếng động. Lôi Giác Huyền Xà thính giác, lập tức gặp ảnh hưởng. Thân thể nó bản năng căng cứng, muốn tiếp tục cắn giết Kim Sĩ Đại Bằng. Diệp Tinh Hà trong mắt sắc bén hào quang chợt lóe lên, ngay tại lúc này, thân hình hắn lóe lên, Kim Bằng quyết đột nhiên phát động. Trong nháy mắt, nhảy vọt mười mấy thước khoảng cách, đi thẳng tới Lôi Giác Huyền Xà trên đỉnh đầu. Một tiếng gầm nhẹ, trong tay Huyền Băng Trảm Long kiếm hung hăng hạ xuống. Đúng là theo Lôi Giác Huyền Xà đầu phía trên vết thương, chính là hung hăng đâm đi vào. Két một tiếng, giận người chói tai tiếng vang. Diệp Tinh Hà giống to một tiếng, phá cho ta. Oanh một tiếng, trường kiếm hung hăng đâm xuyên qua hết thể trở ngại, cắm thẳng đến trôi. Dài đến 4 thước Huyền Băng Trảm Long kiếm nhận, đều đâm vào Lôi Giác Huyền Xà đầu bên trong. Lôi Giác Huyền Xà thân thể trong nháy mắt căng thẳng, toàn bộ thân hình lập tức cứng rắn như sắt thép thẳng băng. Cao cao ngẩng đầu lên sọ, phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm. Trong miệng của nó, phát ra o o tiếng vang, tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng. Sau một khắc, cái kia tiếng hét thảm thì là trong nháy mắt thấp chìm xuống dưới. Thân thể cũng là lập tức liền mềm xuống dưới, tê liệt ngã xuống ở nơi đó, trong nháy mắt không có khí tức. Lôi Giác Huyền Xà bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, toàn thân phát lực, kém chút liền té ngã trên đất. Tuy nói hắn chém giết Lôi Giác Huyền Xà, nhìn như tùy tiện, kỳ thực thời cơ, lực đạo, thiếu một thứ cũng không được. Một khi không có nhất kích mà thành, Lôi Giác Huyền Xà một động tác, liền có thể đem giết ngược lại. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cao cao đứng tại đây cây ngô đồng đỉnh, nhìn quanh chung quanh, chung quanh giang sơn bao la hùng vĩ, nhìn một cái không sót gì. Dưới thân Kim Sĩ Đại Bằng, hấp hối. Lôi Giác Huyền Xà đã bị hắn chém giết. Nghĩ đến lần này chi thu hoạch, Diệp Tinh Hà trong lòng đắc chí vừa lòng, ngửa mặt lên trời thét dài, một mảnh thoải mái. Kim Sĩ Đại Bằng dãy rủa lấy đứng dậy, lại cũng chỉ thừa một hơi, mắt thấy sống không được nhiều một hồi. Chương 81, tối luyện. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2. Chương 81, tối luyện. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2. Thứ 16 bạo, nó đông nhiên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt cực kỳ cổ quái. Kim Sĩ Đại Bằng chật vật dãy rủa lấy thân thể, đi vào cái tia tổ chim bên cạnh, đem bên trong hai cái ấu chim điêu ra tới, đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Này hai cái Kim Sĩ Đại Bằng ấu chim, cao không quá chừng một thước mà thôi. Toàn thân màu vàng kim, sát miệng ngân câu, lộ ra cực kỳ tinh thần. Xem xét liền biết, nhất định không phải phàm vật. Bốn cái sơn hồng sơn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn đầy đều là tò mò. Chúng nó chính mình liền nhảy tới Diệp Tinh Hà trên thân thể, đứng tại trên vai của nó, phát ra liệu dịu tiếng vang. Tiếp theo, thì lại là nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mong muốn hướng nó nhảy xuống. Kim Sĩ Đại Bằng lại là đem hai cái ấu chim hướng Diệp Tinh Hà bên này ủi ủi. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hiểu rõ, nó, đây là đem dòng dõi phó thác cho ta. Diệp Tinh Hà trong lòng đầu tiên là một hồi kinh hỉ. Kim Sĩ Đại Bằng bực này cấp bậc yêu thú, sao mà khủng bố? Không hề nghi ngờ, này hai cái nho nhỏ Kim Sĩ Đại Bằng sau khi lớn lên, lại là hai tên cực sự cường lực cao thủ, có thể cực lớn tăng cường chiến lực của mình. Mà lại, càng quan trọng hơn là, chúng nó hình thể đủ lớn, tương lai có khả năng khống chế yêu thú bay lượn. Phải biết, bay lượn, đó là thần cương cảnh cường giả đều không đạt được cảnh giới. Tương lai mình thì là có thể tùy tiện đi đến. Này hai cái ấu chim, nhưng nói là hai kiện chí bảo. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thấy Kim Sĩ Đại Bằng cái kia bi thương có bỏ, lại vừa thống khổ ánh mắt, trong lòng có chút không nói ra được bi thương. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, đi đến Kim Sĩ Đại Bằng trước mặt, thấp giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ chiếu cố chúng nó, sẽ không để cho chúng nó chịu ủy khuất. Ai muốn động tính mạng của bọn nó, cần trước từ trên người ta nhảy tới. Kim Sĩ Đại Bằng sửng sốt một chút. Trước mặt tên nhân loại này, rõ ràng thực lực thấp, thế nhưng thanh âm hắn âm vang hùng hồn, trong lời nói tràn ngập tự tin. Để nó nghe tới, cảm giác này phần hứa hẹn nặng nề như núi, không nói ra được an tâm. Kim Sĩ Đại Bằng cái kia to lớn miệng chìm, tại Diệp Tinh Hà trên thân nhẹ nhàng cọ sát ba lần, trong mắt lại lóe lên một vệt ý cười. Sau đó, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại ngọn cây phía trên. Không lúc đích, hai cái Kim Sĩ Đại Bằng ấu chim nhảy đến cái kia Kim Sĩ Đại Bằng trên thân thể, phát ra cặn bã tiếng thê ực. Thanh âm thê lương bi ai mà bị thương. Chúng nó cũng là thông linh đồ vật, loáng thoáng liền biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ tại cố gắng thức tỉnh mẹ của mình. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà trong lòng một hồi chua xót. Khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đem hai bọn chúng ôm trong ngực. Quan sát tỉ mỉ, hai cái Kim Sĩ Đại Bằng ấu chim, một đầu hình thể hơi lớn, miệng chim xanh mét, sắc bén như kiếm. Một cái khác thì là đỉnh đầu mọc lên một đám sắc đẹp lông chim, như hỏa diễm bùng cháy. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền gọi các ngươi Thanh Hồng cùng Tử Diễm tốt. Thanh Hồng, Tử Diễm, tựa hồ thích vô cùng cái tên này. Sau một khắc, chúng nó bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà, rắc cuống họng kêu la. Thanh âm thê lương bi ai, thê tâm liệt phế một dạng, làm cho người một hồi tâm hoảng ý loạn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sửng sở, sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh lên đem Thanh Hồng, Tử Diễm đặt ở Lôi Giác Huyền Xà trên thân thể, gia hỏa này là các ngươi mẫu thân sinh tử đại địch, liền là nó giết các ngươi mẫu thân. Thôn vệ huyết nhục của nó đi, coi như báo thù. Hắn biết, Thanh Hồng, Tử Diễm, đây là đối thủ. Hai cái ấu chim, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền từ Lôi Giác Huyền Xà trong vết thương rút vào đi. Từng ngụm thôn vệ huyết nhục của nó. Diệp Tinh Hà cũng là không có nhàn rỗi, hắn sẽ không quên chính mình lần này tới dự tính ban đầu. Diệp Tinh Hà bốn phía nhìn một chút. Này gốc ngô đồng cây lớn, chính là tại một chỗ hoang nguyên phía trên. Độ cao chừng 300 thước, phá lệ to lớn. Bốn phía một mảnh khoáng đạn. Cây ngô đồng lá, một mảnh vàng óng, rậm rạp mà bụi bặm, đủ để che chắn bốn phía ánh mắt. Bởi vì nơi đây cực cao, mùi máu tươi sớm tung bay, cũng không dễ dàng chuyển đi. Nơi này cũng là một cái không sai chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà nhìn xem Lôi Giác Huyền Xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng chảy ra máu tươi. Lôi Giác Huyền Xà tinh huyết đen kịt một màu bên trong, mang theo nhàn nhạt màu vàng kim, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch cảm đạm. Kim Sĩ Đại Bằng thì lại như là cái tiêm ngô đồng, thâm trầm bên trong mang theo điểm điểm màu xanh máu tươi, nhìn qua liền biết cực kỳ cao quý. Tinh huyết cô chảy ra, đã là tại đây đỉnh hội tụ một mảng lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng biết, việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ. Tại đây cây ngô đồng đỉnh đang vị trí trung tâm bắt đầu đào móc. Sau nửa canh giờ, hắn phủi tay, nhìn xem trước mặt hố to, hài lòng gật đầu. Trước mặt đã xuất hiện một cái đường kính 6 thước, sâu có tới 3 thước hố to. Hai màu máu tươi đều hướng trong đó hội tụ. Trong nháy mắt, chảy tràn đầy một hố, mà lại còn đang không ngừng hội tụ vào trong đó. Màu đen mảnh vàng vụn máu tươi cùng với vàng nóng màu xanh máu tươi, phân biệt rõ ràng. Ở trong đó, lẫn nhau không tương tan, hình thành một cái như bát quái đồ án. Bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhộn nhạo lên, cơ hồ khiến toàn bộ ngọn cây khí tức đều là trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Như thế lực lượng cường đại. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Không chút do dự, nhảy lên nhảy vào trong đó, khoanh chân tại trong hồ lớn. Hắn ngồi tại trong hồ lớn, ngồi xếp bằng. Long tượng chiến thể quyết tầng tâm pháp thứ hai, lặng yên vận chuyển. Diệp Tinh Hà vừa mới ngâm tiến vào trong này, lập tức liền cảm giác toàn thân đau nhức vô cùng. Bên trái Lôi Giác Huyền Xà máu tươi, lạnh lẽo như băng, rét căm căm cực điểm. Giống là một thanh lại một thanh băng truy. Mà bên phải Kim Sĩ Đại Bằng máu tươi, thì là khốc nhiệt tới cực điểm, táo bạo tới cực điểm. Giống là một thanh nắm nung đỏ đao. Duy nhất giống nhau, liền là cả hai đều đang điên cuồng cắt da của mình, máu thịt, thậm chí xương cốt. Diệp Tinh Hà cảm giác, trong chớp nhoáng này, chính mình thân thể tựa hồ muốn bị sinh sinh cắt nát, đau nhức vô cùng. Diệp Tinh Hà lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, hai loại dị thú huyết dịch đều là đầy đủ mạnh mẽ bá đạo. Hắn gắt gao cắn răng, không nói tiếng nào. Long tượng chiến thể quyết tầng tâm pháp thứ hai vận chuyển. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong đan điền, trong nháy mắt một cái vòng xoáy, chính là lặng yên bay lên. Sau đó, này chút vòng xoáy, tỏ khắp mà ra, phân bố tại Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Từng cái thật nhỏ vòng xoáy không ngừng tuôn ra, một cỗ huyền ảo lực lượng ở trong đó lưu động. Những huyết dịch này đều là bị hấp thu tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau đó, thì là tại vòng xoáy bên trong hóa thành căn nguyên nhất lực lượng. Lôi Giác Huyền Xà tinh huyết hóa thành điểm điểm hắc kim tương dung ánh sáng, lộ ra vô cùng âm u lạnh lẽo, tràn vào Diệp Tinh Hà thân thể phân nửa bên trái. Kim Sĩ Đại Bằng máu tươi thì là hóa thành nóng bỏng như lửa màu đỏ lực lượng, tràn vào Diệp Tinh Hà thân thể nửa bên phải. Diệp Tinh Hà thân thể đau đớn, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên. Bên trái thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, bên phải thì là nóng bỏng như hỏa. Diệp Tinh Hà cắn răng, tiếp tục kiên trì. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ đã là bị này hai đạo lực lượng cho trực tiếp phá hủy. Một đầu băng long, một đầu hỏa phượng, tại Diệp Tinh Hà trong thân thể tùy ý đụng chạm lấy. Chương 82, giao long thân thể, 15 vạn cân cự lực. Chương 82, giao long thân thể, 15 vạn cân cự lực. Thứ 17 bạo, phá hủy lấy cơ bắp, xương cốt, làn da. Sau đó, những nơi đi qua thì lại là lưu lại vô cùng dư thừa lực lượng. Nhường cơ thể của hắn, xương cốt đang không ngừng một lần nữa sinh trưởng, trở nên càng có sức sống, cường hãn hơn cứng cỏi. Từng lần một phá hủy, từng lần một trùng sinh. Diệp Tinh Hà lực lượng thì cũng là tại kịch liệt tăng lên. 7 vạn cân, 8 vạn cân. Dòng dã một ngày trôi qua, bên trong hố to máu huyết đã tiêu hao hầu như không còn, sau đó lại một lần bổ sung. Này hai con yêu thú, đến 10 vạn cân máu huyết, không sợ không đủ dùng. Đã gần trạm vào tối, Diệp Tinh Hà trong cơ thể lực lượng đạt đến cực hạn. Thân thể bên trái, một mảnh xanh đen, không khí trung quanh đều tại ngưng kết băng hoa. Bên phải một mảnh hòa hồng, không khí đều có một chút bốc hơi bốc cháy lên. Diệp Tinh Hà thống khổ cũng là đạt đến cực hạn. Mà long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai cũng đã là vận chuyển tới cực hạn. Vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà trên thân thể vòng xoáy đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần. Tràn đầy một hố vạn cân tinh huyết, trong nháy mắt bị nó toàn bộ hút thu vào. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác trong đầu của mình phảng phất đồ vật gì phá toái một dạng. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo hống, đột nhiên đứng dậy, hai tay hung hăng nâng lên. Oanh một tiếng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể lưu chuyển. Diệp Tinh Hà cảnh giới trực tiếp đột phá đến tối thể cảnh thất trọng, mà hắn cảm giác trong cơ thể âm dương giao hội chỗ, giống như là một đại môn bị oanh nhiên đá băng. Cực kỳ nóng rực lực lượng cùng cực kỳ âm hàn lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bắt đầu dung hợp. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân tư thái một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, không nói ra được dễ chịu. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, trong tiếng cười lớn đấm ra một quyền. Lập tức trong không khí phản phất vang lên Lôi Giác Huyền Xà gào thét cùng Kim Sĩ Đại Bằng sạch rụi tiêu to. Một quyền trực tiếp đem trước mặt một cây đường kính vượt qua to bằng bãi nước, cứng cỏi như sắt đá cây ngô đồng nhánh cho sinh sinh đập gãy. Toàn bộ cây ngô đồng đều chấn một hồi run rẩy. Như vậy lực lượng có tới 15 vạn cân. Diệp Tinh Hà sợ ngây người. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, không phải 10 vạn cân lực lượng sao? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động. Sau đó, một tiếng gầm nhẹ. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai ầm ầm vận chuyển. Tại hắn trên thân thể, một đạo kim sắc quang mang cùng một đạo ánh sáng màu đen lặng yên lưu động. lưỡng sắc quang mang tại hắn mặt ngoài thân thể vờ quanh. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trên thân thể chính là dâng lên một tầng mịt mờ ám kim chi sắc. Nhìn qua, liền biết cứng rắn vô cùng, như là đúc bằng kim loại. Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ hít một cái khí, theo này to lớn ngô đồng cái kia vô số những cây, hướng phía dưới leo trèo mà đi. Tại cách xa mặt đất mấy chục mét thời điểm, Diệp Tinh Hà đột nhiên buông tay, thân thể hung hăng hướng về trên mặt đất ném tới. Sau đó, phình một tiếng, nện ở cứng rắn trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp ném ra tới một cái hố to. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà từ trong hố lớn nhảy lên một cái. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai đã luyện thành. Giao long chi thể, cô đọng thành công. Ta hiện tại, thân thể kiên cố, càng là có được một đầu biển sâu cự giao lực lượng. Dòng giá 15 vạn cân cự lực. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, trong lòng thoải mái cực điểm. Cự tượng thân thể, cứng rắn như lại mục. Giao long thân thể, kiên cố. Diệp Tinh Hà hiện tại thân thể, toàn thân trên dưới, cứng rắn như cự thạch. Bình thường đau thương, khó mà đâm vào, cho dù là trọng truy đập nện đi lên, cũng bất quá lưu lại một nhàn nhạt tấm trắng. Sau một lát, Diệp Tinh Hà mới vừa trở lại khổng lồ ngô đồng phía trên. Nhìn phía xa núi non trùng điệp, tầm mắt Diệp Tinh Hà ngưng. Bình thường long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, một đầu biển sâu cự giao lực lượng, chỉ có 10 vạn cân. Chắc hẳn là bởi vì ta lần này dùng hai con dị thú chi vô tận tinh huyết, cho nên hiệu quả phá lệ tốt, vượt qua như thường hiệu quả năm thành. Diệp Tinh Hà lại không biết, hắn đã là tại trong lúc vô tình, nhòm ngó này long tượng chiến thể quyết cao nhất áo nghĩa. Long tượng chiến thể quyết cao nhất áo nghĩa chính là lòng, phượng chi huyết, thối luyện bản thân. Dĩ nhiên, này tồn tại ở trong tưởng tượng. Các triều đại người tu hành, cho tới bây giờ không người nào có thể đi đến yêu cầu này. Cự long, phượng hoàng, đó là dạng gì tồn tại? Há lại bọn hắn cảnh giới này có khả năng mới tới. Nhưng Diệp Tinh Hà lại tại trong lúc vô tình làm được. Bởi vì này kim sĩ đại bằng phía trên có được một tia phượng hoàng huyết mạch, mà đầu này lôi giác huyền xà thì có được một tia cự long huyết mạch. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra cường đại trước nay chưa từng có hiệu quả. Bình phục hạ tâm tình, hiển nhiên mục đích chuyến đi này đều đi đến, càng vượt quá ngoài ý muốn, Diệp Tinh Hà liền cũng chuẩn bị rời đi. Toàn thân trên dưới có một tầng thật dày vết máu, cùng trong cơ thể bài xuất tới chất bẩn, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. A, Thanh Hồng, Tử Diễm làm sao không thấy? Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe một thoáng, đống nhiên cười một tiếng, đi vào cái kia lôi giác huyền xà thân thể bên cạnh, một thoáng liền đem hai đầu cả người là máu xúc sinh lông lá cho xé ra. Thanh Hồng, Tử Diễm đã liên tục không ngừng ăn cả ngày. Lôi giác huyền xà, cái kia dài đến hơn 20 mét thi thể, liền một ngày này công phu, lại bị chúng nó tất cả đều ăn hết, cũng xem như vì chúng nó mẫu thân báo thù. Diệp Tinh Hà kinh ngạc tán thán, các ngươi hai cái gia hỏa, thân thể là động không đáy a. Nhưng cũng thấy, Thanh Hồng, Tử Diễm thân thể, trọn vẹn biến lớn hơn một vòng, đã biến thành có tới cao hai thước thấp, thân thể cũng càng thêm sắc bén thần tuấn. Hai cái tiểu gia hỏa, đống nhiên hiến vật quý đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Thanh Hồng miệng hơi mở, một viên hạt châu màu đen chính là rơi ra, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực. Nhìn kỹ lại, bên trong lại bao quát muôn vàn, phảng phất một cái tiểu thế giới. Có hàn phong gào thét mà qua, có vô số lôi đỉnh ầm ầm đánh xuống, có không hiểu lực lượng khổng lồ, để cho người ta trong lòng rung động. Chính là lôi giác huyền xà nội đan. Lôi giác huyền xà nội đan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng hơi động. Lập tức, Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện. Thiên Thư Mệnh Hồn đối với loại bảo vật này cực kỳ ưa thích. Lập tức, liền truyền đến một cỗ nhảy nhót cảm xúc, vòng xoáy xuất hiện, đem lôi giác huyền xà nội đan cuốn vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem lôi giác huyền xà nội đan thôn vệ hầu như không còn. Thiên Thư Mệnh Hồn không gió lật qua lật lại, đi vào trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên, cái kia trăm năm quỷ vương mệnh hồn ban đầu đang ở luyện hóa. Trước đó cái kia hai cái mệnh hồn lực lượng đã hao hết. Bởi vậy, hắn luyện hóa lâm vào đỉnh trệ bên trong. Hiện tại, tiến độ lại lập tức tăng nhanh. Màu vàng kim lực lượng lượn lờ, màu vàng kim hào quang bay lên. Trong nháy mắt, trăm năm quỷ vương hai cái chân đều đã hóa thành màu vàng kim. Sau đó, tiếp tục lan tràn lên phía trên. Diệp Tinh Hà hài lòng nhẹ gật đầu. Đến mức kim sĩ đại bằng nội đan, hắn không có lấy đi. Diệp Tinh Hà còn không đến mức hám lợi đen lòng đến loại trình độ này. Tây Ngô đồng đỉnh, Diệp Tinh Hà đào một cái hố to, đem cái kia kim sĩ đại bằng thân thể mai táng ở trong đó. Ở phía trên đắp lên vô số cây ngô đồng lá. Có gió từ đến, thu diệp bay tán loạn, một mảnh lộng lẫy mà thê mỹ vàng nhạt. Chương 83. Thượng cổ truyền thừa, Đại Kim Cương thần quyền. Chương 83. Thượng cổ truyền thừa, Đại Kim Cương thần quyền. Thứ 18 bạo, Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, "Phượng Tê Ngô Đồng, ngươi sinh ở đây, lớn ở đây, hồn quy về tư, cũng tính cả đời không tiếc." Diệp Tinh Hà chuẩn bị mang theo Thanh Hồng cùng Tử Diễm rời đi. Lúc này, Thanh Hồng lại là đột nhiên rỗi ra thật dài miệng chim, cắn Diệp Tinh Hà quần áo. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Thanh Hồng tự nhiên nói không ra lời, lại chẳng qua là dắt lấy Diệp Tinh Hà quần áo, đem hắn hướng tổ chim phương hướng kéo đi. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, đương nhiên nếu có điều động. Chẳng lẽ, ngươi là muốn nói, tổ chim bên trong có thứ ta muốn? Hắn bước nhanh đi vào tổ chim bên cạnh, nhìn vào bên trong. Tổ chim phương viên có tới thất minh, chưa ngưng tụ. Không có nhiều như vậy loẻo loẻo võ kỹ công pháp, thượng cổ tiên dân, dãy rủa cầu sinh. Có cao lớn giống như núi tà ma, có hoành giang ngăn nước yêu thú, thượng cổ tiên dân nhóm, cùng này chút yêu thú tà ma chém giết. Bọn hắn oanh ra một quyền lại một quyền. Quyền pháp đơn giản vô cùng, nhưng lại mang theo khó nói lên lời cương manh khí tức. Trên người bọn họ, có lôi đỉnh quấn quanh, có ám kim chi sắc phun trào, như là từng tôn to lớn nộ mục kim cương. Mỗi một quyền đều phảng phất có thể phá toái dãy núi, cắt đứt dòng sông. Diệp Tinh Hà trước mặt chính là một cái vô cùng cao lớn cường tráng thượng cổ tiên dân, cùng một con yêu thú tại hung ác chém giết. Đồng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, đột nhiên quay đầu, liền thấy được Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, cái kia lập lòe hào quang màu vàng sậm như kim loại to lớn quả đấm, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà liền sẽ bị đánh đến biến thành cho bụi. A! Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, cấp tốc lùi lại, đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này, tự thân còn tại tổ chim bên trong, hắn ngụm lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, đã là toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Này, chẳng lẽ là một môn võ kỹ? Một môn thời đại thượng cổ liền truyền thừa xuống quyền pháp. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn lại trong lòng, mang theo không nói ra được hưng phấn rung động. Đại Kim Cương Thần Quyền. Năm chữ to, bất ngờ đập vào mi mắt. Đại Kim Cương Thần Quyền. Nguyên lai môn võ kỹ này tên là Đại Kim Cương Thần Quyền, chính là thượng cổ tiên dân sáng tạo, truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ lại, lại là phát hiện, khối này màu xanh phiến đá rịa, chính là cực kỳ bất quy tắc. Thoạt nhìn, giống như là bị người theo một tảng đá lớn trên bảng mạnh mẽ lột xuống một khối nhỏ. Hắn lại nhìn kỹ một phen cái kia màu xanh phiến đá bên trên chữ viết, chính là trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, Đại Kim Cương Thần Quyền cùng sở hữu chín thức, mỗi một thức so với trước một thức đến, uy lực đều tăng lên rất nhiều lần. Mà trước mặt, chẳng qua là Đại Kim Cương Thần Quyền một khối tàn phiến. Phía trên, chỉ ghi chép thức thứ nhất. Diệp Tinh Hà cũng đã là hiểu rõ Đại Kim Cương Thần Quyền truyền thừa phương thức, cũng không phải là dùng thư tịch mật quyển phương thức truyền thừa, mà là càng giống thần thức truyền thụ, cảm giác đốn ngộ. Tiến vào một cái giống cùng loại với vừa rồi như thế không gian bên trong, tự động cảm ngộ. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tiến vào vừa rồi bên trong không gian kia về sau, tựa hồ xác thực cũng đối Đại Kim Cương Thần Quyền nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Màu xanh phiến đá phía trên xuất hiện một đạo kẽ nứt. Nghĩ đến, nếu ta nhiều lĩnh ngộ mấy lần lời, màu xanh phiến đá hẳn là sẽ trực tiếp vỡ nát. Diệp Tinh Hà biết bây giờ không phải là lĩnh ngộ thời điểm, thận trọng đem lấy màu xanh phiến đá thu hồi, mắt thấy không có vật gì khác nữa, nhìn chằm chằm nơi đây lên mắt, Diệp Tinh Hà mang theo thanh hồng, tử diễm, nhẹ lướt đi, tìm một chỗ thanh tuyển, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới thống thống khoái khoái rửa một lần, đổi một thân quần áo sạch, Diệp Tinh Hà cấp tốc chạy về trong tông môn. Hôm nay chính là vòng thứ 3 tháng ngày, lần này ra tới dùng thời gian vượt qua dự tính của hắn, bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu tông môn thi đấu vòng thứ 3. 40 tấn cấp 20 cuộc chiến, đã là cuối mùa thu, gió lạnh gào thét, lăng vân phong dưới 10 tòa lôi đài vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lần này lại có chừng gần một nửa tả hữu người đều là hội tụ tại Diệp Tinh Hà chỗ bên cạnh lôi đài một bên, tất cả mọi người trông mong chờ mong. Mặc dù tông môn thập đại đệ tử rất mạnh, nhưng bọn họ đều là uy tín lâu năm cường giả, chúng người cũng đã xem có chút án. Ngược lại là năm nay lực lượng mới xuất hiện, tựa hồ không người ngăn cản Diệp Tinh Hà, càng khả năng hấp dẫn mọi người tầm mắt. Cho nên Diệp Tinh Hà số 10 lôi đài hội tụ trọn vẹn vạn người nhiều. Trên lôi đài, Diệp Tinh Hà lặng lặng đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Thanh Hồng, Tử Diễm, mục tiêu quá lớn, một khi tiến vào Lăng Vân Tông, tất nhiên sẽ làm cho người ngấp nghé. Hắn đem hai tiểu gia hỏa này để vào bên ngoài trong núi rừng, một chỗ chỗ ẩn núp lại, để chúng nó ở nơi đó thành thành thật thật ở lại. Hai cái tiểu gia hỏa, thiên phú cực cường, thực lực cũng không tính yếu, cũng tương đương với thối thể cảnh tứ ngũ trọng thực lực, đầy đủ tự vệ. Diệp Tinh Hà hiện tại thu vi chính là thối thể cảnh thất trọng. Chương 84, sau 10 ngày. Chương 84, sau 10 ngày. Thứ 19 bạo, nhưng Long Tượng Chiến Thể quyết tầng thứ 2, đại thành. Thâm Hải Giao Long chi thể, ngưng tụ 15 vạn cân lực lượng, cực kỳ khủng bố. Dù cho thối thể cảnh cựu trọng tương giả, hiện tại đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là Sở Quân Hạo, Diệp Tinh Hà đều chưa hẳn không có lực đánh một trận. Người nào đến, đều như thế. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà đợi ước chừng thời gian một chén trà, lại đều không người đến. Tỷ thí thời gian đã bắt đầu. Hắn nhíu nhíu mày, mà phía dưới người xem cũng đều là thấp giọng nghị luận. Làm sao Diệp Tinh Hà đối thủ còn chưa tới? Chẳng lẽ là không dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Vừa dứt lời, đột nhiên mấy người từ nơi xa đi tới. Thấy bọn hắn về sau, xúc động lòng người đều là trầm thấp kinh hô, dồn dập nhường ra một lối đi. Người đến đúng là Âu Dương Hoàng Đồ. Hắn bị mấy tên tùy tùng chen chúc ở trong đó, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn xuống chi sắc, trong tay mang theo một cái hắc ảnh. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ hôm nay chỉ đối thủ là hắn? Âu Dương Hoàng Đồ nên ngang trèo lên lôi đài, rất là hung hăng càn quấy đứng ở Diệp Tinh Hà đối diện. Phình một tiếng, gọi trong tay hắc ảnh ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, này đúng là một tên chừng 30 tuổi thanh niên. Lúc này, vết máu đầy người, không rõ sống chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ý gì? Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười, chỉ thanh niên mặc áo đen kia. Hắn gọi Trung Ba, vốn là ngươi hôm nay đối thủ. Dưới lôi đài, phát ra một hồi thấp giọng hô thanh âm. Trung Ba, có thể là tông môn bài danh 20 vị trí đầu cao thủ. Đúng vậy à, nghe nói thực lực của hắn đã đi đến tối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, lần này có hy vọng trùng kích thập đại đệ tử liệt kê. Hắn đây là thế nào? Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, đã hiểu cái gì? Trong mắt sắc ý, trong nháy mắt chợt lóe lên. Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười, ta nói với chúng ba, khiến cho hắn tự nguyện từ bỏ tranh tài, bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Hắn go go ngón tay, bất quá, chúng ba không nguyện ý, lại còn nói nhất định phải đánh với ngươi một trận. Hắn một tiếng cười nhạo, tràn đầy khinh thường, các ngươi này chút dân đen, có chút thực lực, liền bắt đầu quên hết tất cả, lại còn dám chống lại mệnh lệnh của ta. Cho nên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhàn nhạt, ngươi đưa hắn đánh thành bộ dáng như vậy đúng không? Không sai. Chúng ba thực lực không yếu, hoàn toàn có khả năng hạ của ngươi, ta cũng không muốn nhường ngươi bại trên tay hắn. Âu Dương Hoàng Đồ tràn đầy nhìn xuống chi ý, ngươi là đối thủ của ta, tại đụng phải ta trước đó, tuyệt đối không thể bị bất luận cái gì người hạ gục. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, đe dọa nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy cực hạn sắc cơ. Ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng nhục nhã ngươi. Ta muốn đem mặt của ngươi dẫm lên bụi trần bên trong. Ta muốn đem ngươi nhục nhã đến cực hạn về sau, lại đem ngươi giết chết. Ta muốn cho ngươi trước khi chết đều vô cùng thống khổ. Thanh âm của hắn tràn ngập oán độc, nhưng mọi người cũng không khỏi linh hồn sợ run cả người. Đây là bực nào oán hận? Âu Dương Hoàng Đồ hít một hơi thật sâu, ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, 10 ngày. Dân đen, thưởng thụ cuối cùng ngày 10 ngày. Sau 10 ngày, ngươi không chỉ sẽ chết, càng biết trước khi chết chịu đủ nhục nhã. Dứt lời, ha ha cười lớn, quay người rời đi. Hắn không kiêng nể gì cả, phản phất muốn làm sao nhục nhã Diệp Tinh Hà, là có thể làm sao nhục nhã. Phản phất đánh giết Diệp Tinh Hà, dễ dàng. Dưới lôi đài, mọi người thấp giọng nghị luận. Âu Dương Hoàng Đồ vậy mà có thể đem thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong trung ba đánh thành dạng này, xem ra hắn thực lực lại có đề cao. Đúng vậy a, chỉ sợ hắn đã có thối thể cảnh cửu trọng thực lực. Diệp Tinh Hà tương lai đối thủ, thật là đáng sợ. Sau 10 ngày, chỉ sợ Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ có Âu Dương Hoàng Đồ cái kia vô cùng đắc ý tiếng cười điên cuồng đang không ngừng quanh quẩn. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn bóng lưng, một mảnh hờ hững. Sau 10 ngày phải không? Tốt, hết thảy ân oán, sau 10 ngày hiểu rõ. Vậy liền để cho ta tại sau 10 ngày, tại Lăng Vân Tông tất cả mọi người trước mặt, để cho các ngươi này chút tính toán ta, xem thường ta, nghi muốn giết ta. Đều mất hết thể diện. Thống khổ kêu rên. Nhiệm vụ điện bên trong vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng. To lớn bàn đằng sau, mấy tên nhiệm vụ điện đệ tử đang bận rộn. Sau lưng bọn họ, một tấm rộng thùng thình trên ghế bành, một tên ngoài 60 tuổi quắc thước lão giả đang ôm trường kiếm, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cái này người chính là nhiệm vụ điện chấp trưởng trưởng lão Linh Vũ Bá. Bởi vì trước đó phát sinh Diệp Tinh Hà cùng nhiệm vụ điện đệ tử xung đột chờ sự tình, cho nên Linh Vũ Bá gần nhất tháng ngày cũng không dễ chịu. Hắn một mực tọa trấn ở đây, để phòng lại có giống sự tình phát sinh. Nhiệm vụ cửa đại điện, một bóng người xuất hiện, một bộ áo trắng hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Gặp hắn đến, trong đám người vang lên một tiếng thấp giọng hô: Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà. Này hai chữ, trong nháy mắt tựa như cùng sóng biển bao phủ mà qua. Tất cả mọi người là hướng hắn nhìn tới. Sau đó, liền thấy thiếu niên áo trắng kia, cao ngạo đứng thẳng, chậm rãi đi tới. Diệp Tinh Hà trước đó không phải tiếp chém giết Long Huyết Xích Lân Mãng nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nói, hắn thành công? Tất cả mọi người là tự giác nhường ra một lối đi. Bọn hắn cũng là hướng Diệp Tinh Hà trên thân nhìn lại. Lại là thấy, Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, vẻ mặt nhàn nhạt. Có người nghi hoặc, không nên à, hắn đi chém giết Long Huyết Xích Lân Mãng, coi như hắn thực lực lại thế nào mạnh, cũng cần phải thụ thương mới là. Không sai, coi như không chết cũng phải trọng thương. Có người tự cho là biết chân tướng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nguyên lai, này Diệp Tinh Hà thổi ầm ầm, kỳ thực là cái hèn nhát. Đúng vậy a. Bên cạnh có người tiếp lời, mang theo vài phần ý trào phúng. Hắn ra ngoài lần này, căn bản cũng không có cùng Long Huyết Xích Lân Mãng giao thủ. Này Diệp Tinh Hà danh xưng kiếm ma, lang lệ cương mãnh, ai không biết cũng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Ha ha, vậy dạng này, ta cũng có thể tiếp nhiệm vụ kia. Trong đám người, vang lên một mảnh tiếng cười vang. Càng có mấy người ở trong đó lặng yên trợ giúp. Không ít người đối nghịch tiên quật khởi Diệp Tinh Hà, ghen ghét cực kỳ hâm mộ. Lúc này có cơ hội, lập tức liền mở miệng chào phúng chen ép. Triệu Đồng Sơn cùng Khâu Giang Tuyết cũng đều trong đám người. Nghe thấy lời nói này, Triệu Đồng Sơn lập tức nộ khí dâng lên, trứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói: "Các ngươi thế nào biết, không phải Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng đem cái kia Long Huyết Xích Lân Mãng chém giết?" Vừa dứt lời, bên cạnh một tên hoa phục thanh niên lập tức cười to lên: "Ngươi này dân đen, ngươi biết cái gì? Ngươi biết Long Huyết Xích Lân Mãng thực lực gì sao? Long Huyết Xích Lân Mãng có thể so với thối thể cảnh cửu trọng cường giả, Diệp Tinh Hà chẳng lẽ có khả năng tùy tiện chém giết thối thể cảnh cửu trọng? Ngươi nằm mơ đâu?" Bên cạnh mấy người cười lạnh liên tục. Mọi người dồn dập gật đầu, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà lông tóc không thương trở về là bởi vì căn bản không có cùng Long Huyết Xích Lân Mãng giao thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhàn nhạt mỉm cười, căn bản là không thèm để ý hắn đi đến bàn trước đó. Trong mấy mắt, mấy tên nhiệm vụ điện đệ tử, còn có Ninh Vũ Bá tầm mắt, đều rơi ở trên người hắn. Chương 85. Chư vị, mặt có đau hay không? Chương 85. Chư vị, mặt có đau hay không? Thứ 20 bạo, Ninh Vũ Bá thanh âm nhàn nhạt, "Diệp Tinh Hà, tới chuyện gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Giao nhiệm vụ. Ta nhớ được, ngươi tựa hồ chỉ nhận lấy săn giết Long Huyết Xích Lân Mãng một cái nhiệm vụ." "Không sai." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Tới giao, liền là nhiệm vụ kia." Ninh Vũ Bá tầm mắt quét qua, nâng chung trà lên nước uống một ngụm, khóe miệng lộ ra một vẻ trêu tức. "Ta cũng không có thấy trên người ngươi có nhiệm vụ vật phẩm. Ngươi liền dựa vào lấy này há miệng, tới giao nhiệm vụ." Diệp Tinh Hà trước đó đánh nhiệm vụ điện đệ từ mặt, thì tương đương với đã thương mặt mũi của hắn, khiến cho hắn cực kỳ không vui. Bởi vậy, lúc này mở miệng chèn ép, hắn cũng là chắc chắn, Diệp Tinh Hà không có khả năng giết được Long Huyết Xích Lân Mãng. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, đang muốn nói chuyện, đám người đột nhiên lại lên rối loạn. Lâm Hồng Phong tới. Hôm nay đúng dịp, Lâm Hồng Phong vậy mà cũng trở về đến, hắn lần này ra ngoài chỉ dùng 3 ngày. Hắn không phải tiếp 3 cái kia màu tím nhiệm vụ bên trong hiếm thấy nhất một cái, chẳng lẽ hắn cũng là trở về giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện, màu tím nhiệm vụ, liền là khó khăn nhất. Đến mức Diệp Tinh Hà nhận nhiệm vụ kia, chính là siêu phẩm nhiệm vụ. So màu tím nhiệm vụ, còn khó hơn một cái cấp bậc. đám người tránh ra, một tên thanh niên đi nhanh tới, dáng người gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, dưới mắt không còn ai. Cái này người hắn nhận biết, chính là ban đầu ở Bạch Kim phân viện bên trong khiêu khích hắn Lâm Hồng Phong. Lâm Hồng Phong người mặc một bộ màu xanh chiến giáp, sáng bóng mang lưu chuyển, rõ ràng có chút chân quý bất phàm. Chiến giáp phía trên nhiều chỗ tổn hại, trên thân cũng là có không ít vết thương, máu tươi chảy ra, một bộ vừa mới dục huyết phân chiến về sau bộ dáng. Nhanh chân đi đến bàn kia án trước đó, hờ hững quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, tràn đầy đều là nhìn xuống. Thấy một lần Lâm Hồng Phong, Linh Vũ Bá lập tức đổi một bộ khuôn mặt, đứng dậy, mỉm cười nói, Lâm Hiền Chất, có thể là đem cái kia màu tím nhiệm vụ hoàn thành sao? Lâm Hồng Phong cười to, ta đã hoàn thành màu tím nhiệm vụ, săn giết Tử Linh Cự Ưng. Tử Linh Cự Ưng, thối thể cảnh bắt trọng yêu thú, thực lực có thể so với thối thể cảnh bắt trọng cường giả tối đỉnh. Đám người trong nháy mắt một mảnh xôn xao, Lâm Hồng Phong vậy mà thật hoàn thành cái này màu tím nhiệm vụ, săn giết Tử Linh Cự Ưng, danh xưng nhiệm vụ điện khó khăn nhất nhiệm vụ một trong, gần như chỉ ở săn giết Long Huyết Xích Lân Mãng phía dưới. Linh Vũ Bá mặt mũi tràn đầy vui mừng, vậy cần phải chúc mừng Hiền Chất. Đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý, chính là kết luận Diệp Tinh Hà vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối mặt Lâm Hồng Phi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, lại phán định Lâm Hồng Phong đã hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hồng Phong nghiêng qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, đạm mạc cười lạnh, ta cùng một ít người nhưng khác biệt. Ta làm nhiệm vụ gì, chính là chân thật hoàn thành, cũng sẽ không giống một ít người một dạng, chỉ biết nói khoác. Trong đám người, lập tức vang lên một mảnh cười nhẹ. Diệp Tinh Hà lần này bị đánh mặt. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hồng Phong trong nhận chứa đồ, lấy ra một vật, hung hăng ngã tại bàn kia trên bàn. Mọi người thấy đi, lập tức đều hít sâu một hơi. Này đúng là một đầu cự ưng, dương cánh có tới 4-5 mét, thể dài hơn 2 mét, hai cánh phía trên đều có một nhánh to lớn màu tím lông chim, đứng lên so với người còn cao lớn hơn một nửa. Mặc dù đã bị giết, thế nhưng cái kia cô hung ác thô bạo cường hãn chi ý lại là đập vào mặt, để cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn khi còn sống phải là đáng sợ cỡ nào. Linh Vũ Bá thoảng qua nhìn lướt qua cái kia Tử Linh Cự Ưng, cao giọng hô, tông môn đệ tử Lâm Hồng Phong hoàn thành màu tím nhiệm vụ, san giết Tử Linh Cự Ưng, ban thưởng hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ một bộ. Lâm Hồng Phong thực lực đã đáng sợ như vậy sao? Lần này tông môn thi đấu, chỉ sợ có thể càng tiến một bước đi. Lâm Hồng Phong không nói ra được đắc ý, ha ha cười như điên nói, ta chém giết Tử Linh Cự Ưng về sau, dùng trong đó đan, cùng với mặt khác mấy chục loại dược vật, mời một vị luyện đan đại sư, vì ta luyện chế đoán thể dược dịch. Hiện tại, thực lực đã đột phá đến thối thể cảnh cửu trọng. Hắn hung hăng cản váy vô cùng, lần này tông môn thi đấu, ta muốn bắt lại 5 vị trí đầu thứ tự. Cho nên, Bùi Quân theo ta mới là đúng, cho nên ngươi lấy cái gì cùng ta so? Lâm Hồng Phong nhìn xuống Bùi Quân, tràn đầy âm tàn, càng có mấy phần đen ghét. Hắn đối Diệp Tinh Hà ý, bắt nguồn từ Bùi Quân. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà lại căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Vô luận là hắn, vẫn là Bùi Quân. Linh Vũ Bá đông nhiên mở miệng yếu ớt, Diệp Tinh Hà, nhiệm vụ của ngươi tín vật đâu? Đúng vậy a, tín vật của ngươi đâu? Lâm Hồng Phong rêu rêu nói, ngươi không phải tiếp giết Long Huyết Xích lần mãng nhiệm vụ sao? Xuất ra tín vật tới để cho chúng ta mở mắt một chút. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lâm Hồng Phong, cười nhạt nói, Lâm Hồng Phong, ngươi biết ta, con người của ta là không điều đánh mặt. Sau đó thì sao? Lâm Hồng Phong lạnh lùng nói, thế nhưng tức là không làm gì được, có người liền nhất định phải đem mặt đưa qua tới để cho ta đánh. Lâm Hồng Phong biến sắc. Linh Vũ Bá căn bản không tin Diệp Tinh Hà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà, đừng ở chỗ này nói nhảm, không bỏ ra nổi tới liền cút nhanh lên. Mất thể diện. Diệp Tinh Hà quay người, mỉm cười nói, Linh Vũ Bá, trước đó ta rơi xuống các ngươi nhiệm vụ điện mặt mũi, ngươi rất khó chịu à? Linh Vũ Bá hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, ta hôm nay tới, không muốn gây chuyện. Ta ban đầu nghĩ cho các ngươi lưu mấy phần mặt mũi, đã các ngươi cho thể diện mà không cần. Diệp Tinh Hà nụ cười trở nên các vị lạnh lẽo. Ta đây liền thành toàn các ngươi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhận chữ vật, hào quang lóe lên, trong tay xuất hiện một cái đủ có chiều cao hơn một người lớn đại đông tây. Sau đó, đem vật này hung hăng đập xuống tại bàn tầm phía trên, máu tươi trong nháy mắt rội mà ra, cơ hồ rơi xuống một trận huyết vũ, không ít huyết điểm rơi xuống nước tại chúng đệ tử trên mặt. Nhưng bọn hắn đã không lo được lao lao rồi, bởi vì tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào bàn kia tầm phía trên, cái kia to lớn dữ tợn đầu lên, tất cả mọi người đều là thấy rõ ràng. Cái kia đúng là một cái đủ có chiều cao hơn một người khổng lồ đầu rắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sinh động như thật, máu thịt xoay tròn, rõ ràng vừa bị chém giết không lâu. Trong lúc nhất thời nhiệm vụ trên điện tiến tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn này to lớn dữ tợn đầu. Sau một khắc, mới vừa có người phát ra không dám tin kinh hô, này, đây là Long Huyết Xích Lân Mãng đầu à? Diệp Tinh Hà vậy mà thật săn giết Long Huyết Xích Lân Mãng, không dám tin. Diệp Tinh Hà dùng sức một mình săn giết thối thể cảnh cửu trọng yêu thú, thực lực của hắn đã khủng bố đến cái này hoàn cảnh sao? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét về phía trong đám người. Mới vừa trong đám người, có không ít người đều là đối Diệp Tinh Hà mở miệng chào phúng, ồn ào khinh thường. Lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, lập tức đều là túi lầu xuống, căn bản không dám tới đối mặt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Chư vị, mặt có đau hay không?" Đám người hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ im mắng. Hết thể mới vừa nói năng lỗ mắng người, đều là vẻ mặt bỏ bừng, thật không thể tìm một chỗ may chui vào. Nay loại bị người tại chỗ đánh mặt mũi vị, bọn hắn hôm nay xem như nên đến. Chương 86. Ngươi nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy. Chương 86. Ngươi nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy. Thứ 21 bạo, Triệu Đồng Sơn tiếng cười phá lệ thoải mái. Lâm Hồng Phong đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cắn răng quát, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể săn giết được Long Huyết Xích Lân Mãng? Này nhất định là người khác giúp cho ngươi, là Tiêu Hán Hải giúp cho ngươi. Có đúng hay không? Lúc này, trong đám người có thâm thẳm thanh âm truyền đến, Tiêu trưởng lão đã bế quan mấy ngày. Trong đám người, lập tức vang lên một hồi trầm thấp cười vang. Lâm Hồng Phong lần này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đúng vậy a, còn khiêu khích Diệp Tinh Hà. Nói Diệp Tinh Hà không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà nhiệm vụ độ khó so với hắn lớn hơn. Hắn chém giết cái tử linh cự ưng, thụ một thân thương, diếu võ dương ai. Người ta Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng chém giết Long Huyết Xích Lân Mãng, này trên lệch quá xa. Lâm Hồng Phong soạt một thoáng, mặt liền trướng một mảnh đỏ bừng. Hắn biết, chính mình xem như mất mặt ném về tận nhà. Diệp Tinh Hà thì là không thèm để ý hắn, chẳng qua là quay người Diệp Tinh Hà nhìn về phía Ninh Vũ Bá. Tiếp theo, lại lấy ra một cái bạch ngọc bình đặt ở bàn kia trên bàn. Đây là Long Huyết Xích Lân Mãng bảy tấc tinh huyết một bình. Ninh trưởng lão, nhiệm vụ của ta có thể tính hoàn thành sao? Ninh Vũ Bá lúc này mới tỉnh lại tới, vẻ mặt một mảnh xanh mét, cắn răng nói ra, hoàn thành. Hắn lấy ra một kiện lớn chừng bàn tay bằng gỗ lệnh bài, đặt ở cái kia làm trên bàn. Lê Hoàng đại sư, không tại tông môn, mà tại Đan Dương quận thành. Cầm trong tay lệnh bài, đi Đan Dương quận thành tìm hắn, hắn liền có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Tốt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cầm qua lệnh bài, quay người đi ra ngoài. Đương nhiên, nghĩ đến cái gì, quay người mỉm cười nói, Ninh trưởng lão, mặt mũi là người khác cho, mặt là chính mình không muốn. Dứt lời cười to, đi ra ngoài, chỉ để lại Ninh Vũ Bá ở nơi đó, sắc mặt khó xử. Hắn biết, hôm nay chính mình bị một cái đệ tử hung hăng làm đủ. Toàn bộ nhiệm vụ điện đều bị làm đủ, mà lại là tự dứt lấy đủ. Ninh Vũ Bá trong lòng dâng lên một vệ tên là hối hận cảm xúc, ta không sao mà trêu chọc hắn làm gì. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà thậm chí căn bản cũng không có lại nhìn Lâm Hồng Phong liếc mắt. Chẳng qua là, này loại bỏ qua mới là cực hạn nhục nhã. Trong đám người vang lên trận trận cười vang, khiến cho hắn càng là mặt đỏ tới mang tai, khó xử cực điểm. Mặt mũi mất sạch, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Hồng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, lớn tiếng kêu lên, "Diệp Tinh Hà, ta hy vọng tại tông môn thi đấu trên lôi đài, ngươi còn cười được." Vứt xuống câu này ngoan thoại về sau, tức giận rời đi. Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười, không thèm để ý Đan Dương của thành, một đầu phồn hoa đường đi bên trong đoạn. Một tòa cao ngất 3 tầng lầu cát, có chút xa hoa đại khí. Người đến người đi, nối liền không dứt, sinh ý vô cùng tốt. Trên tấm bảng, viết ba chữ to, Bách Dược Đường. Bách Dược Đường đến. Nơi này, liền là Lê Hoàng Thường ngày nơi ở hắn bị mấy cái tông môn gia tộc cung phụng, lại sẽ không ở nơi đó đợi lâu, mà chẳng qua là hàng năm cho bọn hắn cung cấp có hạn đan dược, thu lấy hàng loạt ngân lượng, các loại dược liệu chờ chỗ tốt. Hắn bình thường cứ đợi ở chỗ này ngồi xem bệnh. Này là hắn việc buôn bán của mình, đã bán đan dược, cũng bán các loại dược liệu, phương thuốc, dược dịch các loại. Sinh ý vô cùng tốt, một ngày thu đầu vàng. Diệp Tinh Hà không có lộ ra, lặng yên đi vào trong đó. Đại sảnh một góc, Lê Hoàng đang ở một cái bàn án về sau. Bên cạnh lại là người quen, Đông Phương Bác. Hắn đang bận trước bận sau hầu hạ. Tại hắn đối diện thì là một tên cường tráng trung niên, có tới cao hơn 2 mét, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, thực lực rất mạnh, đã tiếp cận nửa bước thần cương cảnh. Lúc này, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn trái nửa người đều đã kết thành một tầng thật dày băng, co quắp tại nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy. Vẻ mặt tạm đạm, trên trán một cỗ lạnh lẽo khói đen quấn quanh. Trên người có vô số vết thương máu chảy rầm rề, đều đã kết bù băng, rõ ràng chúng cực sâu chi hàn độc. Diệp Tinh Hà lại cảm giác có chút không đúng. Đây là hắn đọc nhiều Tử Hà Đan kinh trải qua về sau, còn có thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau, bản năng cảm giác cái chủng loại kia tâm lý cảm ứng. Diệp Tinh Hà lông mày hơi động lòng, thiên nhãn mệnh hồn lóe lên. Xuyên thấu qua này cường tráng trung niên cái kia thân thể, trong nháy mắt chính là thấy được mỗi một chỗ. Thế là, trong nháy mắt sáng tỏ, thì ra là thế. Lê Hoàng ước chừng 50 tuổi trên dưới, khuôn mặt có chút lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sắc bén. Một bộ rộng thùng thình áo bào trắng, bên trái ngực thêu một cái nho nhỏ luyện đan đỉnh, cho thấy hắn nhất giai luyện đan sư tôn quý địa vị. Trong hành lang, còn có trọn vẹn hơn 10 người chờ. Lê Hoàng nhìn kỹ một phen, trầm giọng nói, "Ước Triển Bằng, ngươi như thế nào trúng Hàn Băng Tuyết Điêu chi độc? Vật này cực âm cực hàn, nếu là chết cứu, sau 3 canh giờ, ngươi sẽ toàn thân đông thành khối băng, sinh cơ đoạn tuyệt." Cái kia cứng cáp trung niên Ước Triển Bằng cười khổ nói, "Chúng ta làm liền là bắt yêu thú mua bán." Hắn liên thanh cầu khẩn nói, "Mong rằng đại sư cứu ta một mạng. 10 năm hoàng tinh một lượng, Viêm Dương thảo 3 cây, Liệt Nhật thảo phơi khô về sau nghiên thành bụi phấn 3 tiền." Trong miệng hắn nói xong, huy hào bắt mặc. Nhóm hơn 10 loại dược liệu, toàn bộ đều là cực nhiệt cực dương đồ vật. Những vật này, dùng thanh ngọc nồi nấu xong, uống một lần, liền có thể tốt. "Đúng, đúng." Ước Triển Bằng tiếp nhận phương thuốc, liên thanh cảm tạ. Đang muốn đi lấy thuốc, lúc này, đột nhiên một đạo khoan thai thanh âm vang lên. "Ngươi nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy." Tiếng nói vừa ra, bốn phía kinh ngạc. Lập tức, tất cả mọi người hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại. Đã thấy, người nói chuyện chính là một tên áo bào xanh thiếu niên. Trên mặt mang cười, đang thảnh thơi ngồi ở chỗ đó. Mọi người sửng sở, người này là ai? Bọn hắn không mò ra Diệp Tinh Hà nội tình, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Đông Phương Bác lại là ngẩn người, hắn nhận ra Diệp Tinh Hà. Trong lòng kinh ngạc, hắn tới nơi này làm gì? Nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền bị vô tận hận ý cho thay thế. Hắn có thể sẽ không quên ngày đó chi nhục nhã. Trong mắt lóe lên đắc ý, "Tiểu tử, lần này tới địa bàn của ta, xem ta như thế nào nhục nhã ngươi." Hắn bước đi lên tiền đến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát, ngươi cái phế vật này, dám đến nơi này quấy rối, cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, không nhìn thẳng. Chẳng qua là thản nhiên nói, Úc Triển Bằng trên thân chúng độc, không phải Hàn Băng Tuyết Điêu, mà là Viêm Băng Tuyết Điêu. Viêm Băng Tuyết Điêu, Hàn Băng Tuyết Điêu, kém một chữ, cả hai tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự, khó mà phân biệt. Nhưng kỳ thật, một cái là đơn thuần băng hàn chi độc, một cái lại là băng hỏa tăng theo cấp số cộng chi kịch độc. Hắn nhìn về phía Úc Triển Bằng, ngươi bây giờ, nhìn như chẳng qua là chúng băng hàn chi độc. Kỳ thực, tại cái kia băng hàn chi độc bao khỏa bên trong, lại có cực kỳ mãnh liệt hỏa độc cần giấu. Diệp Tinh Hà mỉm cười đối Lê Hoàng nói, nếu là ngươi không động hắn, bên trong này nóng bỏng hỏa độc, có phía ngoài lạnh lẽo hàn độc áp chế, còn không sẽ như thế nào. Nay Úc Triển Bằng còn có thể sống cái 3 năm ngày. Nhưng nếu như giống như ngươi dùng dược. Chương 87. Cầu công tử cứu tính mạng của ta. Chương 87. Cầu công tử cứu tính mạng của ta. Thứ 22 bạo, Diệp Tinh Hà lắc đầu, dùng cực dương cực nhiệt dược vật, hòa tan hàn độc. Trong nháy mắt, liền sẽ dẫn tới hắn trong đan điền nóng bỏng hỏa độc, ầm ầm bùng nổ. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, đem cả người hắn đốt thành than cốc. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là nghe như lọt vào trong sương mù, trong lòng nghi hoặc. Thiếu niên này nói đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ đúng là thật? Hắn là từ đâu tới luyện đan sư? Chẳng lẽ thâm tàng bất lộ? Bọn họ đều là nửa tin nửa ngờ. Tầm mắt nhìn về phía Đông Phương Bắc chờ đợi giải thích của hắn. Đông Phương Bắc mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi lừa gạt vì đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi tinh thông luyện đan luyện dược. Cậu thí cũng đều không hiểu phế vật, tại đây bên trong hổ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, chư vị, cái này người tên là Diệp Tinh Hà. Chính là ta Lăng Vân Tông một cái đệ tử bình thường, thực lực thấp, càng tại hồi trước mệnh hồn bị phế, hiện tại liền là cái phế vật. Không biết thế nào, hắn xông đến nơi đây hổ ngôn loạn ngữ. Hắn mỉm cười hướng mọi người chắp tay, người này cùng ta bách dược đường, không có nửa phần quan hệ, còn mời chư vị thứ lỗi. Mọi người giật mình, thì ra là thế. Nghe Đông Phương Bắc nói chuyện, mọi người tự cho là đều nhìn thấu Diệp Tinh Hà. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đều mang khinh thường vẻ của cận. Nguyên lai là cái liền mệnh hồn đều không có phế nhân. Thực lực thấp, mệnh hồn bị phế, không đáng giá nhắc tới. Ở chỗ này quấy rối, hồ ngôn loạn ngữ, hắn điên rồi sao? Lê Hoàng đại sư hạng gì thân phận, lời nói ra, hắn còn dám nghi vấn. Làm thật không biết trời cao đất rộng. Mọi người vang lên một mảnh tiếng cười vang. Nghe được mọi người tiếng giễu cợt, Đông Phương Bắc càng là dương dương đắc ý trôi liếc mắt Diệp Tinh Hà, ngươi phế vật này, tự rước lấy đủ. Mà Lê Hoàng cũng là dùng ánh mắt lạnh lùng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, không để ý đến. Cái gì Viêm Băng Tuyết Điêu? Hắn căn bản chưa nghe nói qua. Úc Triển Bằng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, vị công tử này, so với ngươi đến, ta vẫn là càng tin tưởng Lê Hoàng đại sư. Xin ngươi đừng ở đây quấy rối, chậm trễ Lê Hoàng đại sư vì ta chữa bệnh. Lời nói băng lãnh, rõ ràng căn bản không tin tưởng Diệp Tinh Hà. Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh có 7-8 tên người mặc giáp da, trên thân có nhiều vết sẹo. Thực lực cường hãn đại hán nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt bất thiện. Những người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Rõ ràng, lâu dài tại bên bờ sinh tử đi khắp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không thèm để ý hắn tự nhiên không đem này uy hiếp để vào mắt. Hoa phúc tự chiêu, điểm đến là dừng. Chính mình lời nói này nói xong, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu hắn nhất định phải muốn chết, vậy cũng trách không được người khác. Úc Triển Bằng cầm lấy phương thuốc, đi mặt khác một bên lấy dược, sau đó có cái kia dược đồng vì hắn sắp tốt. Toàn bộ quá trình, bất quá nửa canh giờ. Lê Hoàng vẫn tại nơi đó không ngừng vì mọi người thấy bệnh, mà Diệp Tinh Hà cũng không tái phát một lời. Chẳng qua là không ít người đi ngang qua Diệp Tinh Hà thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, phản phất tại xem một người điên. Dược sắc tốt, Úc Triển Bằng uống từng ngụm lớn xuống. Lập tức, cảm giác một cỗ hơi nóng từ trong cơ thể nổ toát ra, tràn vào toàn thân. Mặt ngoài thân thể những cái kia vụn vặt vụ băng cũng bắt đầu hòa tan, toát ra bừng bừng khí trắng. Sau một lát, thân thể lạnh lẽo tiêu hết, không nói ra được dễ chịu. Úc Triển Bằng mừng rỡ, Lê Hoàng đại sư quả nhiên lợi hại, thân thể ta cái này không lạnh. Hắn hướng Lê Hoàng bái một cái, dâng lên tiền biếu, cáo từ rời đi. Lam Úc Triển Bằng đi đến này bách dược đường cổng thời điểm, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, hổ hổ sinh phong Úc Triển Bằng. Đông nhiên té ngã trên đất, từng ngụm hướng ra phía ngoài mẹ lấy máu tươi. Máu tươi của hắn bên trong mang theo từng đoàn lớn bụi băng. Vừa ra hiện, trong không khí nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp một chút. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng là cực độ băng hàn bụi băng máu tươi rơi trên mặt đất, lại là đằng một thoáng liền bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa màu tím, nóng bỏng vô cùng. Liền cái kia bàn đá xanh mặt đất đều bị trực tiếp đốt xuyên. Mọi người run sợ, này hỏa diễm đến hạng gì mãnh liệt, mới có thể đem bàn đá xanh đều cho đốt xuyên. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Đều nhớ tới mới vừa thiếu niên này theo như lời nói, xem lúc này tình huống, chẳng lẽ thiếu niên này nói là sự thật. Trong mắt bọn họ không có trước đó khinh miệt khinh thường của cận, mà là nhiều hơn mấy phần nửa tin nửa ngờ. Úc Triển Bằng xé rách lấy quần áo, khàn giọng quát, ta cảm giác bụng của ta muốn bị thiếu nát. Mọi người thấy đi, chỉ gặp hắn trong đan điền, hồng quang mơ hồ. Tựa hồ hỏa diễm muốn bộc phát ra. Diệp Tinh Hà lời mới vừa nói, giờ phút này từng cái ứng nghiệm. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đã là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Lê Hoàng đống nhiên đứng dậy, đi vào Úc Triển Bằng bên cạnh, đưa tay nhìn nửa ngày, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nên a. Lúc này, Úc Triển Bằng hơi chậm quá mức mà tới. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đột nhiên bùng lên ra một chùm sáng màu. Ý thức hắn đến, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Tinh Hà, không người có thể cứu mình. Hắn dãy rủa lấy leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt, quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, lớn tiếng nói, mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm công tử. Nói năng lỗ mãng. Cầu công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, cứu tiểu nhân một mạng. Nói xong, liền lại là hò kịch liệt. Sau lưng hắn mấy tên sát khí bốn phía đại hán, cũng là đồng loạt quỳ xuống, chẳng qua là dập đầu còn cầu công tử cứu đại ca của chúng ta một mạng. Bọn hắn mặc dù làm việc hung ác, lại huynh đệ tình thâm. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ đến hết biện pháp chữa cho tốt Diệp Linh Khê quái bệnh chính mình. Hắn thở dài, thản nhiên nói, nắm Viêm Dương thảo, đổi thành Lạnh Băng Tuyết Liên, nắm Liệt Nhật thảo, đổi thành Núi Tuyết Thản Lạt Lót. Cả hai các lấy một tiền, ít nhất phải 50 năm sinh, mà khác phương thuốc không thay đổi. Đông Phương Bắc mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói hiệu nói vượng. Hắn nhìn về phía Úc Triển Bằng, cười lạnh nói, ngươi nếu là không sợ nắm chính mình ăn chết, liền nghe cái phế vật này. Úc Triển Bằng lớn tiếng nói, ta tin tưởng vị công tử này. Đông Phương Bắc lập tức biểu lộ cứng đờ, rất là khó xử. Lê Hoàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đã không có mới vừa hờ hững, một bộ thỉnh giáo giọng điệu, thuốc này phương, giải thích thế nào? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, trước dùng Lạnh Băng Tuyết Liên, đem đan điền hỏa độc trấn trụ. Sau đó, dùng Núi Tuyết Thần Lạt Lót, đem hắn dẫn xuất. Cuối cùng, dùng những dược vật khác, khứ trừ hàn độc. Lê Hoàng nghe, như có điều suy nghĩ, lập tức mệnh lệnh dược đồng múc thuốc, sát thuốc. Lần này tốc độ phá lệ nhanh, một khắc đồng hồ về sau, một bát dược dịch đã là bưng đến Úc Triển Bằng trước mặt. Úc Triển Bằng không có chút gì do dự, nuốt từng ngụm lớn mà xuống. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi ở trên người hắn, muốn nhìn xem rốt cục hiệu quả như thế nào. Đến cùng thiếu niên kia là hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là hắn quả thật hiểu biết cao minh, thâm tàng bất lộ. Sau một lát, Úc Triển Bằng toàn thân run rẩy, vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Trên thân khí tức thì là cấp tốc suy yếu, thậm chí sinh cơ bắt đầu dần dần đoạn tuyệt. Chương 88. Huyền chân đan đan phương chương 88, Huyền chân đan đan phương, thứ 23 bạo, bên ngoài thân những cái kia nước đá lập tức dày nặng rất nhiều. Cơ hồ đưa hắn phong thành một cái tượng băng. Phía sau hắn mọi người đều là biến sắc. Đông Phương Bắc thì là dương dương đắc ý nói ra, xem đi, nghe cái phế vật này, sống sờ sờ nắm chính mình ăn chết đi. Lê Hoàng lại là không nói một lời, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm. Đông nhiên, Úc Triển Bằng hô to một tiếng, trên thân thể lại có một hồi hừng hực lực lượng ầm ầm tuôn ra, trực tiếp đem tượng băng chấn vỡ. Hắn ngụm lớn phun máu, chẳng qua là phun ra nhưng đều là từng khối máu đen. Có vụt một thoáng bùng cháy mà lên, có thì là đem mặt đất phong thành từng mảnh tầng băng. Phun ra mười mấy khẩu máu đen, hắn tinh khí thần lập tức tốt vô số lần. Mặt ngoài thân thể hàn băng lực lượng bắt đầu rút đi, vết thương một lần nữa trở nên đỏ như máu, thậm chí có máu tươi tràn ra ngoài. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía mình nơi đan điền, đã thấy những cái kia màu lửa đỏ lực lượng đều đã tối lui. Trong cơ thể lực lượng lưu chuyển một chút, không có nửa phần vướng hữu. Thân thể thoải mái không diễn tả được dễ chịu. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Công tử, ta tốt, ta tốt." Diệp Tinh Hà mỉm cười, Úc Triển Bằng lại một lần quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, "Diệp công tử, ta cái mạng này là ngươi. Ngươi một câu, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ." Úc Triển Bằng sau lưng, mấy tên hán tử cũng là như thế. Mọi người xôn xao, tất cả đều khiếp sợ. Thiếu niên này, đã vậy còn quá lợi hại. Lê Hoàng đại sư phương thuốc, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra sai lầm đến, hơn nữa còn có thể có chỗ bù tiến bảo. Hắn tất nhiên là một vị luyện dược đại sư, tuổi còn trẻ liền như thế khó lường. Trong mắt của mọi người nửa tin nửa ngờ, đều hóa thành rung động, cùng kính sợ. Một tên thực lực mạnh mẽ, ánh mắt độc đáo luyện dược đại sư, giá trị đến bọn hắn kính sợ. Thậm chí, có mấy người đã là mặt mũi tràn đầy định nọt đi lên phía trước, đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Vị đại sư này, ta gần nhất ngực trái mơ hồ làm đau, lúc tu luyện khí thế không thuận, ngài có thể hay không giúp ta nhìn một chút? Diệp đại sư, ta gần nhất huyệt thiên trung mơ hồ làm đau. Cũng là có người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Úc Triển Bằng mấy người bọn hắn, có thể là chúng ta Đan Dương quận thành cường đại nhất tuần thú sư. Đúng vậy à, bọn hắn thủ đoạn vô cùng ác độc, thực lực cực cường, rồi lại cực nặng tín nghĩa, được bọn hắn hứa hẹn, có thể đủ khu khiến cho bọn hắn làm một kiện đại sự. Lê Hoàng trong mắt cũng là bùng lên ra một vẻ quan thải. Đông Phương Bắc người đều choáng váng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi không quan trọng một cái phế vật, làm sao có thể nhìn ra được? Diệp Tinh Hà thậm chí không thèm để ý hắn, hoàn toàn đem hắn bỏ qua. Loại người này, cùng hắn nói chuyện đều là đi giá trị bản thân. Nay loại bỏ qua, càng làm cho Đông Phương Bắc tinh thần sụp đổ. Hắn bỗng nhiên âm thanh hô, ngươi là tre, có đúng hay không? Bên cạnh Lê Hoàng, buột một tiếng, một cái bạt thai mạnh tử trực tiếp đem Đông Phương Bắc rút ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng. Lạnh lùng nói ra, thứ mất mặt xấu hổ, về sau ngươi không là đệ tử của ta. Hắn phân phó một tiếng, lập tức liền có mấy tên hộ vệ trả tiền, đem Đông Phương Bắc trực tiếp hướng mặt ngoài trên đường cái quăng ra. Đông Phương Bắc rơi máu me đầy mặt, thê lương kêu rên. Đông Phương Bắc có thể giễu võ dương oai, dựa vào là liền là Lê Hoàng đệ tử tầng này thân phận. Hiện tại, mất đi cái thân phận này, tương lai cuộc sống của hắn khẳng định không dễ chịu. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nói vài câu, đối phó mọi người. Vừa nhìn về phía Úc Triển Bằng, mỉm cười nói, đây là cơ duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta. Úc Triển Bằng lại kiên trì muốn báo ân. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, ta hiện tại tạm thời không có việc gì, dạng này, về sau có việc, ta sẽ đến Đan Dương quận thành tìm ngươi. Úc Triển Bằng mừng rỡ, lúc này mới chịu nhả ra. Lê Hoàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vị bằng hữu này, tại hạ trước đó có điều mất lễ, còn xin thứ tội. Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát khoát tay, không sao. Lê Hoàng nghiễm nhiên đem Diệp Tinh Hà coi là cùng ngang nhau người. Lúc này, mọi người chợt nghe phịch một tiếng kịch liệt nổ vang. cả lâu các đều là lay động một cái. Nội đường thông hướng ngoại đường hé mở tường, trực tiếp đổ sụp. Một cái áo đen dược đồng chạy ra, quần áo rách tung tóe, tựa hồ vừa bị cháy nổ tan. Mặt mũi tràn đầy đều là đen xám, nhìn xem Lê Hoàng, vẻ mặt cầu xin nói ra, "Sư phụ, lần này luyện đan lại thất bại." "Lại bại?" Lê Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt một mảnh khói mù, trầm ngâm tự nói, "Này miếng huyền chân đan, ta đã thí nghiệm dòng dã 3 năm, hơn 200 lần. Hao phí vô số chân quý dược liệu, liền luyện đan đỉnh đều luyện hủy 3 cái. Lần này, vốn cho rằng không có sơ hở nào, kết quả vẫn bại. Làm sao có thể?" Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, cắn răng gầm nhẹ, "Huyền chân đan." Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ tới. Tử Hà đan kinh bên trong, có nải tờ đan phương. Lê Hoàng vẻ mặt tâm trầm, hướng vào phía trong thất đi đến. Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười nhạt nói, "Tại hạ có lẽ có thể giúp được một tay." Lê Hoàng nửa tin nửa ngờ. Mặc dù Diệp Tinh Hà vừa rồi chỉ ra sai lầm của hắn, nhưng này dù sao cũng là phương thuốc, mà bây giờ thì là đan phương. Cả hai khác biệt trời vực. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú, đã từng thí nghiệm qua vô số lần cao thâm mạnh mẽ luyện đan sư, căn bản không có khả năng đánh giá ra chính mình đan phương bên trong có gì sai trái. Bất quá, hắn cũng không nói thêm cái gì, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào nội thất. Đây là một cái phương viên 5 mét luyện đan thất, ở giữa một cái đan lô, lúc này đã đổ đảo. Mặt đất bên trên, khắp nơi đều là phân tán tàn thuốc. Lê Hoàng trầm giọng nói, "Này huyền chân đan, ta dùng tử sa thảo bạc cây, trà minh tiền cắt sông 1 tiền, 50 năm sinh tử linh chi 3 tiền, long huyết xích lân mãng 7 tấc tinh huyết 1 bình trung 1 cân." Diệp Tinh Hà nghe đến đó, cũng tính biết hắn vì sao muốn tuyên bố nhân vật kia. Lê Hoàng đem chính mình xứng phương rõ ràng nói ra. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là trong lòng cảm nghiệm. Đối mỗi một cái luyện đan sư tới nói, mỗi một phó chính mình nghiên cứu ra tới đan phương, đều là bí mật lớn nhất. Hán, vậy mà chịu dốc túi dùng cáo. Rõ ràng đối với mình, đầy đủ tín nhiệm. Diệp Tinh Hà trong óc, Tử Hà đan kinh lưu chuyển mà qua. Huyền chân đan đan phương, trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn mỉm cười, thử sát hảo, giảm bớt một gốc. Trà minh tiền cắt sông, gia tăng 1 tiền, nắm tử linh chi đổi thành bình thường linh chi là đủ. Đến mức long huyết xích lân mãng máu huyết, không cần tràn đầy một bình, nửa bình là đủ. Hắn nhìn xem Lê Hoàng, cần biết, nước đầy thì tràn, tháng doanh thì thua thiệt, dù tốc bất đạt. Diệp Tinh Hà lời nói này, giống như một đạo tia chớp lướt qua. Lê Hoàng toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy xúc động, phản phất ý thức được cái gì. Lớn tiếng nói, "Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng." Hắn luôn cuống tay chân vội vàng vô cùng, tranh thủ thời gian lấy ra đủ loại dược vật, đem mấy tên đắc lực nhất dược đồng chiêu tiến đến. Hết thảy dược vật chuẩn bị đầy đủ. Lê Hoàng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu luyện chế. Diệp Tinh Hà lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem. Lê Hoàng thủ đoạn thuần thục, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu. Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là rất có đoạt được. Chương 89. Diệp Tinh Hà, luyện đan đại sư. Chương 89. Diệp Tinh Hà, luyện đan đại sư. Thứ 24 bạo, lúc này, bên ngoài trong hành lang người so với trước nhiều gấp mấy lần. Rất nhiều người nghe nói nơi này tới một vị luyện đan đại sư, đều nghĩ tới xem một chút. Bên ngoài Úc Triển Bằng đám người, không để lại dư lực thay Diệp Tinh Hà tuyên dương, càng làm cho mọi người tò mò. Bọn hắn tại bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy, trọn vẹn qua 3 canh giờ, sắc trời đã gần đen. Đột nhiên, mọi người nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang từ bên trong phòng truyền đến. Tiếp theo, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm truyền ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì, mà mấy tên dược đồng cực kỳ vui vẻ, hô to, "Huyền chân đan đã luyện thành. Khốn đốn sư phụ 3 năm huyền chân đan đã luyện thành." Diệp Tinh Hà thật như thần nhân một dạng, tuổi còn trẻ lại cái gì đều rõ như lòng bàn tay. Hắn vừa đến đã bang sư phụ đã luyện thành huyền chân đan, quá lợi hại. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nội thất, Lê Hoàng hai tay dâng một viên màu đỏ nhạt đan dược. Đan dược tròn tròn múp míp, vầng sáng nội liễm, như là tầng cao nhất mỹ ngọc khắc liền. Nồng đậm hương thơm từ trong đó truyền đến. Lê Hoàng toàn thân run rẩy, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc. Bên cạnh mấy tên dược đồng cũng là tùy theo rơi lệ. Diệp Tinh Hà đi đến Lê Hoàng bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai hắn. Loại cảm tình này, hắn hết sức lý giải. Diệp Tinh Hà càng cảm giác hơn, theo viên thuốc này luyện chế thành công, Lê Hoàng trên người khí tức đều cùng lúc trước không đồng dạng, trầm ổn lại mạnh mẽ. Sau một hồi lâu, Lê Hoàng Vương mới đứng dậy, ngửa mặt lên trời thở dài. "Ngươi biết không, huyền chân đan luyện chế thành công về sau, ta liền có thể do nhất giai luyện đan sư tấn cấp làm nhị giai luyện đan sư. Cái này đan dược, thẻ ta dòng dã 3 năm, thậm chí ta cảm thấy, đời này đều khó có khả năng luyện thành. Không nghĩ tới, tâm nguyện một buổi sáng được đền bù." Lê Hoàng mặc dù tính tình có chút lạnh lùng kiên cường, nhưng lại thẳng tới thẳng lui. Hắn lui lại 2 bước, thật sâu hành lễ, "Tiền bối, xin nhận tại hạ cúi đầu." Luyện đan sư bên trong, người thành đạt vi sư. Lê Hoàng chịu Diệp Tinh Hà ân huệ, luyện chế ra tới huyền chân đan, càng nhờ vào đó tấn cấp làm cấp 2 luyện đan sư. Xưng hô Diệp Tinh Hà một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Lúc này, trong lòng hắn, Diệp Tinh Hà đã là một tên chính cống luyện đan đại sư. So với chính mình muốn thắng qua vô số lần. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Kỳ thật, lần này tới, còn có một việc muốn phiền toái." Hắn đem cái kia long huyết xích lân mãng máu huyết đặt lên bàn, nói rõ ý đồ đến. Lê Hoàng nghe, liên tục cười khổ. "Diệp Tinh Hà, ngươi cảnh giới hơn xa tại ta, nói là tìm ta hỗ trợ, đây chính là gây sát ta." Diệp Tinh Hà lắc đầu, "Ta cũng không là nói đùa, ta tuy biết những vật này, lại không cách nào luyện đan." Hắn đem chính mình Long Văn Tử Kim đỉnh đan mệnh hồn bị đảo một chuyện nói ra. Lê Hoàng nghe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Nguyên lai người kia liền là ngươi. Ta đã sớm nghe nói, Lăng Vân Tông có một cái mệnh hồn làm Long Văn Tử Kim đỉnh người, thiên sinh luyện đan kỳ tài, còn muốn tìm kiếm hỏi thăm ngươi làm đồ đệ của ta. Kết quả chưa kịp còn kịp, liền nghe nói ngươi mệnh hồn bị phế, đáng tiếc đáng tiếc. Đảo cũng chưa chắc. Diệp Tinh Hà tầm mắt, vẻ lạnh lùng lóe lên, không dùng đến mấy ngày, ta hẳn là có thể cầm lại ta Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn. Vậy liền không thể tốt hơn. Lê Hoàng nói, Diệp công tử chờ ngươi có thể luyện đan về sau, nhất định phải tới tìm ta. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy chân thành. Diệp Tinh Hà gật đầu. Tiếp theo, Lê Hoàng cho Diệp Tinh Hà một viên khiếp nhan đan. Lại đối Diệp Tinh Hà nói, Diệp công tử, ta lại tặng ngươi một viên trấn mạch đan. Hả? Ý gì? Lê Hoàng nói, ngươi là chuẩn bị sử dụng Xích Huyết Cấu Nguyên Đan tăng cao thực lực a? Diệp Tinh Hà gật đầu. Xích Huyết Cấu Nguyên Đan, xác thực cực có hiệu quả, thế nhưng chỉ giới hạn ở đẳng cấp thấp thối thể cảnh cường giả. Nếu là thối thể cảnh ngũ trọng trở xuống, dùng Xích Huyết Cấu Nguyên Đan tăng lên, không có vấn đề. Thế nhưng sở, Diệp Tinh Hà sáng trắng hắn ý tứ, ví như đẳng cấp quá cao, dùng Xích Huyết Cấu Nguyên Đan tăng lên đẳng cấp, chỉ sợ có hậu hoạn. Lê Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, hậu hoạn vô tận. Có 3 thành khả năng, tương lai lại không cách nào tăng lên bất luận cái gì đẳng cấp. Càng có 7 thành khả năng, không có cách nào đột phá tới thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng hung hăng nhảy một cái. May nhờ hôm nay tới đây, may nhờ đụng phải Lê Hoàng, may nhờ nghe được lời nói này. Diệp Tinh Hà mục tiêu cũng không phải tại thối thể cảnh xương vương xương bá. Hắn muốn đột phá thần cương cảnh, hắn muốn tương lai có vô hạn khả năng. Diệp Tinh Hà trịnh trọng nói ra, đa tạ đề điểm. Lê Hoàng cười ha ha một tiếng, đưa cho Diệp Tinh Hà một cái bình ngọc nhỏ nhỏ, nhưng nếu như Xích Huyết Cấu Nguyên Đan phối hợp này trấn mạch đan cùng một chỗ dùng, như vậy liền có thể giải trừ sau đó mắc. Diệp Tinh Hà lặng yên rời đi. Chẳng qua là, hắn mặc dù rời đi, thanh danh cũng đã lưu truyền ra. Cơ hồ là nửa ngày thời gian, toàn bộ Đan Dương quận thành tuyệt đại bộ phận người đều là biết, Bách Dược Đường xuất hiện một vị luyện đan đại sư, tên là Diệp Tinh Hà. Thậm chí so Lê Hoàng đại sư còn muốn thắng qua một bậc. Không chỉ liếc mắt điểm ra Lê Hoàng đại sư phương thuốc bên trong thiếu hụt, cứu được cúc triển bằng, càng là trợ giúp Lê Hoàng đại sư đã luyện thành Huyền Chân Đan, tấn cấp nhị giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà rất mau trở lại đến Lăng Vân Tông, viện nhỏ. Đem kiếp nhan đan bóp thành hai nửa, một nửa uống thuốc, một nửa thì là tại Diệp Linh Khê trên mặt vết thương, cẩn thận sẽ qua. Kiếp nhan đan làm chân thần hiệu, sẽ qua về sau, bất quá một lát, vết thương chính là khép lại, kết vảy, chốc ra, không có để lại nửa phần dấu vết. Soi vào gương, Diệp Linh Khê cực kỳ vui vẻ. Bá đắt một tiếng, liền tại Diệp Tinh Hà mặt bên trên hôn một cái. Sau đó, Diệp Tinh Hà lần nữa bước vào rừng núi. Dãy núi núi non trùng điệp, dòng suối len keng, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới hơn 100 mét, ném ra một cái to lớn đầm sâu. Bên cạnh thác nước một bên, một tên thiếu niên ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn, hai cái kim sĩ đại bằng gấu chim, hoạt bát. Hai cái tiểu gia hỏa đứng tại mép nước, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn thấy đầm nước. Trong đầm nước có thân ảnh lóe lên, lập tức chính là mau lẹ như điện đem thật dài miệng chim luồn vào đi. Lại nổi lên tới thời điểm, liền xác định vững chắc kẹp lấy một đầu phi ngư. Hai cái tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn. Bất quá nửa canh giờ, càng đem vũng nước này bên trong mấy trăm cân cá đều ăn sạch sẽ. Tựa hồ ngại không quá đã nghiền, lại là hoạt bát đi đến trong núi rừng, bắt đầu kiếm ăn. Hai bọn chúng tựa như là ăn không đủ no một dạng, vĩnh viễn tại đói, vĩnh viễn đang ăn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thiên thư mệnh hồn xuất hiện, lật đến trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, phần eo trở xuống, đều đã là hóa thành một mảnh màu vàng kim. Cái kia lôi giác huyền xà nội đan lực lượng cũng đã hao hết. Nếu là trước đó, Diệp Tinh Hà không có biện pháp gì bổ sung lại. Nhưng bây giờ, hắn ngón tay búng một cái kia 10 cái tại kim sĩ đại bằng điểu xào huyệt chi ở bên trong lấy được cường đại yêu thú tinh hạch, trực tiếp bay ra. Thiên thư mệnh hồn cảm giác được về sau, lập tức chuyển đến vui sướng cảm xúc. Vòng xoáy màu đen xuất hiện, liền đem này chút yêu thú tinh hạch đều hút vào. Tạch tạch tạch, một hồi giòn vang, khổng lồ linh khí tràn vào đến thiên thư mệnh hồn bên trong. Trong nháy mắt, trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên trong màu vàng kim tiếp tục lan tràn lên phía trên. Chương 90, Ngụy Tiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Chương 90, Ngụy Tiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Thứ 25 bạo, có này chút yêu thú tinh hạch, này trăm năm quỷ vương mệnh hồn hẳn là có thể đủ luyện hóa thành công đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà đem Xích Huyết Cấu Nguyên Đan cùng trấn mạch đan cùng một chỗ lấy ra. Xích Huyết Cấu Nguyên Đan, hắn sớm đã đạt được, lưu đến hôm nay chính là vì có thể tại đẳng cấp cao hơn thời điểm đột phá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đem này hai viên thuốc cùng một chỗ thả vào trong miệng. Trong nháy mắt, một đạo mát lạnh, một đạo hừng hực chảy vào trong bụng, ầm ầm nổ ra. Diệp Tinh Hà thuần thục dẫn dắt đến cố lực lượng kia tràn vào toàn thân, thối luyện thân thể của mình, tăng lên lực lượng. Cái kia cố lửa nóng lực lượng chính là Xích Huyết Cấu Nguyên Đan lực lượng, táo bạo vô cùng. Diệp Tinh Hà cảm giác, cố lực lượng này mặc dù có thể làm cho chính mình đột phá, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại cực lớn hậu họa, căn cơ bất ổn. Nhưng mà vào lúc này, trấn mạch đan lực lượng cũng nổ tung lên. Một cỗ mát lạnh, trung hòa Xích Huyết Cấu Nguyên Đan lực lượng, khiến cho càng thêm hùng hậu hâm nóng tinh khiết. Lực lượng cũng biến thành càng mạnh. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, ngưng thần tu luyện. Một ngày một đêm thời gian, thoáng qua mà qua. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao trung thiên thời điểm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, một tiếng gầm nhẹ. Long tượng chiến thể quyết, ầm ầm phun trào. Trên thân thể, cực kỳ cường hãn lực lượng nổ tung ra. Khí tức của hắn, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đấm ra một quyền. Hư không phảng phất đều bị đánh rách tạc ơi, đầm nước trước mặt bên trong, mấy chục đạo to lớn của nước, bị này lực lượng trực tiếp nện lên. Rơi xuống một trận băng lánh mưa. Giọt mưa rơi vào Diệp Tinh Hà mặt ngoài, cũng là bị hắn bên ngoài thần cái kia cường hãn nhiệt lượng cho bốc hơi thành một đám sương mù. Diệp Tinh Hà cười to, ta đã đột phá tới. Thối thể cảnh bắt trọng. Đồng thời, hắn hiện tại căn cơ trầm ổn hùng hậu cực điểm. Diệp Tinh Hà cảm giác một lúc sau, trong lòng càng là vui sướng. Tiếp lấy đột phá, hắn Long Tượng Chiến Thể Quyết cũng có tăng lên. Trực tiếp đi đến tầng thứ 2 đỉnh phòng, theo 15 vạn cân cự lực, càng tiến một bước, tăng lên tới dòng dã 18 vạn cân. Hắn lực lượng của thân thể càng vượt qua một đầu Thâm Hải Giao Long. Tiếp đó, thời gian 10 ngày, Diệp Tinh Hà thì là chuyên chú khổ luyện nhất tự điện kiếm cùng Đại Kim Cương Thần Quyền. Thời gian 10 ngày, hắn cảm ngộ Đại Kim Cương Thần Quyền dòng dã 3 lần, cũng là có phần có tâm đắc. Mặc dù bây giờ còn không có khả năng luyện thành, nhưng cũng đã thoảng qua mỏ tới mấy phần môn đạo. Đại Kim Cương Thần Quyền đẳng cấp, Diệp Tinh Hà không biết, nhưng hắn đoán chừng tuyệt đối đã siêu việt hoàng cấp võ kỹ phạm chủ. Đây vẫn chỉ là chín thức bên trong, yếu nhất thức thứ nhất. Như Đại Kim Cương Thần Quyền chín thức tập hợp đủ, cái kia không biết đến mạnh đến mức nào. Nay loại đẳng cấp võ kỹ, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Cái này tiến triển đã đầy đủ khiến cho hắn hài lòng. Nhưng nhất tự điện kiếm tiến triển cũng rất không thuận lợi. Màn đêm phía dưới, Diệp Tinh Hà đầu đầy mồ hôi. Hắn lại chỉnh xuất 10 vạn kiếm. Mọi mệt muốn chết, mà mệt mỏi hơn chính là tâm, hắn lông mi vận thành một đoàn. 10 ngày khổ luyện, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhất tự điện kiếm đã lâm vào bình cảnh. Diệp Tinh Hà cảm giác được, nhất tự điện kiếm tầng thứ 3 sẽ cực kỳ cường đại. Trước nay chưa có, siêu việt trước mắt tất cả lực lượng mạnh mẽ. Nhưng, nghĩ muốn lĩnh ngộ cũng là rất khó. Tầng thứ 3, thu phát tùy ý, tuần hồ tại tâm. Chú trọng hơn tâm linh đốn ngộ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nhịn hạ tính tình, không nữa gấp rút. Lúc sáng sớm, nước xanh trong hàn đàm, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhảy ra ngoài. Thời gian 10 ngày đã đến. Hôm nay là tông môn thi đấu quyết chiến ngày. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn cảm giác một cỗ không hiểu lực lượng khổng lồ từ hắn đạo cung bên trong bỗng nhiên thức tỉnh. Trong nháy mắt, tỏ khắp tại các vị trí cơ thể. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức đem Thiên Thư Mệnh Hồn triệu hoán mà ra. Thiên Thư Mệnh Hồn không gió mà bay, bỗng nhiên lật đến trang thứ 3 lên. Trang thứ 3 bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, bá một thoáng, toàn thân biến thành sáng chói màu vàng kim. Sau một khắc, kim sắc quang mang tỏ khắp mà ra, hóa thành một cái khe. Hai bàn tay to từ trong khe hở kia rối ra, sinh sinh đem này vết nước xé thành một cánh cửa. Sau đó, một cái bóng người to lớn theo bên trong đi ra. Đại địa đều là vị trí rung động. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt này to lớn thân ảnh, phát ra như nói mê rung động thanh âm. Này chính là ta cái thứ 3 mệnh hồn, trăm năm quỷ vương sao? Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thân cao tới 10 mét, toàn thân trên dưới bắp thịt cuộn, tràn đầy không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn, phản phất có thể một quyền đạp nát một ngọn núi. Trên thân thể rồi lại quanh quẩn lấy kim quang, ta ác bên trong lộ ra không nói ra được hùng vĩ. Sau một khắc, hắn trên thân thể, một đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 9. Dòng dã 9 đạo tia sáng màu vàng sẽ qua. Sau một khắc, 9 đạo tia sáng màu vàng hợp hai là một, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Tại trăm năm quỷ vương mệnh hồn trung quanh, lặng yên chớp động. Cái này cũng mang ý nghĩa, này bất ngờ chính là một tôn địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là khiếp sợ. Sau một khắc, trong lòng thì là dâng lên vô tận vui vẻ. Ta trăm năm quỷ vương mệnh hồn, địa cấp nhất phẩm. Điều này thực là vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước. Phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ sợ đây đều là cấp cao nhất mệnh hồn. Sau một khắc, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ ý cười, Thiên Thư mệnh hồn, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Thật là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ a. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà mới từ đạt được trăm năm quỷ vương mệnh hồn vui vẻ bên trong tránh ra. Hắn phát hiện, Thiên Thư mệnh hồn cũng có biến hóa. Thiên Thư mệnh hồn để thăng lên một cấp, hiện tại đã là nhân cấp tứ phẩm. Bất quá, thực lực của nó rõ ràng không thể dùng đẳng cấp để cân nhắc. Diệp Tinh Hà khoe miệng phát họa ra một vẻ ý cười, hôm nay tông môn thi đấu, trung cực trận chung kết. Hôm nay, ta thức tỉnh địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Tới, chính là thời điểm. Lăng Vân Phong xuống. Tất cả lôi đài đều đã dỡ bỏ, chỉ còn lại có lớn nhất một tòa lôi đài. Trung quanh đã đứng đầy người. Toàn bộ Lăng Vân Tông, tất cả đệ tử đều hội tụ ở đây. Tất cả mọi người đều muốn nhìn đến hôm nay quá lớn điện. Hôm nay, Lăng Vân Tông thi đấu, quyết chiến ngày. Diệp Tinh Hà lại tới đây về sau, Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, Thi Ngọc Thần đám người đều đã đến đây. Trông thấy Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Diệp Tinh Hà đến cũng là đưa tới một mảnh nho nhỏ rối loạn, không ít người đều hướng bên này ánh mắt nhìn tới. Đồng thời, hết sức tự giác nhường ra một lối đi, khiến cho hắn đi vào dưới lôi đài. Lúc này, trong mắt mọi người, kiếm ma Diệp Tinh Hà, thực lực mạnh mẽ, đồng thời có cơ hội khiêu chiến thập đại đệ tử địa vị. Lần này, hai thập đại đệ tử tham gia cuối cùng trận chung kết, Diệp Tinh Hà có thể đi vào thập đại đệ tử sao? Dùng thực lực của hắn, hẳn là có khả năng. Nhưng, hắn không có mệnh hồn, chính là không may. Quyết chiến thời điểm, mọi người vận dụng mệnh hồn, không biết hắn có thể hay không chiến thắng. Đúng vậy a, không có mệnh hồn, quá mức chí mạng. Không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt phức tạp, có kính sợ, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mấy phần đồng tình. Lôi đài về sau là khán đài. Chương 91, tàn khốc trung cực quyết chiến. Chương 91, tàn khốc trung cực quyết chiến. Thứ 26 bạo, khán đài chia làm 2 tầng, tầng thứ 2 tương đối cao chỗ, một chữ triển khai rất nhiều tờ chỗ ngồi. Không ít trưởng lão đều đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại rất nhiều trưởng lão trước đó, một tầng khá thấp chỗ thì cũng là 7-10 cái chỗ ngồi. Có mấy danh thực lực mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đệ tử ở phía trên ngồi xuống, chính là thập đại đệ tử vị trí. Thập đại đệ tử đã tới hơn phân nửa. Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc đứng tại trên khán đài. Bọn hắn chính là thập đại đệ tử một trong, thân phận khác biệt. Ba người ở nơi đó khoan thai chuyện tiếm. Đối với bọn hắn tới nói, đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản không cần để ý, không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Đột nhiên, Âu Dương Hoàng Đồ ba người, tầm mắt lóe lên, rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Bọn hắn thấy được Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, cùng bọn hắn đối mặt, thần tình lạnh nhạt. Âu Dương Hoàng Đồ đám người, trong ánh mắt thì là lộ ra trêu tức, khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà đã là một người chết. Nhất là Âu Dương Hoàng Đồ, sắc cơ trong nháy mắt dâng lên. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chậm rãi phun ra năm chữ, "Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết." Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, tầm mắt quét về phía bọn hắn, căn bản cũng không có dừng lại. Âu Dương Hoàng Đồ ba người, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Hiện tại, Diệp Tinh Hà thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, vững chắc vô cùng. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2 đại thành, chỉ dùng lực lượng cơ thể là có thể tùy tiện đem bọn hắn phá hủy. Mà bọn hắn còn ở nơi này không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng khiêu khích Diệp Tinh Hà, đơn giản không biết sống chết. Diệp Tinh Hà lúc này, trong mắt kẻ địch chỉ có một cái, Sở Quân Hạo. Ngoại trừ Sở Quân Hạo, toàn bộ Lăng Vân Tông đã không có người có tư cách làm địch nhân của hắn. Thập đại đệ tử, chỉ 9 người, còn có một người đến nay chưa tới, chính là Sở Quân Hạo. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất như thường. Hắn có tư cách này. Mọi người đang ở náo động ở giữa, nơi xa có mấy đạo nhân ảnh vút không tới, vững vàng rơi vào trên khán đài. Tất cả mọi người là dùng sùng kính ánh mắt hâm mộ nhìn xem này mấy bóng người. Bay giữa trời, thần cương cảnh cường giả cũng không cách nào làm đến. Nhưng cự ly ngắn vút không mà qua, vẫn là có thể. Đến mấy người, bất ngờ chính là thần cương cảnh cường giả. Người đến, trưởng lao mấy tên, mà bị mọi người chen chúc ở trong đó, chính là Tiêu Hán Hải cùng Sở Thanh Bằng hai người. Thấy Tiêu Hán Hải đến, chỉ có chút ít mấy người đi chào hỏi. Mà cơ hồ hết thảy trưởng lão đều là vọt tới Sở Thanh Bằng bên cạnh, đem hắn chen chúc ở trong đó, hỏi han ân cần, một hồi lâu chào hỏi. Rõ ràng, mặc dù Tiêu Hán Hải thực lực không kém, nhưng tại thế lực bên trên còn là hoàn toàn bị Sở Thanh Bằng áp chế. Tiêu Hán Hải sắc mặt trầm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, ngồi xuống, không nói một lời. Một hồi lâu về sau, Sở Thanh Bằng đi đến khán đại diện, mặt hướng mọi người. Phía dưới hơn bạn đệ tử, tất cả đều hành lễ, gặp qua tông chủ. Tiếng gầm cuộn cuộn. Sở Thanh Bằng giơ tay lên, lập tức mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, mỉm cười nói, "Quân Hạo, còn chưa tới sao?" Lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét dài. "Phụ thân, Hải Nhi tới." Dứt lời, một bóng người như là lớn ưng trao liệp tới. Mặc dù chưa có thể làm được chân chính ngự không phi hành, nhưng cũng có thể miễn cưỡng được cho là vút không. Chính là Sở Quân Hạo. Thân hình của hắn vững vàng rơi vào trên khán đài, tay áo một chiêu, tiêu sái phiêu dật. Chọc cho không thiếu nữ đệ tử phát ra một hồi cuồng nhiệt thét lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Nửa bước thần cương cảnh thực lực, triển lộ không bỏ sót. Sở Thanh Bằng tán dương nhìn Sở Quân Hạo liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sở Quân Hạo đứa con trai này là hắn suốt đời chi tiêu ngạo, cũng là hắn tương lai hy vọng. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hán Hải, trong lúc biểu lộ mang theo vài phần khoe khoang cùng áp chế. Tiêu Hán Hải căn bản cũng không có để ý đến hắn. Sở Thanh Bằng mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra: "Chư vị, hôm nay là ta Lăng Vân Tông thi đấu, trung cực trận chung kết này. Tiến vào trận chung kết chi 20 vị trí đầu, thỉnh lên lôi đài." Dứt lời, phất phất tay. Bên cạnh một tên trưởng lão, theo thứ tự đọc lên 20 vị trí đầu tên. Diệp Tinh Hà cũng là thình lình xuất hiện. Rất nhanh, 20 người đều trèo lên lôi đài. Tại trên đó, một chữ đứng thẳng ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Hắn rõ ràng cảm giác được, từ các nơi truyền đến mấy đạo mang theo địch ý mãnh liệt tầm mắt. Sở Quân Hạo đứng tại trước nhất, biểu hiện kỳ đặc biệt thân phận. Một tên uy nghiêm trưởng lão tiến lên, tuyên bố quy tắc. Cuối cùng quyết chiến chính là hôn chiến. 20 tên tối cường đệ tử đứng tại trên lôi đài, lẫn nhau ác chiến. Sau một canh giờ, còn có thể đứng trên lôi đài 10 người, liền là năm nay thập đại đệ tử. Đến mức quy tắc, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lãnh khốc chi sắc, tựa là không có quy tắc, sinh tử bất luận. Mọi người xôn xao, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Bực này quy tắc, lạnh lẽo tàn khốc chi ý, đập vào mặt. Cái này mang ý nghĩa, bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đem đối phương đánh xuống lôi đài, càng mang ý nghĩa có thể mấy người giết một người, trước đem đối phương đánh xuống. Sở Thanh Bằng thân hình lóe lên, đem một thanh vàng dòng lớn ghế xếp đặt ở lôi đài phần cuối. Tinh khiết chức vụ quan trọng, nặng có tới ngàn cân. Dưới ánh mặt trời, lập lòe mê người kim sán hào quang. Mọi người trong nháy mắt đều là tầm mắt nóng bỏng. Ngồi lên vị trí này, liền mang ý nghĩa ngồi lên Lăng Vân Tông đệ tử thanh thứ nhất ghế xếp. Mang ý nghĩa vô thượng vinh quang. Cái kia chính là thi đấu đệ nhất tinh khiết chức vụ quan trọng. Sở Thanh Bằng mỉm cười, cất giọng nói, ai có thể ngồi lên này nắm ghế xếp, cầm tới đệ nhất thứ tự, tông môn Lý Thái bên trên sẽ dành cho một hạng cực kỳ chân quý đặc thù ban thưởng. Tiến vào 10 vị trí đầu thì là có thể đạt được một cái cơ hội thay đổi số phận. Mọi người càng là xôn xao, nhất là trên lôi đài 20 người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có thể làm cho Sở Thanh Bằng nói ra cực kỳ chân quý bốn chữ này có thể muốn gặp món bảo vật kia đến cường hãn đến trình độ nào. Thoáng một cái, năm các đệ tử cảm xúc đều cho kích phát dâng lên. Mà lại, coi như là không thể cầm tới thứ nhất, cũng muốn đi vào 10 vị trí đầu. Cơ hội thay đổi số phận, bọn hắn không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối đầy đủ chân quý. Liên liên vẻ mặt lạnh nhạt Sở Quân Hạo đều là nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vẻ tham lam. Sở Thanh Bằng tự đắc cười một tiếng. Đột nhiên, nụ cười vừa thu lại, nghiêm nghị quát, "Lăng Vân Tông thi đấu, trung cực quyết chiến, bắt đầu." số tên trưởng lão thân hình lóe lên, đi vào cái kia to lớn chung quanh lôi đài xung làm trọng tài. 20 tên đệ tử thì là trong nháy mắt liền riêng phần mình tản mắt ra. Dung Chan ngập địch ý tầm mắt, lẫn nhau nhìn đối phương. Hướng về quy tắc dưới, tất cả mọi người đem là địch nhân. Nhưng cũng có mấy người đứng chung một chỗ, nhìn về phía chung quanh. Mặt lộ vẻ bệ nghệ chi sắc, không ai bị nổi. Chính là Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, ba người bọn hắn rõ ràng đã là liên hợp đến cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại, tạo thành một cái có chút mạnh mẽ tiểu đoàn thể. Ba người thực lực cộng lại gần với Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hồn nhiên không đem này chút không để trong mắt.